Chương 723 cái này bản tọa nhìn ngươi chết như thế nào, chương 723 cái này bản tọa nhìn ngươi chết như thế nào. Ngọc Linh Thiên Thành, thành chủ phủ, thần võ đại điện. Thời không chi lực bao phủ toàn bộ đại điện như thủy triều đang từ từ rút đi, tốc độ chạy của thời gian trong thần võ đại điện cũng dần trở lại bình thường. Giây tiếp theo, Tô Mặc chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, một luồng khí tức cổ lão dường như đã trải qua vô số năm tháng trầm tích, mang theo sự luân chuyển của nhật nguyệt, năm tháng như ca, từ toàn thân hắn lan tỏa ra, kéo dài gần nửa chén trà, sau đó mới dần tan đi. Huyết Dạ chi chủ này quả nhiên là vũ trụ chi chủ, không làm hắn thất vọng, giờ phút này hắn cuối cùng cũng có được sự hiểu biết sâu sắc về vũ trụ chi chủ, không giống như trước kia chỉ biết chút ít bề ngoài. Với tu vi hiện tại của hắn, một khi 1080 tôn linh hư huyễn thân cùng xuất hiện, đủ để vượt cấp khiêu chiến tam văn vũ trụ chi chủ, nếu không tiếc bất cứ giá nào, 1080 tôn linh hư huyễn thân liều chết một trận, thì việc giữ lại hoàn toàn tam văn vũ trụ chi chủ cũng không phải là không thể. Trong thần tiêu vũ trụ này, tổng hợp chiến lược vững vàng đứng trong top 5, thậm chí có hy vọng công kích top 3. Huyết thần vũ trụ là kẻ thù truyền kiếp của thần tiêu vũ trụ bọn họ, đối với những cường giả tối thượng của thần tiêu vũ trụ này, không nói là rõ như lòng bàn tay, cũng không kém bao nhiêu. Thần tiêu vũ trụ cho đến bây giờ, không tính huyền môn bọn họ, tổng cộng có 16 tôn vũ trụ chi chủ. Phần lớn vũ trụ chi chủ đều đến từ thần tiêu tiên đỉnh, là mấu chốt để thần tiêu tiên đỉnh khống chế thần tiêu vũ trụ, chỉ có 5 vị đến từ các thế lực khác. Trong đó, thần tiêu tiên chủ mạnh nhất, như hắn đã suy đoán trước đó, là một tôn tứ văn vũ trụ chi chủ, sau đó là 3 vị tam văn vũ trụ chi chủ, 7 vị nhị văn vũ trụ chi chủ và 5 vị nhất văn vũ trụ chi chủ. Ngày thường, mối quan hệ giữa các vũ trụ chi chủ này khá hòa thuận, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một vài ma sát và mâu thuẫn nhỏ, nhưng mọi người cũng đều có sự kiềm chế. Ngay cả khi thỉnh thoảng ra tay, cũng chỉ là điểm dừng, để tránh cho các thế lực vũ trụ khác có cơ hội thừa cơ. Hiện tại, hoàn cảnh của thần tiêu vũ trụ bọn họ không lạc quan như vậy, trong 12 vũ trụ xung quanh, ngoài huyết thần vũ trụ nơi huyết dịch chi chủ đang ở, còn có 4 vũ trụ khác đang có quan hệ căng thẳng với thần tiêu vũ trụ bọn họ, hổ thị đàn đán, trong đó có một cái là cửu huyền vũ trụ nơi thánh nguyên chi chủ đang ở lắc đầu, Tô Mặc không nghĩ nhiều nữa, trời sập xuống, tự có người cao đỡ. Húng chi, trời cũng không dễ sập như vậy. Thần tiêu vũ trụ bọn họ chỉ là hoàn cảnh khó khăn, còn lâu mới đến lúc diệt vong thật sự. Nếu thật sự đợi đến ngày đó, hắn cũng không biết đã đột phá đến tầng thứ nào, thậm chí vượt qua vũ trụ chi chủ cũng không phải là không thể. Phải biết rằng, từ khi hắn xuyên không đến nay, cho dù tính cả thời gian gia tốc, thời gian tu luyện, cũng còn lâu mới đến một hỗn độn kỳ. Thoáng cái, một ngày đã trôi qua. Thử tiêu giới, tam thập tam trọng thiên. Tô Mặc nhìn bảng thuộc tính quen thuộc, khó kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng, liên tiếp nói 3 tiếng tốt, trước đây hắn vẫn còn coi thường huyết dạ chi chủ, vị chuẩn nhị văn vũ trụ chi chủ này, hiện tại, số thọ nguyên mà hắn có thể rót thêm mỗi ngày đã đạt tới 1.28 kỷ niên, một kỷ niên 10.000 câu kiếp niên, trực tiếp tăng lên vạn lần trở lên. Hơn nữa còn có thêm 3 vị chuẩn vũ trụ chi chủ của huyết dạ nhất tộc, 16 viên mãn đạo vương, 22 tứ thiên cửu bách đạo đạo vương chi. Hạ, cộng thêm 50 vạn đơn vị vũ trụ bản nguyên, nhiều nhất 3.000 vạn năm thời gian, là có thể gom đủ thọ nguyên, đúc thành nhị chuyển hồng mông thần thể. Giây tiếp theo, Tô Mặc thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện trong tử tiêu cung, thần hồn vừa động, một đơn vị vũ trụ bản nguyên liền nổ tung trong bản mệnh vũ trụ của hắn, giống như tinh thần, nở rộ thần quang chói mắt, từng đạo vũ trụ nguyên lực tinh thuần đến cực hạn, giống như vật sống, hóa thành từng con rồng nguyên lực, mang theo khí thế hùng vĩ, cuộn cuộn hướng về trái tim vũ trụ ở trung tâm vũ trụ. Một tháng sau, Thiên Nguyên Quan. Đây là Thiên Quan gần Trấn Bắc Quan nhất, nhưng so với Trấn Bắc Quan, thực lực tổng thể của Thiên Nguyên Quan yếu hơn rất nhiều, không có chuẩn vũ trụ chi chủ trấn giữ, mạnh nhất chỉ là Thiên Huyền Đế Tử, vị viên mãn đạo vương này lại chỉ có một vị. Thống soái phủ, trong một thần điện huy hoàng. Âm một tiếng vang lớn, Thiên Huyền Đế Tử giống như bị lửa đốt, trực tiếp nhảy dựng lên khỏi thần tọa, hai mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn xuống Lăng Hoa Nguyên Quân bên dưới. "Lăng Hoa, ngươi nói cái gì?" Trấn Bắc Quan xuất hiện huyết dạ chi chủ. "Đáng chết, Thiên Hạo lão giả hắn sao dám?" Giọng run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin được, huyết dạ chi chủ, đó là tử địch của thần tiêu vũ trụ bọn họ, Thiên Hạo lão giả kia chẳng lẽ điên rồi, dám câu kết huyết dạ lão ma, một khi bị bại lộ, hắn dù có thành công chiếm được 4 tiên quốc còn lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hoa Nguyên Quân đội vàng cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc và tức giận của Thiên Huyền Đế Tử, giọng nói mang theo một tia run rẩy nói: "Điện hạ, chuyện này là thật. May mắn có Huyền Môn lão tổ kịp thời ra tay, trấn áp huyết dạ chi chủ kia, nếu không, hậu quả khó lường." Nói đến phía sau, Lăng Hoa Nguyên Quân trong lòng một trận sợ hãi, huyết dạ lão ma tuyệt đối không thể thỏa mãn một trấn Bắc Quan, một khi trấn Bắc Quan bị diệt, tiếp theo rất có thể chính là Thiên Huyền Quan bọn họ. "Cái gì? Huyết dạ lão ma bị Huyền Môn lão tổ trấn áp rồi? Sao có thể?" Thiên Huyền Đế Tử trợn mắt, chuyện này quả thực là chuyện hoang đường. Huyết dạ lão ma đó là vũ trụ chi chủ, thậm chí trong rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng không phải kẻ yếu, cho dù dưới sự áp chế của ý chí thần tiêu vũ trụ bọn họ, chiến lực giảm mạnh cũng không phải chuẩn vũ trụ chi chủ có thể chống lại, càng đừng nói là trấn áp hoàn toàn. Lăng Hoa Nguyên Quân đội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Điện hạ, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói bừa, thực lực huyền môn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, 3 vị huyền môn lão tổ ra tay đều là vũ trụ chi chủ." Thiên Huyền Đế Tử đầy vẻ không thể tin được, 3 vị vũ trụ chi chủ, ngoài thần tiêu tiên đỉnh bọn họ ra, thần tiêu vũ trụ bọn họ không thể tìm ra một thế lực nào khác có nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn biết, tất cả những điều này đều là sự thật. Chuyện lớn như vậy, Lăng Hoa Nguyên Quân tuyệt đối không thể lừa hắn, hơn nữa, chuyện này, hắn chỉ cần hỏi thăm Trấn Bắc Quan, sự thật như thế nào, rõ ràng như ban ngày. Thứ một cái huyền môn thật giỏi, ta cứ tưởng mình đã đủ coi trọng bọn họ, không ngờ vẫn còn coi thường bọn họ, ba vị vũ trụ chi chủ, may mà năm đó ta ở Ngọc Linh Thiên Thành, không thất lễ, nếu không Thiên Huyền Đế tử toàn thân run lên, ba tôn vũ trụ chi chủ, nếu thật sự chọc giận Huyền Môn này, dù có trực tiếp giết hắn, phụ thân hắn e rằng cũng sẽ không vì hắn mà xé rách mặt với Huyền Môn. Trong số các huynh đệ của bọn họ, ngoài mấy vị vũ trụ chi chủ kia ra, những người khác trong lòng phụ thân hắn cũng chỉ có vậy, kém xa một tôn vũ trụ chi chủ, huống chi, Huyền Môn này lại có ba vị vũ trụ chi chủ. Đột nhiên, Thiên Huyền Đế tử dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt đông nhiên hiện lên một nụ cười hà hê, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh đắc ý, dường như đã nhìn thấy kết cục thê thảm của Thiên Hạo Hoàng huynh kia. Lần này, ta xem ngươi chết thế nào. Một năm sau, Hạo Thiên Hành Cung, Hạo Thiên Điện. Thiên Hạo Đế tử đi đi lại lại, trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác bất an, dường như sắp có tai họa lớn ập đến. Cảm giác này chẳng lẽ là huyết dạ chi chủ bọn họ bạo không không thể nào, với thiên phú thần thông của huyết dạ chi chủ, lại có vận khí tiên đỉnh của ta che giấu, chỉ cần không gặp phải mấy vị tiên chủ của thần tiêu tiên đỉnh ta, dù gặp phải mấy vị vũ trụ chi chủ khác, cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấu ngụy trang của bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 724 đế tử chi chiến kết thúc. Chương 724 đế tử chi chiến kết thúc. Thiên Hạo Đế tử trong miệng lẩm bẩm không ngừng, cố gắng thuyết phục bản thân, ý đồ xua tan dự cảm bất tường trong lòng. Thế nhưng bước chân của hắn lại càng thêm gấp gáp, trên trán càng dần dần toát ra mồ hôi hột, hiển nhiên sự bất an trong lòng hắn không vì tự an ủi mà tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngay vào lúc này, quanh một đạo thần quang chói mắt như tia chớp xẹt qua, cùng với một tiếng vang lớn, một đội thần tướng uy vũ gồm 4 người mặc thần giáp lôi đỉnh vây quanh một người xuất hiện trong Hạo Thiên Điện. Người nọ râu tóc bạc phơ, mái tóc cùng râu trắng như tuyết, nhưng không hề khiến hắn già đi, ngược lại toát ra một loại uy nghiêm lắng động theo năm tháng. Gương mặt đường nét cương nghị, vũ quan lập thể, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng sắc bén và không thể nghi ngờ, như thể có thể nhìn thấu bí mật sâu thẳm trong lòng người. Giữa trán một ấn ký lôi đình ẩn hiện, toàn thân trên dưới tản ra khí tức kinh khủng khiến 4.900 đạo đạo vương đều phải kinh hãi, giống như một ngọn núi lửa sống có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Điện chủ thần phạt Điện Văn Thái, bọn họ sao lại tới? Chẳng lẽ nói Thiên Hạo Đế tử biến sắc, sự bất an trong lòng như lũ vỡ đê từ trong lòng phun trào ra, khiến hắn có cảm giác khó thở. Điện chủ thần phạt Điện Văn Thái Nguyên Quân, đó là chấp pháp nguyên quân của thần tiêu tiên đình bọn họ, chấp trưởng tiên đình luật pháp, vô duyên vô cớ tuyệt đối không thể lúc này tới cửa, lại còn mang theo chấp pháp thần tướng của thần phạt điện bọn họ. Văn Thái Nguyên Quân ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía Thiên Hạo Đế tử, trong ánh mắt không có chút độ ấm nào, giống như Thiên Hạo Đế tử trong mắt hắn chỉ là một tội nhân đang chờ đợi xét xử. Thiên Hạo Đế tử, ngươi có biết tội? Tiếng nói của Văn Thái Nguyên Quân như tiếng trung lớn, vang vọng trong Hạo Thiên Điện, mỗi một chữ đều mang theo vạn cân chi lực, chấn động không khí trong điện vang lên ong ong. Đáng chết, huyết dạ chi chủ sợ là thật sự. Thiên Hạo Đế tử trong lòng đột nhiên thắt lại, như bị sét đánh. Hắn thân là con trai của Tiên Đế Đường Đường, càng là chuẩn vũ trụ chi chủ đỉnh cao, nếu không phải có nguyên nhân, Văn Thái Nguyên Quân này tuyệt đối không dám dễ dàng chọc tới hắn, chỉ có. Nhưng trên mặt lại cố gắng chấn định nói, Văn Thái Nguyên Quân, sao lại nói vậy? Bản tọa xưa nay luôn tuân thủ tiên quy, vì tiên đỉnh tận tâm tận lực, tận tụy tận tình, có tội gì? Văn Thái Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ còn dám ngụy biện. Ngươi cấu kết huyết dạ lão ma, phản bội thần tiêu vũ trụ của ta, tội đáng bắt chết, người đâu, bắt bản tọa xuống. Thiên Hạo Đế tử trong lòng trầm xuống, biết chuyện đã bại lộ, nhưng vẫn vọng tưởng dễ rủi trong tuyệt vọng, chỉ dựa vào vài câu nói xuông của ngươi, liền muốn định tội ta, thật là hoang đường. Văn Thái Nguyên Quân sắc mặt lạnh như băng, không hề lay động, hắn vung tay lên, bên cạnh một vị thần tướng lập tức tiến lên, trong tay nâng một mặt thần kính trong suốt như pha lê. Một giây sau, thần kính kia bay lên không trung, nở rộ kim quang chói mắt, từng bức tranh hiện lên trên không trung, chính là cảnh tượng Thiên Hạo Đế tử hóa thân cùng Thiên Xu Nguyên Quân cùng nhau tiếp dẫn huyết dạ chi chủ bọn họ đến trong Tử Linh Nguyên. Trong bức tranh, mỗi chi tiết đều sống động như thật, biểu cảm, động tác của nhân vật, thậm chí là những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh, đều rõ ràng có thể nhìn thấy. Thiên Hạo Đế tử, chứng cứ như núi, ngươi còn gì để nói? Văn Thái Nguyên Quân chỉ vào bảo kính, ánh mắt sắc như lưỡi dao, thẳng tắp bắn về phía Thiên Hạo Đế tử, dường như muốn hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn. Thiên Hạo Đế tử nhìn hình ảnh trong gương, trong lòng một trận tuyệt vọng, nhưng vẫn còn một tia may mắn, đây nhất định là có người cố ý ngụy tạo, muốn hãm bản tọa vào bất nghĩa. Văn Thái, ngươi thân là điện chủ thần phạt điện, sao có thể chỉ dựa vào vật không rõ lai lịch này mà động thủ với bản tọa? Văn Thái Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, thử, đến bây giờ còn cứng miệng. Thần kính này là do Thanh Thương Tiên chủ đích thân ban tặng, sao có thể giả? Động thủ, bắt lấy nghiệt chứng này. Nói rồi, Văn Thái Nguyên Quân vung tay lên, một đạo thần phù bay lên không trung, thần mang rực rỡ, giống như một đóa sen nở rộ, bao phủ toàn bộ Hạo Thiên Điện. Trong nháy mắt, Thiên Hạo Đế tử cả người giống như đang gánh vác một phương vũ trụ, toàn thân khí thế như nước sông vỡ đê điên cuồng giảm mạnh, tu vi cảnh giới lại trực tiếp rớt xuống tầng thứ đạo vương 4000 đạo, thậm chí còn không bằng hư không bảo quang tôn đạo vương 3500 đạo kia. Đáng chết, là tiên chủ thần phù. Sắc mặt Thiên Hạo Đế tử trắng bệnh, vừa kinh vừa giận, sự tuyệt vọng vô tận như thủy triều hoàn toàn nhấn chìm hắn. Lúc này, 4 vị chấp pháp thần tướng phía sau Văn Thái Nguyên Quân cũng đồng loạt ra tay, từng luồng khí tức đáng sợ của đạo vương 4000 đạo từ trên người bọn họ bốc lên, lực lượng kinh khủng, phong tỏa chặt chẽ hư không bốn phía của Thiên Hạo Đế tử. Đáng ghét, một lũ chó dựa thế bắt nạt người. Thiên Hạo Đế tử nắm chặt 2 nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, vỏn vẹn 4 vị đạo vương 4000 đạo, căn bản không đáng là gì, không cần động thủ, hắn tùy tiện thổi một hơi, là có thể trọng thương bọn họ, ngay cả Văn Thái Điện chủ thần phạt điện này, hắn cũng không để trong lòng, thêm nữa lại đang ở trong hành cung của hắn, muốn hoàn toàn đánh bại và giữ lại cũng không phải chuyện khó. Nhưng bây giờ, bốn vị chấp pháp thần tướng kia giống như thiên hiểm không thể vượt qua, khiến hắn không có chút sức phản kháng nào. Chỉ trong một hơi thở, phòng ngự của hắn đã hoàn toàn bị đánh tan, từng luồng vĩ lực kinh khủng của đạo vương 4000 đạo trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn, phong tỏa thần hồn, thần thể và tất cả sức mạnh của hắn. A, Văn Thái, bản tọa là con trai của Thiên Đế, ngươi không có quyền đối xử với ta như vậy. Thiên Hạo Đế Tử hai mắt đỏ ngầu, chết chằm chằm nhìn Văn Thái Nguyên Quân, trong mắt tràn đầy ánh sáng điên cuồng xen lẫn đoán độc và tuyệt vọng, giống như một con dã thú bị nhốt, phát ra tiếng gầm cuối cùng. Văn Thái Nguyên Quân sắc mặt vẫn lạnh như băng, từng bước đi tới, lạnh lùng nói: "Thiên Hạo Đế Tử, ngươi vì tư lợi cá nhân, cấu kết huyết dạ lão ma, đây là kết cục ngươi đáng phải nhận. Luật pháp thần tiêu tiên đình như núi, không dung thứ cho kẻ phản bội như ngươi." Nói xong, hắn vung tay về phía các chấp pháp thần tướng, nói: "Mang đi." Thời gian thoáng cái, đã trăm năm trôi qua. Thử tiêu giới, thử tiêu cung, lại là một đơn vị bản nguyên vũ trụ, bị Tô Mặc triệt để luyện hóa. Một giây sau, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, nhìn về phía 24 tiên quốc một cái, đệ tử chi chiến, cứ thế kết thúc rồi sao? Trong mắt ẩn ẩn lóe lên một tia tiếc nuối, phe Thiên Hạo đệ tử vẫn còn không ít đạo vương 4000 đạo trở lên chưa bị bắt, nhưng cũng không quá để ý sau khi chứng kiến lượng thọ nguyên khổng lồ mà huyết dạ chi chủ mang đến, hắn đã có chút không coi trọng những con kiến này, ngay cả khi bắt gọn toàn bộ thần tiêu vũ trụ, tất cả chuẩn vũ trụ chi chủ, đạo vương viên mãn, cũng chưa chắc có thể sánh bằng một vị vũ trụ chi chủ. Tiếp theo, muốn nhanh chóng đột phá, tấn thăng cao vị vũ trụ chi chủ, vẫn phải dựa vào các vũ trụ chi chủ khác. Rất nhanh, hai mắt Tô Mặc lại nhắm lại, một đơn vị bản nguyên vũ trụ nổ tung trong bản mệnh vũ trụ của hắn. Xuân đi thu đến, triệu năm thời gian lặng lẽ trôi qua. 50 vạn của huyết dạ chi chủ đã tiêu hao gần một nửa, còn lại chưa đầy 27 vạn đơn vị. Hồng Mông thần thể của Tô Mặc đã có tiến bộ không nhỏ, lúc này, chỉ dựa vào lực lượng thần thể là có thể nghiền ép một số vũ trụ chi chủ sơ kỳ nhất văn. Chiến lược tổng hợp của bản tôn, một chân bước vào vũ trụ chi chủ nhị văn. Huyết thần vũ trụ, từ khi ra đời đến nay, đã có 120 vạn kỳ hỗn độn, nội tình thực lực còn mạnh hơn thần tiêu vũ trụ một tuyến, có 16 vị huyết chủ tọa trấn vũ trụ. Khác với thần tiêu vũ trụ, có rất nhiều vòng hỗn độn, toàn bộ huyết thần đại lục chỉ có 16 tòa hỗn độn, lần lượt do 16 vị huyết chủ thống lĩnh khống chế. Huyết dạ hỗn độn, đây là hỗn độn do huyết chủ thứ 9, huyết dạ chi chủ khống chế. Ngoanh đột nhiên, một luồng uy áp đáng sợ khiến chuẩn vũ trụ chi chủ cũng phải kinh hãi, từ trung tâm huyết dạ hỗn độn bốc lên, toàn bộ huyết dạ hỗn độn đều run rẩy kịch liệt, giống như một đứa trẻ bất lực đang đau khổ rên rỉ, cầu xin tha thứ. Vô số tộc nhân của huyết dạ chi chủ đều quỳ rạp xuống đất, run rẩy. "Giống, Huyền môn tiểu tử, dám chân áp hóa thân của bản tọa, các ngươi tìm chết." Chương 725 nhị chuyển hồng mông thần thể, chương 725 nhị chuyển hồng mông thần thể, thời gian thoáng qua, lại mấy triệu năm đã trôi qua. Trận chiến đế tử này gần như quét sạch toàn bộ vũ trụ thần tiêu, cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc. Thiên Hạo đế tử vì cấu kết với huyết dạ chi chủ, phạm phải cấm kỵ của tiên đình, bị tước đoạt vị trí đế tử không chút lưu tình, toàn bộ tu vi bị phế bỏ, thần hồn cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại một tia chân linh, bị ném vào luân hồi chi đạo. Mà Thiên Xu Nguyên Quân cùng một nhóm thuộc hạ trực thuộc của Thiên Hạo đế tử, số phận cũng bi thảm không kém, nhiều nhất cũng chỉ giữ lại được một tia tàn hồn, chuyển thế trọng sinh. Nếu không có đại tạo hóa, bọn họ sau này đừng nói là tiến thêm một bước, ngay cả muốn khôi phục tu vi kiếp trước cũng khó như lên trời. Đồng minh của Thiên Hạo đế tử như Phật môn, tình hình so với bọn họ thì khá hơn một chút. Tuy nhiên, từng người cũng đều phải đổ máu rất nhiều, bị liên minh đế tử bắt một khoản lớn, nguyên khí đại thương, nếu không có mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn để tu dưỡng, đừng hỏng có thể khôi phục lại được. Trong thời gian này, 20 đại tiên quốc như Thần Nguyên tiên quốc bị diệt vong cũng lần lượt được phục hồi, những phế tích hỗn độn từng hoang tàn nay dần được san phẳng, từng vòng hỗn độn tràn đầy sinh cơ lại được thai nghén và sinh ra. Ngoài việc không có quá nhiều đạo chủ, đạo vương thì so với trước trận chiến đế tử, không có quá nhiều khác biệt. Kéo người từ dòng sông thời gian lên không phải là không có cái giá, dưới đại đạo chi chủ thì không sao, nhưng đại đạo chi chủ, đặc biệt là đạo chủ trên 4000 đạo, tùy tiện phục sinh một vị thôi cũng đủ khiến một đạo vương dưới 100 đạo phải uống một hũ, còn về đại đạo chi vương, dù là đại đạo chi vương vừa đột phá cũng đủ khiến một đạo vương 4000 đạo nguyên khí đại thương. Trừ phi có vũ trụ chi chủ nguyện ý ra tay, nhưng hiển nhiên, Thanh Thương Tiên chủ bọn họ không quan tâm đến sự sống chết của những kiến hôi này, không hề có ý định ra tay. Giới Tử Tiêu, Thử Tiêu Cung, 200 vạn năm bế quan tiềm tu, cuối cùng 50 vạn đơn vị vũ trụ bản nguyên không còn một tia nào, toàn bộ đều bị Tô Mặc thôn vệ luyện hóa, Hồng Mông thần thể lại có tiến bộ không nhỏ, chỉ dựa vào Hồng Mông thần thể, đã có thể chiến đấu với một số vũ trụ chi chủ một vân trung kỳ. Chiến lược bản tôn, tuy chưa vượt qua ngưỡng cửa đó, nhưng cũng không kém quá nhiều, vô hạn tiếp cận vũ trụ chi chủ hai vân, mà một loạt linh hư huyền thân chiến lực cũng tăng gọn, vững vàng đột phá xiển xích, bước vào vũ trụ chi chủ một vân viên mãn. Một khi tất cả linh hư huyền thân cùng xuất hiện, bày ra vũ trụ sát trận, dưới vũ trụ chi chủ bốn vân sẽ không có quá nhiều vũ trụ chi chủ là đối thủ của hắn. Toàn bộ vũ trụ thần tiêu hiện tại chỉ có thần tiêu tiên đế, một vũ trụ chi chủ bốn vân mới có thể vững vàng áp chế hắn, các vũ trụ chi chủ khác cùng hắn nhiều nhất cũng chỉ là ngang sức ngang tài. Tiếp theo chính là chờ đợi để gom đủ một nửa tuổi thọ còn lại. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia mong đợi, chỉ cần có thể tạo dựng Hồng Mông thần thể nhị chuyển, đột phá vũ trụ chi chủ hai vân, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ thần tiêu sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Gần như vậy, cũng đến lúc phái linh hư huyễn thân tiến vào vũ trụ hải. Chỉ chứng đạo vũ trụ chi chủ một vân đã gần như nuốt chửng tinh hải tăng nguyên, tiếp theo đột phá vũ trụ chi chủ hai vân, cần nguyên lực hỗn độn sẽ chỉ nhiều hơn, muốn không gây chú ý đến các vũ trụ chi chủ khác, hoàn thành đột phá một cách thần không biết quỷ không hay trong vũ trụ thần tiêu, đó là điều hoàn toàn không thể. Giây tiếp theo, vút một luồng thần quang rực rỡ như sao băng lướt qua người hắn, trong nháy mắt đã ra khỏi giới tử tiêu, lần nữa hiện thân đã đến trước tinh bích vũ trụ. Với một tiếng phụ tinh bích vũ trụ mà ngay cả đạo vương 4900 đạo cũng khó lay chuyển, giống như giấy dán, dễ dàng bị chia làm đôi, xuất hiện một vết nứt cao bằng một người. Bước ra một bước, linh hư huyễn thân vượt qua tinh bích vũ trụ, ra khỏi vũ trụ thần tiêu. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, một luồng sức mạnh lạnh leo thấu xương và tràn ngập khí tức mục nát bao trùm toàn thân hắn. Đây là hư vô minh khí trong vũ trụ hải, là khảo nghiệm đầu tiên khi mới bước vào vũ trụ hải. So với nó, hỗn độn chi khí cuồng bạo trong vũ trụ thần tiêu chỉ như trò trẻ con, hai thứ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngay cả đạo vương 4900 đạo, nếu không có chuẩn vũ trụ trí bảo hộ thân, cũng không thể trụ được vài năm, sẽ bị hư vô minh khí ăn mòn, hình thần câu diệt. Tuy nhiên, đối với linh hư huyễn thân mà nói, chút lực ăn mòn này căn bản không đáng là gì, dù không điều động vũ trụ chi lực chống cự, mặc cho nó xâm thực thần khu, cũng khó làm tổn thương chút nào. Linh hư huyễn thân nhìn quanh một chút, chọn một hướng, bước đi, tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi nhanh, rất nhanh, 2500 vạn năm như bạch cầu qua khe cửa thoáng chốc đã trôi qua. Giới tử tiêu, tam thập tam trọng thiên. Nhìn thấy phía sau hồng nông thần thể trên bảng thuộc tính, xuất hiện thêm ba chữ có thể quán chú trong mắt Tô Mặc tràn đầy kinh hỉ. Nói đến, còn phải cảm ơn thần tiêu tiên đỉnh, để lôi kéo huyền môn bọn họ, thần tiêu tiên đỉnh cũng coi như đã bỏ ra vốn lớn. Thiên Huyền đệ tử cùng các đệ tử khác đã nhiều lần đến Ngọc Linh Tiên Thành bái phòng hắn, mỗi lần đều mang đến không ít vũ trụ bản nguyên, cộng lại gần 4 vạn đơn vị, nếu không, hắn còn phải đợi thêm 200 vạn năm nữa mới có thể gom đủ tuổi thọ cần thiết. Giây tiếp theo, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Cung. Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn đại đạo, toàn thân khí tức nội liễm, hòa làm một thể với toàn bộ Tử Tiêu Cung, tiến vào trạng thái không linh, ngay sau đó, Tô Mặc tâm ý khẽ động, bắt đầu quán chú đột phá. Vô tận hồng mông chi lực, như sóng dữ cuồn cuộn, phun trào từ vũ trụ chi tâm của hắn, xông thẳng trong mấy mắt đã quét sạch toàn bộ bản mệnh vũ trụ, sau đó cuộn cuộn xuyên qua tinh mịch vũ trụ, như ngựa hoang mất cương mà quét khắp toàn thân hắn. Mỗi tấc da thịt, mỗi kinh mạch, mỗi khối xương cốt đều được sức mạnh cường đại này tràn ngập. Tô Mặc chỉ cảm thấy mình như đang ở thời khắc hồng mông sơ khai, mọi thứ xung quanh đều đang được tái tạo, mài rũa. Làn da vốn trong suốt như ngọc, dần dần phát ra một tầng hào quang nhạt, bên trong ẩn hiện vô số thế giới đang lấp lánh, như thể chứa đựng bí ẩn của vũ trụ. Đồng thời, vô số vũ trụ quy tắc càng nộ, như thủy triều điên cuồng tuần trào trong thức hải của hắn, khiến hắn không tự chủ được chìm đắm vào đó, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Một canh giờ sau, hồng mông chi lực mênh mông vô tận đó như thường lệ, nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, như thể tất cả mọi thứ đã xảy ra trước đó, chỉ là một ảo giác. Hồng mông thần thể nhị chuyển đã thành, sức mạnh thật mạnh. Cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, Tô Mặc không khỏi chấn động trong lòng, lúc này, chỉ bằng hồng mông thần thể, đã có thể nghiền nát huyết dạ chi chủ, hơn nữa còn là huyết dạ chi chủ không bị ý chí vũ trụ áp chế, bộc phát toàn bộ thực lực, đủ sức chiến đấu với vũ trụ chi chủ hai vân. Tiếp theo, chính là thật sự đột phá vũ trụ chi chủ hai vân rồi. Chương 726 đột phá hai văn vũ trụ chi chủ. Chương 726 đột phá hai văn vũ trụ chi chủ. Thần tiêu vũ trụ cách 3 tỷ năm vũ trụ, hư vô minh khí cuồng bạo vô cùng, tựa như một bầy hung thú mất kiểm soát, kịch liệt dâng trào, như muốn nuốt chửng mọi sinh cơ trên thế gian. Dưới vũ trụ chi chủ, nếu không có vũ trụ trí bảo hộ thân, không cần nhất thời tăng khắc, sẽ bị hư vô minh khí cuồng bạo kia ăn mòn tiêu diệt, không để lại một chút dấu vết nào. Tuy nhiên, ngay tại trung tâm hư vô minh khí cuồng bạo này, một người yên lặng đứng đó, hoàn toàn không để hư vô minh khí khiến chuẩn vũ trụ chi chủ sờn tóc gáy kia vào trong lòng, mặc cho nó xâm thực, cũng khó lòng làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Người này tóc bạc như thác, trong sự cuộn trào của hư vô minh khí lại không hề rối loạn, mỗi sợi tóc đều lấp lánh ánh sáng yếu ớt mà thần bí, tựa như những vì sao nhỏ vụn được khảm vào đó. Thân mặc trường bào màu bạc, dung mạo trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng 30, làn da trắng nõn như ngọc, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tựa như thời gian chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt hắn. Toàn thân sao trời vần quanh, linh động và hoạt bát, lúc thì tụ lại thành các hình thù kỳ diệu, lúc thì hóa thành sao băng xuyên qua giữa hư vô minh khí. Nhìn thoáng qua, giống như thần tinh hỗn độn tái thế, toàn thân toát ra một khí chất cao cao tại thượng, siêu thoát mọi thứ, dường như mọi thứ trên thế gian, trong mắt hắn, đều như kiến hôi. Đột nhiên, không gian cách người đó không xa nổi lên một cơn sóng, một người xuất hiện từ hư không. Người đến nhìn qua chỉ khoảng 20, dáng người cao thẳng như tùng, ngạo nghệ đứng trong hư vô minh khí. Một bộ trường bào màu tím nhẹ nhàng bay theo gió, những vân mây vàng thêu ở góc áo như vật sống, trong sự biến đổi của ánh sáng và bóng tối dường như muốn bay lên không trung. Điều kỳ lạ là, toàn thân người này lại không hề hiện ra bao nhiêu khí tức cường giả, nhìn thoáng qua, giống như một phàm linh thế tục không thông đạo tu luyện. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hắn đứng đó, cứ như đã đạt được một loại hài hòa kỳ diệu nào đó với hư vô minh khí cuồng bạo này, cả hai hoàn toàn hòa làm một. Người đến không phải ai khác, chính là Tô Mặc. Đây chính là nơi đột phá mà linh hư huyễn thân đã tỉ mỉ chọn cho hắn. 3 tỷ năm hư không, nhìn có vẻ không quá xa xôi, phải biết rằng, thần tiêu vũ trụ vĩnh hằng đã có gần 100 triệu năm vũ trụ, nhưng trong vũ trụ hải này, đây đã là một khoảng cách không nhỏ. Vũ trụ hải không giống các vũ trụ lớn, dưới sự cản trở của hư vô minh khí, cảm nhận của tu sĩ trong vũ trụ hải bị suy yếu hơn một cấp bậc không ít. Với tu vi hiện tại của Tô Mặc ở thần tiêu vũ trụ, toàn lực bộc phát thần thức đủ để bao trùm toàn bộ thần tiêu vũ trụ dưới thần thức của hắn, nhưng trong vũ trụ hải này lại ngay cả vạn năm vũ trụ không gian cũng khó lòng bao phủ, ngay cả vũ trụ chi chủ cấp 4 cảm nhận cũng không vượt quá vạn vạn năm vũ trụ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gây chú ý cho những vũ trụ chi chủ của thần tiêu vũ trụ. Hướng về linh hư huyễn thân khẽ gật đầu, Tô Mặc quanh chân ngồi trong hư vô minh khí của bạo tâm thần ngưng tụ, trực tiếp bắt đầu đột phá. ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Phá Vũ siêu thoát kinh sau 1 triệu kỷ nguyên hỗn độn, ngươi thành công thăng cấp vũ trụ chi chủ 2 vân giây tiếp theo. Ầm ầm trong mơ hồ, một tiếng nổ lớn như từ sâu thẳm vũ trụ truyền đến, cuồn cuộn truyền ra từ thức hải của Tô Mặc. Vô số cảm ngộ quy tắc vũ trụ, giống như các vì sao bùng nổ, nở rộ trong thức hải của hắn, khiến hắn không tự chủ mà rơi vào trạng thái đốn ngộ, tu vi của hắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lao nhanh về phía vũ trụ chi chủ 2 vân. Không lâu sau, bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc đã mở rộng đến đường kính 100 năm vũ trụ, giống như nhận được một mệnh lệnh thần bí nào đó, kịch liệt chấn động. Một tiếng rắc vang lên, vách tinh thể vũ trụ mà ngay cả đạo vương viên mãn cũng khó lòng lay chuyển, như tấm kính mỏng manh, trực tiếp vỡ tan. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bản mệnh vũ trụ với tốc độ kinh hoàng, điên cuồng lan rộng ra bốn phía, trên vũ trụ chi tâm ở trung tâm bản mệnh vũ trụ, vô số phù văn đại đạo huyền ảo thần bí, tựa như những đốm sáng tinh tú, nhanh chóng hiện lên, ánh sáng lấp lánh, giao hòa lẫn nhau, dần dần tụ lại thành một thần văn đại đạo mới. Đồng thời, trăm vạn năm hư vô minh khí xung quanh giống như nhận được sự triệu hoán của một lực lượng cường đại nào đó, điên cuồng bạo động, ngưng tụ, hóa thành vô số minh khí chi long nhe nhanh múa đuốt, cuồn cuộn hùng vĩ, lao về phía Tô Mặc. Một giờ sau, hư vô minh khí cuồng bạo hành hành đã loãng đi quá nửa, cuối cùng dần dần lắng xuống, khôi phục lại chút bình yên. Ở đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, hai đạo thần quang lóe lên rồi biến mất, nghiền nát một vùng lớn hư vô minh khí. Vũ trụ chi chủ 2 vân, với tu vi hiện tại của ta, cho dù đối đầu với thần tiêu tiên đế, cũng có khả năng lớn chiến thắng. Tô Mặc cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, có chút muốn thử sức, giống như khi chứng đạo vũ trụ chi chủ trước đây, lần đột phá này, trực tiếp vượt qua mấy tiểu cảnh giới, một lần bước vào cảnh giới vũ trụ chi chủ 2 vân viên mãn. 1080 đạo linh hư huyền thân cùng xuất hiện, tổng hợp chiến lực sẽ không kém hơn một số vũ trụ chi chủ cấp 4 đỉnh phong là bao. Mà thần tiêu tiên đế, trên danh nghĩa cũng chỉ là tu vi vũ trụ chi chủ cấp 4 sơ kỳ. Một lúc lâu sau, Tô Mặc hoàn toàn bình phục xung động trong lòng. Thần quang trên người Tô Mặc lóe lên, lập tức biến mất trong hư vô minh khí, khi xuất hiện trở lại, đã về đến Ngọc Linh Tiên Thành. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua hàng trăm triệu năm. Trong phủ thành chủ Ngọc Linh Tiên Thành, Tô Mặc nhìn bảng thuộc tính, khẽ nhíu mày, chỉ dựa vào một hóa thân của huyết dạ chi chủ, vẫn còn kém xa, đã trôi qua hàng trăm triệu năm, tiến độ thần thể Hồng Mông Tam chuyển vẫn chưa đến vạn phần một. Đây là dưới tình huống hắn đột phá vũ trụ chi chủ 2 vân viên mãn, tốc độ dòng thời gian lại tăng vọt gấp 10 lần. Đáng tiếc, 12 vũ trụ xung quanh thực lực nội tình đều không yếu, với tu vi hiện tại của ta, muốn cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của bọn họ, vẫn còn kém một chút. Với tu vi vũ trụ chi chủ 2 vân đỉnh phong của Linh Hư Nguyên Thần, dưới sự áp chế của ý chí vũ trụ của 12 vũ trụ kia, sức mạnh có thể bộc phát ra sẽ không mạnh hơn hóa thân của huyết dạ chi chủ là bao, ngay cả khi tất cả hóa thân cùng xuất hiện, cũng chỉ miễn cưỡng có chiến lực của vũ trụ chi chủ 3 vân, thậm chí còn kém hơn, mà 12 vũ trụ kia, ít nhất đều có một vũ trụ chi chủ 3 vân tọa trấn, nếu không phải vậy, cũng sẽ không thể chuyển thừa đến bây giờ, trước đây gần thần tiêu vũ. Chu của bọn họ không chỉ có 12 vũ trụ, chỉ vì thực lực không đủ, các vũ trụ khác đều lần lượt bị vũ trụ chi chủ của 13 vũ trụ bọn họ tiêu diệt, trở thành tư liệu để bọn họ trưởng thành. Hy vọng linh hư huyền thân tiếp theo có thể có thu hoạch. Gần 2000 tỷ năm, đối với các vũ trụ chi chủ khác mà nói, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi không thể ngắn hơn, nhưng đối với Tô Mặc mà nói, thực sự là quá dài, trừ đi khoảng thời gian tăng tốc thời gian, hắn xuyên không đến nay, tính toán kỹ lưỡng, cũng chưa đến 2000 tỷ năm. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh, đã trôi qua 120 tỷ năm. Thần tiêu vũ trụ, ta cuối cùng cũng lại vào được rồi. Chương 727 bản tọa tìm được ngươi, chương 727 bản tọa tìm được ngươi. Trong một phế tích hỗn độn chết chóc ở phía đông vũ trụ thần tiêu, đột nhiên vang lên một giọng nói bí ẩn và trầm thấp, dường như đến từ vực sâu tăm tối của buổi đầu vũ trụ, mang theo sự âm u và quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy, như tiếng thì thầm của ác quỷ, từ từ vang vọng trong hư không này. Giây tiếp theo, một luồng ma khí kinh khủng đến cực điểm, giống như một con cự thú hồng hoang vừa tỉnh giấc, điên cuồng bốc lên từ phế tích hỗn độn đó. Cuồn cuộn như thủy triều, chỉ trong chốc lát, đã bao trùm hoàn toàn hàng triệu đạo niên hư không xung quanh. Ngay sau đó, hư không hỗn độn rung chuyển dữ dội, dường như có quái vật khổng lồ nào đó dẫm đạp qua, một hung ma kinh khủng bước ra từ trong ma khí âm u đó. Cao gần vạn đạo niên, tựa như một ngọn núi ma hỗn độn di động, từng trận tiếng rên rỉ thê lương kinh hoàng từ trong thân thể hung ma truyền ra, dường như có vô số oán quỷ và ác ma bị trấn áp đang phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng và đau đớn trong cơ thể hắn, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy, hồn phách muốn nứt toát. Làn da hiện lên một màu tím đen quỷ dị, như thể bị lời nguyền cổ xưa nhất, hóa độc nhất ăn mòn. Đôi đồng tử màu máu, như hai biển máu vô biên, ấp ủ sát cơ bạo ngực và kinh hoàng nhất thế gian. Trên lưng đầy xương gai, tựa như những ngọn thần thương tuyệt thế đâm thẳng vào sâu trong hỗn độn, một khi được kích hoạt, nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Đông hư không lại phát ra một tiếng nổ trầm đục, hung ma đáng sợ kia trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vùng hư không vẫn còn rung chuyển, dường như đang kể lại tất cả những gì vừa xảy ra. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên di tích Thánh Nguyên giáo đã trở thành phế tích, nhưng lúc này hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cao trăm trượng. Để bản tọa xem, con rệp đó trốn ở đâu. Thánh Nguyên chi chủ phát ra một tiếng cười dữ tợn đầy ác ý, âm thanh vang vọng mãi trên phế tích Thánh Nguyên giáo, như lời tuyên án tàn khốc của ma thần. Sau đó, hắn thấy cánh tay phải đột nhiên cử động, hung hăng vồ lấy một khoảng hư không nào đó trong di tích Thánh Nguyên giáo, một luồng huyết khí quỷ dị tà ác rơi vào tay hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Thánh Nguyên chi chủ từ từ nhắm đôi đồng tử màu máu lại, ma khí quanh thân càng thêm nồng đậm, như ngọn lửa đen điên cuồng nhảy múa. Hắn lẩm bẩm, những câu chú trầm thấp và khó hiểu vang vọng trong hư không này, dường như xuyên qua vô tận thời không, từ nơi sâu nhất của cửu địa ngục truyền đến, mang theo khí tức cổ xưa và tà ác. Huyết Uyên chi linh, chỉ dẫn hỗn độn, ma niệm chiêu chiều, nghe lệnh ta, thời không vô trở, nhân quả nối liền theo những câu chú trầm thấp và khó hiểu của Thánh Nguyên Chi Chủ không ngừng được nhậm ra, chỉ thấy luồng huyết khí quỷ dị trong tay hắn bùng lên ánh sáng rực rỡ, từng sợi tơ nhân. Quả mảnh như tơ nhện nhưng lại phát ra sức mạnh thần bí, từ từ lan ra từ huyết khí. Những sợi tơ nhân quả này hiện lên một màu đỏ sẫm kỳ lạ, tựa máu nhưng không phải máu, dường như mỗi sợi đều mang theo vô tận tội nghiệp và oán niệm, lấp lánh huyết quang đáng sợ trong hư không. Chúng trước tiên đan xen vào nhau trước mặt Thánh Nguyên Chi Chủ, tạo thành một đồ án phù văn phức tạp và thần bí, dường như đang tiến hành một nghi thức cổ xưa và tà ác nào đó. Ngay sau đó, những sợi tơ nhân quả này bắt đầu mở rộng ra tứ phía với tốc độ không thể tin nổi, như thể có sự sống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, đi sâu vào hỗn độn. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã 10 vạn năm trôi qua. Tây Nguyên Tiên Quốc, một trong 24 tiên quốc phía tây của Thần Tiêu Tiên Đỉnh, xếp thứ 36 trong 108 tiên quốc, miễn cưỡng lọt vào hàng tiên quốc thượng đẳng. Tinh vương giới, đây là một thế giới tinh không, bên trong đầy sao trời, chính là từng phương thiên địa, hơn nữa, đây còn là một trong số ít thế giới lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đạo trong vũ trụ Thần Tiêu. Thần Hy Tinh, một tinh cầu bình thường trong tinh vương giới, lớn gấp trăm lần làm tinh kiếp trước của Tô Mặc, khoa học kỹ thuật tương đương với trình độ thập niên 70-80 của làm tinh kiếp trước. Viêm Minh Vương Triều, tỉnh Nam Sơn, ngoại ô thành phố Nam Sơn, có một trang viên rộng bản mẫu, cảnh sắc bên trong tươi đẹp, hồ nhân tạo lấp lánh, cây cối xanh tốt, hoa cỏ tươi tốt. Tô Mặc mặc đồ thường, tóc cắt ngắn, đang thoải mái nằm trên một chiếc ghế bãi biển bên hồ nhân tạo, tay cầm một tờ báo, thong dong lật xem. Làm thành chủ nhiều năm như vậy, Tô Mặc ít nhiều cũng có chút chán nản, 10 tỷ năm trước, đã dẫn các nữ nhân rời khỏi Vạn Linh Đại Lục. 10 tỷ năm, đã du ngoạn khắp 24 tiên quốc phía bắc vừa phục hồi, 3 năm trước, đến tinh vương giới này, cuối cùng 1 năm trước, tạm thời định cư tại Thần Hy Tinh này, nơi có chút tương tự với Lam Tinh tiếp trước của hắn. Đột nhiên, Tô Mặc khẽ ngẩng đầu, hai mắt trực tiếp xuyên qua tinh bích vũ trụ, nhìn về phía biển vũ trụ mênh mông vô bờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. 12 tỷ năm, cuối cùng cũng để bản tọa phát hiện ra một vũ trụ mới. Trong 12 tỷ năm này, hắn chỉ để lại 5 pho linh hư nguyên thân ở vũ trụ Thần Tiêu, còn 1075 pho linh hư nguyên thân khác đều được hắn phái đi tìm kiếm vũ trụ mới. Nếu không như vậy, chỉ dựa vào vài pho linh hư nguyên thân, muốn tìm được vũ trụ mới, chẳng khác nào mò kim đáy biển, đừng nói vỏn vẹn 12 tỷ năm, dù có gấp ngàn lần, vạn lần thời gian, cũng khó mà có thu hoạch gì. Cần biết rằng, trong ký ức của huyết dạ chi chủ, vài trăm, vài nghìn kỷ nguyên hỗn độn không phát hiện ra vũ trụ mới, đó là chuyện thường tình. Vũ trụ Thần Tiêu, cách 42 tỷ năm vũ trụ. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, vũ quan tuấn lãng, khí chất bất phàm đạp không mà đi, tốc độ trông rất chậm, như thể đang dạo chơi trong sân vườn, nhưng mỗi bước chân lại không dưới 10 vạn đạo niên. Tốc độ này đủ để khiến một vũ trụ chi chủ một bên phải chấn động, kết giới không gian biển vũ trụ xa không thể sánh bằng không gian bên trong vũ trụ chi chủ trong vũ trụ, tùy ý một bước, đó đều tính bằng 5 vũ trụ, không mất bao lâu là có thể vượt qua một phương vũ trụ, nhưng ở biển vũ trụ, một vũ trụ chi chủ một bên, một lần dịch chuyển tức thời, có thể đi được 1 vạn đạo niên, đã được coi là tốc độ nhanh rồi. Trăm năm thời gian thoáng chốc trôi qua, một vũ trụ mênh mông phát ra ánh sáng dịu nhẹ, như một viên minh châu rực rỡ, xuất hiện cách Lam Y thanh niên 1 năm vũ trụ. Thần Hy Tinh, Viêm Minh Vương Triều, thành phố Nam Sơn. Thể lượng vũ trụ này còn chưa bằng 3 tầng của vũ trụ Thần Tiêu, chắc hẳn chưa sinh ra vũ trụ chi chủ cấp 3, có thể thử một lần. Tô Mặc tâm thần khẽ động, trực tiếp dung nhập vào pho linh hư nguyên thân kia, nhìn vũ trụ phía trước, hai mắt dần bùng cháy lên ngọn lửa hưng phấn và kích động. Niên hạn sinh ra vũ trụ, thực lực nội tình, phần lớn đều tỷ lệ thuận với thể lượng của chúng, không bằng 3 tầng thể lượng của vũ trụ Thần Tiêu, thời gian sinh ra vũ trụ này thông thường sẽ không vượt quá 40 vạn kỷ nguyên hỗn độn. Nếu không có đại kỳ ngộ, đại tạo hóa gì, sinh linh của vũ trụ này có thể sinh ra vũ trụ chi chủ cấp 2, gần như là giới hạn. Cùng lắm thì mất một pho linh hư nguyên thân. Trong mắt lóe lên một tia hung ác, ngay sau đó, bóng dáng pho linh hư nguyên thân kia khẽ động, hóa thành một luồng sáng, tiếp tục lao nhanh về phía vũ trụ phía trước. 5 năm sau, di tích Thánh Nguyên Giáo. Nơi đây vẫn bao trùm một khí tức đổ nát và âm u, dường như dòng chảy thời gian cũng không thể xóa nhòa những dấu vết còn lại của trận chiến năm xưa. Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của Thánh Nguyên Chi Chủ chợt mở bừng, trong khoảnh khắc, vô số sợi nhân quả như tơ nhện mảnh lý ti điên cuồng lóe lên trong mắt hắn, đan xen thành một bức tranh bí ẩn và phức tạp. Giờ phút này, đôi đồng tử đỏ máu của hắn dường như hóa thành vòng xoáy nhân quả, tất cả lực lượng nhân quả đều lưu chuyển và hội tụ trong đó. Những câu chú ẩn hối huyền ảo trong miệng càng lúc càng gấp gáp, như sấm rền cuộn cuộn, nổ vang trên di tích Thánh Nguyên Giáo, huyết chú làm dẫn, hỗn độn làm bằng, nhân quả chi liên, vạn pháp quy tông. Ma linh giáng thế, ta ảnh hiện hình, phá trướng khai giới, tốc hiện chân dung. Cửu u chi lực, nghe lời ta, thời không phá toái, ta ảnh giáng lâm. Theo chuỗi những câu chú đẩy khí tức tà ác này được thốt ra, ma khí quanh thân hắn càng lúc càng nồng đậm, toàn bộ trung tâm Thánh Nguyên Giáo đều bị nhuộm thành màu mực. Một ngày sau, không gian trước mặt Thánh Nguyên Chi Chủ bắt đầu vặn bẹo dữ dội, dường như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặng. Từng vết nước đen kịt như mạng nhện lan rộng ra, từ đó tràn ra từng trận khí tức hôi thối ghê tởm. Ngay sau đó, một thế giới mơ hồ dần dần hiện ra trong không gian vặn bẹo này. A! Phụ Thánh Nguyên Chi Chủ sắc mặt nghiêm trọng, há miệng phun ra một ngụm ma khí đậm đặc như mực, dường như mang theo vô tận ác ý của cửu lũ địa ngục, gào thét rơi xuống thế giới mơ hồ kia. Trong khoảnh khắc, ma khí như sóng dữ cuồn cuộn, nhanh chóng càn quét toàn bộ thế giới mơ hồ, nơi đi qua, từng lớp sương mù như tuyết tàn gặp mặt trời gay gắt, tan biến với tốc độ kinh người, một thế giới tinh không dần dần hiện ra. Tiểu bối, bản tọa tìm thấy ngươi rồi. Chương 728 vạn dáng vẻ trụ chương 728 vạn dáng vẻ trụ vũ trụ Thần Tiêu, ngoài 420 ức năm vũ trụ. Vút một đạo thần quang chợt lóe lên, huyễn thân linh hư của Tô Mặc như tiên nhân bay từ ngoài trời xuống, xuất hiện ở một phương cách 8000 năm đạo ngoài vũ trụ nhỏ bằng nửa vũ trụ thần tiêu. Nhìn vũ trụ phía trước, huyễn thân linh hư không chút do dự, lại bước ra một bước, trực tiếp vượt qua 8000 năm không gian. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng phụt một tiếng, tinh bích vũ trụ bị xé toạc dễ dàng, xuất hiện một vết nứt không gian lớn bằng một người, khí hư vô minh xung quanh quần quần tràn vào, nhanh chóng mở rộng vết nứt nhỏ bé đó. Tinh cầu thần hy, triều đại Viêm Minh, thành phố Nam Sơn. Tô Mặc nhìn hư không, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó kiềm chế, tinh bích vũ trụ đó, xa không bằng tinh bích vũ trụ thần tiêu của bọn hắn kiên cố, 4900 đạo vương là có thể lay động, mọi thứ đúng như hắn đã đoán trước đó, vũ trụ này, 89 phần 10 là chưa ra đời đến 50 vạn kỳ hỗn độn. Nếu không, tinh bích vũ trụ của nó tuyệt đối sẽ không yếu ớt như vậy. Trong biển vũ trụ, huyễn thân linh hư không còn gì phải kiêng kỵ, trực tiếp bước qua vết nứt vũ trụ, tiến vào vũ trụ đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ dường như bị kích giận, chấn động kịch liệt. Không gian bắt đầu vặn vẹo biến dạng, từng vết nứt khổng lồ như mạng nhện lan tràn trong hư không, dường như toàn bộ vũ trụ sắp tan rã dưới sự va chạm đột ngột này. Cùng với sự chấn động kịch liệt này, một ý chí vô hình nhưng mạnh mẽ đến nghẹt thở như ma thần viễn cổ đang ngủ say bị đánh thức, mang theo uy nghiêm và phẫn nộ vô tận, lặng lẽ hồi phục từ sâu thẳm vũ trụ. Nơi nó đi qua, hư không dường như có sinh mệnh, phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn, như đang sợ hãi cầu xin, lại như đang tuyệt vọng dãy rủa. Và nơi có vết nứt vũ trụ, càng là phong vân biến hóa, không gian vốn yên tĩnh trong nháy mắt hóa thành một biển sấm sét kinh hoàng. Vô số thần lôi hủy diệt kinh hoàng từ sâu thẳm hư không ngưng tụ thành hình, chúng mang một màu tím đen sâu thẳm, bề mặt lưu chuyển những phù văn kỳ lạ, mỗi đạo thần lôi đều chứa đựng sức mạnh kinh hoàng đủ để trọng thương chuẩn vũ trụ chi chủ. Như những hạt mưa dày đặc chút xuống, lại như dòng lũ cuồn cuộn, hướng về huyễn thân linh hư mà hoành tạc điên cuồng. Thần lôi đi qua, không gian tan vỡ sụp đổ, hình thành từng hố đen sâu thẳm, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ vũ trụ đang run rẩy trong tiếng sấm sét kinh hoàng này, như ngày tận thế giáng lâm. Huyễn thân linh hư nằm giữa biển sấm sét, nhưng không hề sợ hãi, mặc dù dưới sự áp chế của ý chí vũ trụ, sức chiến đấu của hắn bị suy yếu đáng kể, không bằng một phần mười thời kỳ đỉnh cao, chỉ miễn cưỡng có thể phát huy sức chiến đấu của vũ trụ chi chủ hậu kỳ một vần, ngay cả thần thể hồng mông cũng bị áp chế toàn diện, phòng ngự chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa vũ trụ chí bảo, nhưng cũng không phải những thần lôi hủy diệt này có thể lay động. Tuy nhiên, huyễn thân linh hư vẫn không dừng lại quá lâu, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, trực tiếp biến mất trong biển sấm sét đó. Vũ trụ này, đối với hắn nguy hiểm thật sự chưa bao giờ là ý chí vũ trụ, chỉ cần vũ trụ chi chủ chưa thực sự sinh ra ý thức tự chủ, hoặc bị người khác hoàn toàn luyện hóa khống chế, nguy hiểm đối với vũ trụ chi chủ là hữu hạn, điều thực sự khiến hắn kiêng kỵ là vũ trụ chi chủ của vũ trụ này. Với thể lượng của vũ trụ này, việc sinh ra vũ trụ chi chủ gần như là điều tất yếu, rất có thể không chỉ một hai người. Trước khi làm rõ được nội tình của vũ trụ này, hắn vẫn không muốn sớm đối đầu với vũ trụ chi chủ của vũ trụ này, để tránh lãng phí vô ích huyễn thân linh hư này. Sau khi chứng đạo vũ trụ chi chủ, muốn tái tạo một huyễn thân linh hư, lượng lực vũ trụ cần thiết không phải là một con số nhỏ, ngay cả khi được gia tốc thời gian, cũng phải mất một thời gian nhất định. Huyễn thân linh hư rời đi không lâu, gần như cùng lúc, năm đạo thần quang rực rỡ như lưỡi dao xé toạc bầu trời, từ các hướng khác nhau của vũ trụ phá không mà đến. Rực rỡ chói mắt, nơi chúng đi qua, không gian vốn hỗn loạn do thần lôi hủy diệt hình hành, dường như bị cưỡng chế sắp xếp lại, tạm thời khôi phục lại một chút yên bình. Chưa đầy một hơi thở, năm đạo thần quang đã rơi vào một trong những địa ngục lôi hủy diệt đó, cùng với ánh sáng dần tan biến, năm vị tồn tại vô thượng dần hiện hình. Vị ở giữa, cao hơn vạn trượng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy lấp lánh ánh kim loại, mỗi mảnh vảy đều như chí cao thần khí được tinh luyện tỉ mỉ, bao quanh là đạo vận vô thượng, dưới ánh sáng của thần lôi hủy diệt, phản chiếu ra ánh sáng kỳ dị. Đôi mắt như hai vầng mặt trời đang cháy, tỏa ra ánh nhìn nóng bỏng và uy nghiêm, dường như có thể nhìn tấu mọi bí ẩn trên thế gian. Bên trái hắn là một nữ tử thân hình hiểu điệu, như tiên tử bước ra từ trong tranh, khoác trên mình bộ váy ngũ sắc lộng lẫy, bay phấp phới trong gió, nhưng không hề bị thần lôi hủy diệt ảnh hưởng. Dung nhan tuyệt mỹ đến nghẹt thở, không tìm thấy một chút tì vết nào, như kiệt tác hoàn mỹ nhất của đấng sáng tạo. Tuy nhiên, trong ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng và kiên quyết khiến người ta phải giữ khoảng cách ngàn dặm, như thể vạn vật trên thế gian đều không thể lay động trái tim nàng. Xung quanh thân thể nàng vô số thần văn huyền ảo lấp lánh, hô ứng từ xa với quy tắc của vũ trụ này. Ba vị còn lại, một vị cũng cao hơn vạn trượng, đỉnh đầu có một đôi sừng kỳ lân phát ra ánh sáng thần bí, như thể mang theo uy nghiêm vô thượng của vương giả thần thú, khoác trên mình bộ giáp kỳ lân màu đỏ, toàn thân lửa cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đó không phải màu đỏ bình thường, mà lại có màu tím sâu thẳm, mang theo một loại nhiệt độ kinh hoàng có thể thiêu rụi vạn vật. Mỗi lần ngọn lửa nhảy múa, dường như có thể đốt cháy không gian, giải phóng sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Còn một vị thì như một ngọn núi di động, thân hình vô cùng thô tráng, ba đầu tám tay, mỗi bước đi, hư không đều chấn động, thần lôi hủy diệt đánh vào người hắn, như kiến càng lay cây, chỉ có thể tạo ra một vài gợn sóng yếu ớt. Vị cuối cùng thì có vẻ khá thần bí, toàn thân bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng con người, hoàn toàn không thể phân biệt được là nam hay nữ, là già hay trẻ. Mỗi người đều có khí tức vượt xa chuẩn vũ trụ chi chủ, họ đứng giữa biển lôi hủy diệt, hoàn toàn coi thần lôi hủy diệt là không có gì. Thần lôi hủy diệt rơi xuống như mưa, nhưng ngay cả góc áo của họ cũng không thể chạm tới. Gã khổng lồ vạn trượng ở giữa nhíu chặt mày, ánh mắt như nước nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt như mặt trời rực lửa lộ ra một tia bực bội, trầm giọng nói: "Chúng ta đến muộn một bước, thiên ma ngoài vực đã rời đi rồi." Nữ tử mặc váy ngũ sắc khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Hừ, thiên ma ngoài vực này đúng là quả quyết, nhưng vũ trụ vạn thần của ta không phải là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." "Không sai, thiên ma ngoài vực dám đánh chủ ý vũ trụ vạn thần của ta, thì phải để lại cái mạng." Tráng hán đội sừng kỳ lân vung hai tay, ngọn lửa tím xung quanh quần quần dữ dội, lớn tiếng phụ họa, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy nóng bỏng và tham lam, có thể dễ dàng thoát khỏi sự giám sát của ý chí vũ trụ như vậy, thiên ma ngoài vực 89/10 là cường giả thần tôn như bọn họ, nếu có thể bắt được hắn, đủ để hắn tiết kiệm mấy ngàn thậm chí mấy vạn kỳ hỗn độn khổ tu. Tuy nhiên, hành tung của thiên ma ngoài vực phiêu diêu, muốn tìm được thiên ma ngoài vực cũng không phải là chuyện dễ dàng, còn cần chúng ta toàn lực phối hợp mới có thể vạn vô nhất thất. Gã khổng lồ ba đầu tám tay như ngọn núi di động ồm ồm nói, đó là lẽ đương nhiên, bản tọa sẽ truyền lệnh cho tộc, huy động tất cả con cháu, dù có đào sâu ba thước cũng nhất định phải tìm ra thiên ma ngoài vực đó, để hắn biết hậu quả của việc dám dòm ngó chủ ý vũ trụ vạn thần của ta. Ba người kia nghe vậy, cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Chuyện này không thể chậm trễ, bản tọa lập tức truyền lệnh cho con cháu dưới trướng, lập tức bắt đầu tìm kiếm, tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Còn các thế lực phụ thuộc của chúng ta cũng có thể huy động, bất kể là ai, chỉ cần phát hiện một chút dấu vết của thiên ma ngoài vực đó, đều sẽ được trọng thưởng. Bản tọa không tin, dưới thiên la địa võng như vậy, thiên ma ngoài vực đó còn có thể thoát khỏi vũ trụ vạn thần của ta. Chương 729 năm đại thần tôn chương 729 năm đại thần tôn vạn thần vũ trụ, Hồng Linh đại lục. Thương Linh thánh địa, đây là một trong hai bá chủ của Hồng Linh đại lục, chữ linh trong Hồng Linh đại lục chính là từ Thương Linh thánh địa này mà ra. Tô Uyên là cấm địa thần bí nhất của Thương Linh thánh địa, tựa như trái tim của thánh địa, tĩnh mịch mà uy nghiêm, là nơi các vị tổ sư của Thương Linh thánh địa bế quan tu luyện, khắp nơi tràn ngập khí tức cổ xưa và thần bí. Sâu nhất trong Tổ Uyên, một tòa thạch cung cổ kính lặng lẽ đứng sừng sững, tựa hồ dòng chảy thời gian cũng không thể xâm thực sự tồn tại của nó. Trong thạch cung, không khí ngưng trọng và trang nghiêm, trên vách tường khắc đầy dấu vết của năm tháng, dường như đang kể lại sự huy hoàng và tang thương của quá khứ. Một vị lão giả áo xanh đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn cổ xưa, thân hình bị năm tháng vô tình đè cong, tựa như một cây cổ thụ già nua trải qua phong ba bão táp, lung lay sắp đổ. Da rẻ tựa như vỏ cây cổ thụ phong hóa ngàn năm, nếp nhăn chẳng chịt, hằn sâu vào da thịt, mỗi đường vân đều như ẩn chứa vô vàn tang thương và câu chuyện. Tóc thưa thớt và bạc trắng, lơ thơ dính vào da đầu, tựa như vài sợi cỏ hoang còn sót lại trên cánh đồng cuối thu, lay động trong gió nhẹ. Khuôn mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương, gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, tựa như hai hố đen sâu thẳm, đôi mắt mở đục trũng sâu trong đó, thỉnh thoảng mới khẽ chuyển động một chút, miễn cưỡng toát ra một tia sinh khí yếu ớt, như có như không, hệt như ngọn nến tàn trong gió, lay lắt sắp tắt trong gió lạnh cắt da cắt thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng. Đột nhiên, một luồng sáng màu xanh lam u tối không báo trước xuất hiện trên không trung của lão giả áo xanh kia. Với tốc độ như sấm sét, nó lao xuống, lão giả còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng xanh lam kia đã dung nhập vào cơ thể hắn. Giây tiếp theo, thân thể quằn lưng của lão giả như bị một lực lượng vô hình chậm rãi nâng đỡ, dần dần thẳng lên. Làn da như vỏ cây cổ thụ ngàn năm phong hóa, bắt đầu tỏa sáng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nếp nhăn nhanh chóng giãn ra, như thể thời gian đang chạy ngược, làn da trở nên mịn màng, trắng trẻo, toát lên sức sống mãnh liệt. Mái tóc bạc trắng thưa thớt cũng trở nên đen nhánh dày đặc, rủ xuống hai vai như mực, mềm mượt và bóng mượt, như thể đã trở lại dáng vẻ thời thanh xuân. Hốc mắt trũng sâu dần trở nên đầy đặn, đôi mắt mở đục lại tỏa ra thần thái sáng ngời, như hai vì sao rực rỡ, linh động và tràn đầy sức sống. Khuôn mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương, cũng trở nên đầy đặn, đường nét cứng cáp rõ ràng, toát lên vẻ anh khí. Chỉ trong vòng chưa đầy ba hơi thở, lão giả như cây khô gặp mùa xuân, hoàn toàn lột xác, trở lại tuổi thanh xuân. Chiếc áo choàng xanh trên người nhẹ nhàng bay trong gió, khí tức mục nát trên toàn thân đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một sức sống trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Luồng ánh sáng xanh lam u tối kia không phải cái gì khác, chính là linh hư huyễn thân của Tô Mặc đã tiến vào vạn thần vũ trụ. Sau khi siêu hồn ký ức thần hồn của hóa thân huyết dạ chi chủ, Tô Mặc cũng nắm giữ thần thông truyền thừa của huyết dạ tộc là huyết hồn tố thân đại pháp. Đây là một môn vũ trụ thần thông, dung hợp thần hồn và nhục thân của sinh linh bản địa, che đậy mọi nhân quả vận mệnh, chỉ cần không buộc phát chiến lực của vũ trụ chi chủ, đủ để lừa dối ý chí vũ trụ. Vạn thần vũ trụ, Hồng Linh đại lục, Thương Linh thánh địa rất nhanh, ký ức thần hồn của lão giả áo xanh kia như thủy triều cuộn cuộn, bị linh hư huyễn thân nhanh chóng hấp thu. Khác với thần tiêu vũ trụ của bọn họ, có sự phân chia giữa vòng hỗn độn trong vòng, các đại thế giới, thiên địa toàn bộ vạn thần vũ trụ, chỉ có hỗn độn kéo dài khắp vũ trụ và các đại lục dài rác khắp hỗn độn như những vì sao. Và dựa vào năng lực tài nguyên của các đại lục, lại được chia thành 9 cấp, trong đó đại lục cấp 1 là thấp nhất, đại lục cấp 9 là cao nhất. Hồng Linh đại lục, đây là một đại lục cấp 6 ở phía đông vạn thần vũ trụ, còn Thanh Linh tổ sư mà hắn đoạt xá dung hợp, là tổ sư đời thứ 6 của Thương Linh thánh địa, một trong hai bá chủ của Hồng Linh đại lục, cũng là cường giả mạnh nhất của Thương Linh thánh địa, một vị thần vương ngũ phẩm. Sự phân chia tu vi của tu sĩ vạn thần vũ trụ, khác với thần tiêu vũ trụ, từ thấp đến cao được chia thành phàm cảnh, siêu phàm, thánh vực, thần linh, thiên thần, thần quân, thần chủ, thần vương, thần tôn. Ngoại trừ thần tôn, bảy cảnh giới còn lại đều được chia thành 10 phẩm. Trong đó, phàm cảnh tương ứng với dưới chân nhân, siêu phàm tương ứng với chân nhân đến tiên tôn, thánh vực tương đương với thánh cảnh đến bán thần, thần linh thập phẩm tương ứng với chân thần, thượng thần, chủ thần tam cảnh, thiên thần địch tiên địa cảnh, thần quân tương đương với thế giới cảnh, thần chủ tương đương với đạo chủ, thần vương tương ứng với đạo vương, mỗi 500 đạo tương ứng với một phẩm. Thanh linh thần vương này là một thần vương ngũ phẩm, đặt vào thần tiêu vũ trụ chính là một đạo vương 2368 đạo. Về phần thần tôn cuối cùng, có tổng cộng 5 vị, cũng chính vì vậy, toàn bộ vạn thần đại lục được chia thành 5 khu vực, đông, nam, tây, bắc, trung ương, mỗi khu vực do một vị thần tôn trấn giữ. Tinh thần sơ hạ, Viêm Minh vương triều, Nam Sơn thị. 5 vị thần tôn, tức là 5 vị vũ trụ chi chủ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản tọa, đáng tiếc, tầm mắt của vị Thanh Linh Thần Vương này vẫn còn thấp một chút. Tô Mặc khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Thanh Linh Thần Vương chỉ biết rằng vạn thần vũ trụ của bọn họ có 5 vị thần tôn trấn giữ, nhưng tu vi cụ thể của 5 vị thần tôn này thì Thanh Linh Thần Vương không thể biết được, thậm chí ngay cả danh hiệu cụ thể của 5 vị thần tôn cũng mơ hồ, không rõ ràng. Ngay lúc này, ầm ầm một tiếng nổ đình thai nhức óc, tựa như trời long đất lở, toàn bộ tinh vương giới chấn động kịch liệt, như thể ngày tận thế sắp đến. Một luồng ma khí khủng bố khiến cả chuẩn vũ trụ chi chủ cũng phải kinh hãi, như sóng đen từ trên trời giáng xuống, chưa đầy một khắc đã bao trùm toàn bộ tinh vương giới. Toàn bộ tinh vương giới, hàng tỷ tinh thần, bao gồm cả thần hy giới, trong nháy mắt bị ăn mòn thành tro, hóa thành bụi phấn, vô số sinh linh còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã tan thành mây khói dưới luồng ma khí khủng bố này, như thể chúng chưa từng tồn tại trên thế gian này. Cuối cùng chỉ còn lại một trang viên rộng vạn mẫu lẻ loi lơ lửng giữa quần quần ma khí, ánh vàng nhạt bao quanh trang viên, kiên cường chống lại sự ăn mòn của ma khí. Tô Mặc khẽ nhíu mày, luồng ma khí này khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Chủ nhân thấy Tô Mặc nhíu mày, Cốc Đồng và mấy nữ tử bên cạnh lòng thắt lại, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ và bất an, lẽ nào ngay cả chủ nhân cũng? Sự đáng sợ của ma khí đó là điều mà các nàng chưa từng thấy trong đời, khiến các nàng không thể dấy lên chút sức phản kháng nào. Trước ma khí đó, các nàng chỉ là những con kiến hôi ti tiện, nếu không có trận pháp bảo vệ, các nàng đã sớm bị ma khí đó ăn mòn thần thể thần hồn, hình thần câu diện. Phải biết rằng, hơn 12 tỷ năm đã trôi qua, các nàng đã không còn như xưa. Dưới tốc độ chạy nhanh nhất là hàng tỷ lần, trong tháp thời không của Cựu Linh giới đã trôi qua gần 70 vạn kỷ nguyên hỗn độn. Đương nhiên, những thị nữ của Tô Mặc không tu luyện lâu đến vậy, đừng nói đến những chủng tộc có tuổi thọ ngắn như nhân tộc, ngay cả một số chủng tộc có tuổi thọ dài, dưới vũ trụ chi chủ cũng hiếm khi có thể sống qua 70 vạn kỷ nguyên hỗn độn. Gần 1 triệu thị nữ cơ bản đều chọn tốc độ thời gian chạy thấp hơn, nhưng dù vậy, mỗi người ít nhất cũng đã tu luyện vài chục kỷ nguyên hỗn độn. Cộng thêm chủ nhân Tô Mặc này, chưa bao giờ tiết tài nguyên, các loại ban thưởng không ngừng. Hiện tại, trong số các thị nữ của Tô Mặc, tu vi yếu nhất cũng đã đạt đến cảnh giới đạo chủ 4000 đạo, đạo vương vượt quá vài người, những người xuất sắc như Cốc Đồng, thậm chí đã bước vào cảnh giới đạo vương 1000 đạo, thậm chí không quá xa so với đạo vương 2000 đạo. Kết quả lại không thể chịu đựng được dù chỉ một tia ma khí, kẻ đến tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể là đạo vương 4000 đạo, thậm chí còn mạnh hơn. Đông ngay khi các nữ tử tràn ngập sợ hãi, hỗn độn hư không lại chấn động kịch liệt, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình đấm mạnh. Một ma quỷ khủng khiếp cao trăm trượng xuất hiện bên ngoài trang viên, hai mắt đỏ như máu, tựa như hai thế giới huyết sắc quần quần huyết hải, tản ra khí tức hung tàn khiến người ta lạnh gáy. Trên lưng đầy gai xương, mỗi gai đều lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, như những cây thần thương tuyệt thế chỉ thẳng lên trời cao, toát ra sát ý vô tận. "Tiểu bối, bản tọa đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại." Chương 730 trấn áp hai văn vũ trụ chi chủ. Chương 730 trấn áp hai văn vũ trụ chi chủ. Thánh Nguyên chi chủ đứng sừng sững giữa quần quần ma khí, từ trên cao nhìn xuống Tô Mặc, trong đôi mắt đỏ như máu kia, sự tham lam và nóng bỏng đàn sen tiêu đốt, dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn nuốt chửng Tô Mặc. Chỉ cần bắt được tiểu bối này, có được môn thần thông vô thượng kia, đến lúc đó, hắn có thể thai nghén mấy trăm tôn vũ trụ chi chủ hóa thân, chiến lực đâu chỉ tăng gấp 10 lần, tương lai Cửu Huyền vũ trụ đều sẽ lấy hắn Thánh Nguyên chi chủ làm chủ. Là hắn? Thánh Nguyên lão ma? Tô Mặc trong lòng chấn động, cũng nhận ra Thánh Nguyên chi chủ. Thế mà lại có thể tìm được ta, những lão giả này thật sự không thể xem thường. Thế nhưng rất nhanh, lông mày nhíu chặt của Tô Mặc liền giãn ra, hắn bây giờ đã sớm khác xưa, lông cánh đã cứng cáp, không chỉ tu vi đạt đến nhị văn viên mãn vũ trụ chi chủ, còn là pháp thể song tu chiến lực đuổi kịp tam văn vũ trụ chi chủ, phối hợp với 1080 tôn linh hư nguyên thần, tổng hợp chiến lực càng là sánh ngang tứ văn vũ trụ chi chủ, trong 13 vũ trụ gần đây, tuy còn chưa xưng được vô địch, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là ở thần tiêu vũ trụ. Của bọn hắn, có sự trợ giúp của ý chí vũ trụ, cho dù lục văn vũ trụ chi chủ muốn đối phó hắn, đều phải cân nhắc một hai, có răng tốt như vậy hay không. Chỉ có thất văn trở lên vũ trụ chi chủ mới có tư cách chân chính uy hiếp đến sự an toàn của hắn, mà loại cường giả trí tôn này, không phải 12 tòa vũ trụ xung quanh có thể sở hữu, thậm chí ngay cả lục văn vũ trụ chi chủ cũng không tìm ra một vị nào. Nếu không, mấy tòa đại vũ trụ xếp hạng phía sau kia không thể nào còn chuyển thừa đến bây giờ, một tôn lục văn vũ trụ chi chủ đủ để dưới sự áp chế của ý chí vũ trụ mạnh mẽ giết vào mấy tòa vũ trụ kia, trấn áp toàn bộ vũ trụ chi chủ của bọn hắn. Chỉ cần không phải ngón tay vàng hoàn toàn bại lộ, những cái khác đều không đáng kể. Hơn nữa, có thể chứng đạo vũ trụ chi chủ, ai mà không phải nhân vật chính của thời đại, có đại kỳ ngộ, đại cơ duyên trên người. Thánh Nguyên lão ma, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa, vừa vặn ta đột phá còn thiếu một chút tư liệu. Trên mặt Tô Mặc hiện lên một nụ cười dữ tợn, ánh mắt nhìn Thánh Nguyên chi chủ nóng bỏng vô cùng, giống như thợ săn đói khát nhìn chằm chằm con mồi béo tốt hấp dẫn. Thánh Nguyên chi chủ trước mắt này, so với huyết dạ chi chủ hóa thân kia mạnh hơn rất nhiều, tu vi giống như hắn, đã bước vào nhị văn vũ trụ chi chủ, còn là nhị văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ, một khi bắt được hắn, đủ để hắn mỗi ngày thu hoạch thọ nguyên tăng vọt gấp 10 lần không chỉ. Còn có bản nguyên vũ trụ trên người hắn, cũng không phải huyết dạ chi chủ hóa thân kia có thể so sánh. Đáng chết, tiểu bối này sao dám nói chuyện với ta như vậy? Thánh Nguyên chi chủ khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ nhiều thêm một tia bất an, tiểu bối này không đúng. Đã nhận ra hắn, không thể nào không biết hắn là vũ trụ chi chủ, cho dù có ý chí vũ trụ áp chế, lực lượng hắn có thể bùng nổ ra, cũng không phải một vài viên mãn đạo vương có thể chống lại. Đừng nói trăm vị viên mãn đạo vương, chính là nhiều hơn trăm lần, ngàn lần, trong mắt hắn đều bất quá là một đám kiến hôi, không làm nên sóng gió gì. Bạch lão, động thủ, bắt lấy lão ma này. Tô Mặc vung tay lên, không chút do dự hạ lệnh, giọng nói kiên định mà lạnh lùng, dường như đến từ sự phán xét của cựu lũ địa ngục.
Vâng, thiếu chủ.
Cung kính đáp một tiếng, Bạch Lao từ phía sau Tô Mặc bước ra một bước, trực tiếp ra khỏi kết giới bảo vệ. Giây tiếp theo, ầm một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung viễn cổ bị gõ vang, chấn động cả không gian. Thân thể Bạch Lao chấn động, giống như một hung thần viễn cổ từ trong giấc ngủ vô tận tỉnh lại, một cỗ nhị văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ uy áp khủng bố từ trên người hắn dâng lên, mênh mông cuộn cuộn, quét ngang bốn phương. Đám ma khí âm u khủng bố che trời lấp đất kia, dưới sự xung kích của cỗ khí tức này, giống như tuyết động gặp phải ánh nắng mặt trời gay gắt, trong nháy mắt tan chảy, tiêu tan, biến mất vào hư vô.
A,
nhị văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ, bên cạnh hắn lại có cường giả như vậy bảo vệ, tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì? Thánh Nguyên chi chủ trong lòng như bị sét đánh, đập loạn xạ không ngừng, trong đôi mắt đỏ như máu vốn tràn đầy tham lam và nóng bỏng kia, tràn đầy hoảng sợ và bất an. Mỗi một vũ trụ chi chủ đều là cường giả chí tôn đứng trên đỉnh vũ trụ, cho dù thần Tiêu Tiên Đế sủng ái con cháu nhất, cũng không thể nào để một tôn nhị văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ bảo vệ. Huống chi, một tiếng thiếu chủ. Sau khi chứng đạo vũ trụ chi chủ, liên hệ giữa linh hư huyễn thân và bản tôn của hắn đã không phải là Thánh Nguyên chi chủ một nhị văn vũ trụ chi chủ có thể khám phá. Tích tắc hạt mồ hôi to bằng miệng bát từ trên trán Thánh Nguyên chi chủ nhỏ xuống, áp lực vô hình kia khiến hắn có cảm giác ngạt thở. Lần này, hắn sợ là thật sự đã chọc phải một tồn tại không tầm thường. Có thể lấy nhị văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ làm nô bộc, tứ văn vũ trụ chi chủ gần như không thể có năng lực này, phía sau hắn rất có thể đứng một ngũ văn vũ trụ chi chủ, thậm chí là lục văn vũ trụ chi chủ trong truyền thuyết. Một cái không tốt, ngay cả bản tôn của hắn cũng sẽ gặp tai họa diệt vong. Thánh Nguyên chi chủ toàn thân dùng mình một cái, trong lòng mơ hồ có một tia hối hận, không nên đánh chủ ý tiểu bối này. Trước đó thật sự bị tham lam che mờ hai mắt, sao lại không nghĩ kỹ, loại thần thông vô thượng kia, ngay cả hắn vũ trụ chi chủ này cũng không thể suy diễn ra, một đạo vương viên mãn nhỏ bé, lại làm sao có thể sáng tạo ra được, phía sau nó tất nhiên còn có truyền thừa. Hít sâu một hơi, Thánh Nguyên chi chủ mạnh mẽ đè nén sự hoảng sợ trong lòng, trên mặt nở một nụ cười lấy lòng, mở miệng nói, "Hiểu lầm, đạo hữu tất cả đều là hiểu lầm, ta đến đây, chủ yếu là để xin lỗi đạo hữu, trước đó những tín đồ của ta không biết tốt xấu mạo phạm đạo hữu, còn mong đạo hữu rộng lượng, đừng để trong lòng." Nói xong, thần quang trong tay Thánh Nguyên chi chủ lóe lên, một kiện chí bảo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hình dáng giống như một tòa bảo tháp nhỏ nhắn tinh xảo. Thân tháp tản ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, như mộng như ảo, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều khảm nạm những viên đá quý lấp lánh rực rỡ, lấp lánh những phù văn thần bí, phù văn lưu chuyển ở giữa, có vô tận lực lượng càn khôn đang rung động. Đỉnh tháp, một quả cầu thủy tinh to bằng quả bóng rổ rực rỡ phát sáng, trong cầu mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy vô số thế giới đang thanh nén, đang mở rộng, dường như ẩn chứa bí mật về sự ra đời của vũ trụ. Đạo hữu, đây là cựu trọng càn khôn tháp, là một kiện nhất giai thượng đẳng vũ trụ chí bảo, chút lòng thành không đáng kể, mong đạo hữu có thể nhận lấy. Lao giả ngược lại là chịu chi. Khoe miệng Tô Mặc hơi nhếch lên, cười lạnh một tiếng, vũ trụ chí bảo tổng cộng chia làm 9 giai, mỗi giai lại có 3 cấp thượng trung hạng, nhất giai thượng đẳng vũ trụ chí bảo, đủ để một tôn nhị văn vũ trụ chi chủ phải động lòng. Đáng tiếc, cái này còn xa mới đủ. Nghe vậy, Thánh Nguyên chi chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đàm phán thì còn có cơ hội, chỉ sợ tiểu bối này căn bản không chịu buông tha. Tiếp theo, ta nên lấy ra kiện chí bảo nào đây? Ngay khi Thánh Nguyên chi chủ do dự, hàn quang trong mắt Tô Mặc lóe lên, tiếp tục nói, ta còn muốn mạng của ngươi. Tiểu bối đáng ghét, dám đùa giỡn ta. Trong mắt Thánh Nguyên chi chủ hiện lên một tia giận dữ, phản ứng lại, tiểu bối này từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua hắn. Không chút do dự, Thánh Nguyên chi chủ trực tiếp buộc phát toàn bộ tu vi, ma khí quanh thân điên cuồng rung động, giống như một con thú bị nhốt chuẩn bị liều chết một trận, điên cuồng chạy trốn ra ngoài thần tiêu vũ trụ. Muốn đi, để lại cho lão phu. Thời không lao lung, Bạch Lao đã sớm phòng bị lạnh lùng quát một tiếng, như sấm sét vang vọng bốn phương, trong nháy mắt, lực lượng thời không đại đạo giống như một con cự long xuyên qua hỗn độn, cuồn cuộn xuất hiện, lập tức phong tỏa thời không xung quanh Thánh Nguyên chi chủ. Gầm, cho ta phá. Thánh Nguyên chi chủ phẫn nộ gào thét, toàn thân lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát ra, giống như vũ trụ nổ tung, thời không lao tủ giống như thủy tinh, chỉ kiên trì không đến một hơi thở thời gian, liền hoàn toàn vỡ nát. Thế nhưng, chính là chút thời gian này, một đạo ý chí chí cao vô thượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, giống như một phương vũ trụ mênh mông, trực tiếp nghiền ép trên người Thánh Nguyên chi chủ. Trong nháy mắt, toàn thân khí thế của Thánh Nguyên chi chủ, giống như dòng lũ vỡ đê, điên cuồng tuôn xuống, trực tiếp rớt xuống nhất văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ. A. Không chương 731 điên cuồng chương 731 điên cuồng Thánh Nguyên chi chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng, cả người hắn như gà con, bị lão Bạch một chảo tóm gọn trong tay, trong nháy mắt, sức mạnh mênh mông của vũ trụ chi chủ đỉnh phong nhị văn quần cuộn tràn vào, phong ấn triệt để toàn bộ sức mạnh của hắn. Trên lệch một đại cảnh giới, 6 tiểu cảnh giới khổng lồ, tựa như trời vực, Thánh Nguyên chi chủ hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, thậm chí ngay cả liều mạng cũng không làm được, đã bị trấn áp vô tình. Giây tiếp theo, lão Bạch phất tay, lập tức, một luồng sức mạnh không gian và thời gian hùng vĩ và huyền ảo như thủy triều quần cuộn lan tỏa ra bốn phía. Lấy vị trí trước đó của Thánh Nguyên chi chủ làm trung tâm, hư không gần đó dường như bị một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép xoay chuyển, dòng sông thời gian dường như mất kiểm soát, bắt đầu điên cuồng quay ngược. Chỉ thấy hư không hỗn độn vốn bị ma khí khủng khiếp tàn phá đến tan hoang, lúc này lại giống như một tấm gương vỡ nát rồi lại thần kỳ phục hồi, dần dần nổi lên từng lớp gợn sóng. Gợn sóng này dường như có sức mạnh tái tạo và bật, nơi nó đi qua, mọi thứ nhanh chóng biến đổi. Tinh vương giới vốn đã hóa thành cho bụi, tàn tích của nó dường như nhận được một lời triệu tập bí ẩn, từ sâu thẳm hỗn độn gào thét bay đến. Những hạt tinh trần nhỏ bé lấp lánh ánh sáng yếu ớt, như chim di cư về tổ, nhanh chóng tụ lại theo cùng một hướng, chúng va chạm, hòa nhập vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo và du dương, dường như đang tấu lên một khúc ca tái sinh. Không lâu sau, những hạt tinh trần này lại ngưng tụ thành từng ngôi sao rực rỡ. Không chỉ vậy, vô số sinh linh, kiến trúc, tất cả mọi thứ đã tan biến trong ma khí, cũng đều trong dòng thời gian nghịch chuyển thần kỳ này, như vượng hoàng niết bàn mà tái sinh. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ trong tinh vương giới rộng lớn đều khôi phục như chưa từng bị ma khí hủy diệt, dường như cảnh tượng ma khí khủng khiếp tàn phá, hủy diệt trước đó đều chỉ là một giấc mộng ảo huyền, chưa từng thực sự xảy ra. Sau một chén trà, Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lão ma thánh nguyên này không hổ là vũ trụ chi chủ đỉnh phong nhị văn, gia tài phong phú, gấp 10 lần huyết dạ chi chủ, chỉ riêng vũ trụ chí bảo đã có 6 món, 2 món cấp 2, 4 món cấp 1. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, những vũ trụ chí bảo này chỉ có thể coi là không tệ, vẫn chưa thể gọi là quá kinh hỉ. Hồng Mông thần thể nhị chuyển, không hề kém cạnh một số vũ trụ chí bảo cấp 2 trung đẳng, những vũ trụ chí bảo cấp 1, cấp 2 này không tăng thêm cho hắn bao nhiêu chiến lực, điều thực sự khiến hắn kinh hỉ, vẫn là vũ trụ bản nguyên. Chọn vẹn 1800 vạn đơn vị vũ trụ bản nguyên, gấp 36 lần huyết dạ chi chủ, đủ để hắn Hồng Mông thần thể thăng cấp thêm một bậc. Một ngày sau, Tô Mặc thân ảnh khẽ động, tiến vào Tử Tiêu giới. Bên ngoài hơn 120 tỷ năm, bên trong Tử Tiêu giới đã trôi qua gần 70 vạn kỷ nguyên hỗn độn, trong thời gian đó, Tử Tiêu Châu không chỉ nuốt chửng và dung hợp một lượng lớn hỗn độn chí bảo đỉnh cấp, mà ngay cả vũ trụ chí bảo thật sự cũng đã nuốt chửng một món, giờ đây đã thành công đột phá gông xiềng, thăng cấp thành vũ trụ chí bảo, toàn bộ Tử Tiêu giới đã hóa thành một tiểu vũ trụ có đường kính hàng trăm tỷ năm. Mà đám bỏ ngược kia, ngoại trừ huyết dạ chi chủ vị chuẩn nhị văn vũ trụ chi chủ này ra, đã không còn tìm thấy người thứ hai nào, 60 vạn kỷ nguyên hỗn độn, vượt xa tuổi thọ cực hạn của phần lớn đạo vương, hơn nữa, bọn họ mỗi giây mỗi phút còn không ngừng rút lấy bản nguyên lực, bồi dưỡng yêu ma. Rất nhanh, Tô Mặc trực tiếp lên 33 tầng trời, hoàn thành thu hoạch hôm nay. Không ngoài dự liệu của hắn, Thánh Nguyên chi chủ bị nhị văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ này, so với hóa thân của huyết dạ chi chủ mạnh hơn gấp 10 lần, trực tiếp khiến hắn mỗi ngày thu hoạch thọ nguyên vượt quá 20 kỷ nguyên, gần 22 kỷ nguyên. Ngay cả khi linh hư huyền thân không có thu hoạch gì trong vạn thần vũ trụ, không quá trăm tỷ năm, cũng có thể gom đủ thọ nguyên, đột phá tam chuyển hồng mông thần thể. Hai Long nhìn Thánh Nguyên chi chủ một cái, Tô Mặc chuyển tầm mắt, thần hồn trực tiếp liên hệ với linh hư huyền thân ở vạn thần vũ trụ. Một ngày đã trôi qua, một số kế hoạch cũng đã đến lúc bắt đầu. Vạn thần vũ trụ, Hồng Linh đại lục, Thương Linh thánh địa. Đang một tràng tiếng chuông cổ xưa và trầm đục, như một lời triệu gọi bí ẩn từ sâu thẳm thời gian, từng tiếng một, từ cấm địa tổ huyền của Thương Linh thánh địa vang vọng ra. Tiếng chuông này dường như sở hữu sức mạnh xuyên thấu thời không, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Thương Linh thánh địa. Rất nhanh, toàn bộ Thương Linh thánh địa chấn động, không phải là chấn động dữ dội như đất rung núi chuyển, mà là một loại cộng hưởng từ sâu thẳm linh hồn. Ngay cả núi sông dường như cũng bị tiếng chuông này đánh thức, mặt hồ bốn yên bình nổi lên từng lớp gợn sóng, đỉnh núi hùng vĩ cũng khẽ rung lên, dường như đang tỏ lòng kính trọng đối với tiếng chuông cổ xưa này. Giây tiếp theo, âm từng luồng khí tức đáng sợ khiến ngay cả đạo chủ viên mãn cũng phải kinh hãi, như núi lửa phun trào, từ các động thiên cổ xưa của Thương Linh thánh địa bốc lên, từng vị thần vương cổ xưa lần lượt bước ra khỏi động phủ của mình, xé rách hư không, hướng về cấm địa tổ huyền mà đi. Cùng lúc đó, cựu huyền vũ trụ, thánh nguyên giới, cổ thánh cung như một con quái vật khổng lồ và áp bức ngự trị ở đây. Bốn phía cung điện khắc đầy những phù văn méo mó, tỏa ra khí tức giận người. Bên trong cung điện, mùi máu tanh tràn ngập từng tấc không khí, như thể đây là nơi chôn cất vô số sinh mạng, mỗi hơi thở máu tanh đều kể lại sự tàn khốc và giết chóc đã từng xảy ra. Thánh Nguyên chi chủ ngồi trên vương tọa tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt như cho tàn trong tiết đông lạnh giá, tái nhợt một mảnh, sự nặng nề và hoảng sợ như hai con rắn độc lạnh lẽo, cuốn chặt lấy khuôn mặt vốn đầy uy nghiêm của hắn. Những giọt mồ hôi to bằng miệng bắt trên trán không ngừng lan xuống, chạy chậm rãi dọc theo khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của hắn, cuối cùng nhỏ xuống tay vịn vương tọa, phát ra tiếng tí tách yếu ớt và trống rỗng, trong cung điện tĩnh mịch và áp bức này, nghe thật rõ ràng, như thể đó là đồng hồ đếm ngược nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Lúc này, Thánh Nguyên chi chủ đâu còn một chút nào vẻ kiêu ngạo và ngang ngược của một vũ trụ chi chủ ngày trước. Một vũ trụ chi chủ đỉnh phong cấp 2 làm nô bộc, quả thực đang làm mới nhận thức của hắn, một khi thế lực đằng sau hắn tìm đến, cho dù có ý chí vũ trụ áp chế, cũng chưa chắc có thể bảo toàn cho hắn. Nền tảng của cựu huyền vũ trụ của bọn họ mạnh hơn thần tiêu vũ trụ một chút, nhưng cũng không vượt quá nhiều, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là vũ trụ chi chủ tứ văn, chỉ cần người đứng sau tiểu bối kia là vũ trụ chi chủ lục văn, thì có khả năng không nhỏ, trực tiếp giết vào cựu huyền vũ trụ của bọn họ, dưới sự áp chế của ý chí vũ trụ, cường sát hắn vị tam văn vũ trụ chi chủ này. Nghĩ đến đây, Thánh Nguyên chi chủ không khỏi dùng mình. Một luồng hàn ý thấu xương từ lòng bàn chân sộc thẳng lên tim. Không được, bản tọa không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Thánh Nguyên chi chủ cắn răng, trong đôi mắt vốn đã đỏ ngầu của hắn lóe lên một tia quyết tuyệt và điên cuồng. Tiểu bối, đây đều là ngươi ép bản tọa, người đứng thú với thần thông kia tuyệt đối không chỉ có bản tọa một mình. Chỉ cần bản tọa tiết lộ tin tức kia ra ngoài, đến lúc đó chương 732 binh phát hồng huyền thánh địa, chương 732 binh phát hồng huyền thánh địa vạn thần vũ trụ, hồng linh đại lục, thương linh thánh địa. Sâu trong tổ uyên, tổ thần cung uy nghiêm sừng sững, như một người bảo vệ thầm lặng, chứng kiến sự hưng suy vinh nhục của Thương Linh Thánh Địa qua vô số năm tháng. Xung quanh cung điện tràn ngập một tầng khí tức cổ xưa mơ hồ, thần bí và sâu thẳm, như đang kể lại những chuyện cũ bị năm tháng phong trần. Trong tổ thần cung, trên vòm trời cao lớn khắp đầy những phù văn kỳ dị, lấp lánh ánh sáng yêu đất, giống như những nốt nhạc kỳ diệu đang nhảy múa trong dòng sông thời gian. Một nhóm thần vương của Thương Linh Thánh Địa, mặc hoa phục, khí tức thu liễm nhưng lại ẩn ẩn tản ra uy áp cường đại, mỗi người ngồi trên một thần tọa tinh xảo. Lúc này, bọn họ từng người ghé tai thì thầm, bàn tán xôn xao, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ nghi hoặc. Gần đây lão phu vẫn luôn bế quan đột phá cảnh giới, chưa từng nghe nói trong thánh địa có chuyện gì lớn xảy ra, vô duyên vô cớ, sao lại gõ vang thần vương trung chứ? Chẳng lẽ thánh địa xảy ra biến cố gì? Thần vương trung không phải tùy tiện là sẽ gõ vang, chẳng lẽ có cường địch nào đó muốn bất lợi cho thương linh thánh địa của ta? Chuyện này không thể nào, nếu thật sự có cường địch xâm lấn, không thể không có chút tiếng gió nào. Hay là có cơ duyên gì xuất thế? Ngay khi các thần vương đang suy đoán đủ kiểu, một giọng nói uy nghiêm như quần quần từ 9 tầng trời truyền đến, vang rõ ràng trong toàn bộ tổ thần cung. Yên lặng, cung nên chư vị lao tổ pháp giá. Lập tức tổ thần cung vốn ồn ào đống chốc trở nên yên tĩnh, như thể thời gian cũng ngưng động vào khoảnh khắc này. Các thần vương đều chỉnh tề ngồi thẳng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía lối vào cung điện. Quanh từng đạo thần quang rực rỡ như sao băng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi bên ngoài tổ thần cung, từ đó bước ra 9 người. Người dẫn đầu mặc một bộ thanh y nhạt nhẽo, trông chừng chỉ 30 tuổi, ngũ quan như được chạm khắc bằng dao, góc cạnh rõ ràng, toát ra một vẻ anh khí bẩm sinh. Chính là Thương Linh Thánh Địa hiện nay có bối phận cao nhất lục đại tổ sư Thanh Linh Thần Vương, 8 người còn lại chính là 8 vị lao tổ khác của Thương Linh Thánh Địa, ít nhất đều là tứ phẩm thần vương tu vi, tức là trên 1500 đạo vương, trong đó có 2 người giống như Thanh Linh Thần Vương, chính là ngũ phẩm thần vương, chỉ là tu vi không bằng Thanh Linh Thần Vương, chỉ dung hợp 2200 đại đạo. Đây là Thanh Linh tổ sư. Không phải nói Thanh Linh tổ sư thọ nguyên không còn nhiều, đột phá vô vọng sao? Một nhóm thần vương của Thương Linh Thánh Địa nhìn Thanh Linh Thần Vương dẫn đầu, không khỏi ngẩn ra. Thanh Linh tổ sư trước mắt, thần sắc rạng rỡ, dung quang hoàn phát, nhìn thế nào cũng không giống người thọ nguyên khô kiệt, sắp chết. Chẳng lẽ là đột phá rồi? Sở dĩ gõ vang thần vương trung cũng là vì chuyện này. Không ít thần vương trong đầu linh quang chợt lóe, như có điều suy nghĩ. Thanh Linh tổ sư là cường giả mạnh nhất của Thương Linh Thánh Địa bọn họ, là trụ cột chống trời của bọn họ, là giường cột của bọn họ. Sự đột phá của ngài đối với Thương Linh Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là một sự kiện lớn. Bái kiến chư vị tổ sư. Theo Thanh Linh Thần Vương dẫn đội bước vào tổ thần cung, các thần vương đều đứng dậy, cung kính hành lễ, âm thanh chỉnh tề mà vang dội, vang vọng trong tổ thần cung. Đều đứng dậy đi. Thanh Linh Thần Vương khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, ra hiệu cho các thần vương ngồi xuống. Sau đó, hắn dẫn 8 vị lao tổ phía sau, bước chân bước vàng, đi đến 9 thần tọa hàng đầu trong tổ thần cung, từ từ ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống các thần vương, Thương Linh Thánh Địa này có thể truyền thừa gần 3 vạn kỳ hỗn độn, vẫn còn có chút nội tình, ngoài 9 vị lão tổ, còn có 16 vị thần vương tam phẩm, 127 vị thần vương nhị phẩm, hơn ngàn vị thần vương nhất phẩm. Đây chỉ là thần vương tập trung trong Thương Linh Thánh Địa, bên ngoài thánh địa còn có không ít thần vương chấn giữ các phân bộ lớn, thực lực tổng hợp sẽ không thua kém bao nhiêu so với các thế lực lớn hạng 2 của thần tiểu vũ trụ bọn họ. Hôm nay, bản tọa triệu tập các ngươi đến đây, là vì Thương Linh Thánh Địa ta thống nhất Hồng Linh Đại Lục. Thanh Linh Thần Vương ánh mắt ngưng lại, chính trọng nói, khi chưa có đủ nắm chắc, một lần là có thể đánh hạ 5 vị thần tôn của vạn thần vũ trụ, còn muốn tiếp tục cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của vạn thần vũ trụ thì chỉ có thể từ từ tính toán. Sau một ngày suy nghĩ, Tô Mặc chuẩn bị lấy Thương Linh Thánh Địa làm đòn bẩy, từng bước ăn mòn vạn thần vũ trụ. Chỉ cần chiếm được đủ nhiều địa bàn, khống chế càng nhiều sinh linh bản địa của vạn thần vũ trụ, thì sự áp chế của ý chí vũ trụ đối với hắn sẽ dần dần suy yếu. Đây cũng là thủ đoạn thông thường của chủ vũ trụ khi chinh phạt các vũ trụ khác. Nếu có thể chiếm được hơn nửa vũ trụ, thì sự áp chế của ý chí vũ trụ đối với hắn sẽ rất nhỏ, đủ để bộc phát 9 phần, thậm chí nhiều hơn chiến lược. Đến lúc đó, với tổng chiến lược của hắn sánh ngang với chủ vũ trụ đỉnh phong thậm chí viên mãn tư văn, 5 vị thần tôn bé nhỏ kia có đáng là gì? Chỉ là lời này lọt vào tai các thần vương phía dưới, lại là một ý nghĩa khác, từng người đều trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Mặc dù thống nhất Hồng Linh Đại Lục vẫn luôn là tâm nguyện của Thương Linh Thánh Địa bọn họ, nhưng điều này không khỏi quá đột phá một chút. Thanh Linh tổ sư chẳng lẽ tu vi có đột phá, liền bắt đầu bay bổng rồi sao? Muốn thống nhất Hồng Linh Đại Lục, nào có dễ dàng như vậy. Hồng Huyền Thánh Địa kia không phải là vật trang trí, thậm chí thực lực tổng hợp của nó ẩn ẩn còn mạnh hơn Thương Linh Thánh Địa của bọn họ một bậc. Một khi toàn diện khai chiến với nó, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ làm lợi cho người khác một cách vô ích. Chỉ cần sơ suất một chút, Thương Linh Thánh Địa của bọn họ sẽ có nguy cơ diệt vong. Đừng thấy các thế lực khác trên Hồng Linh Đại Lục bây giờ ngoan ngoãn, một khi Thương Linh Thánh Địa của bọn họ xảy ra biến cố lớn, thực lực giảm sút, sẽ có rất nhiều thế lực thừa cơ hãm hại, thừa nước đục thả câu. Tổ sư, Hồng Huyền Thánh Địa thực lực không yếu, xin hãy suy nghĩ kỹ. Do dự một chút, Tử Linh Thần Vương, thánh chủ đương nhiệm của Thương Linh Thánh Địa, đang ở vị trí trung tâm hàng thứ 2, cứng rắn mở miệng nói. Các thần vương khác cũng nhao nhao đứng dậy phụ họa, "Tổ sư, thánh chủ nói rất đúng, Hồng Huyền Thánh Địa nội tình không tầm thường, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ lưỡng." "Tổ sư, chúng ta đối đầu với Hồng Huyền Thánh Địa không có ưu thế lớn, mạo hiểm khai chiến chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hậu quả khó lường, mong tổ sư thận trọng xem xét." Yên lặng, Thanh Linh Thần Vương một tiếng quát lạnh, tựa như sấm sét nổ vang, một cỗ uy áp khủng bố của 2500 đạo vương như thủy triều cuồn cuộn từ trên người hắn dâng lên, bao phủ toàn bộ tổ thần cung. Trong nháy mắt, tổ thần cung yên tĩnh trở lại. Tử Linh Thần Vương và các thần vương Thương Linh Thánh Địa khác ngây người nhìn Thanh Linh Thần Vương, trong mắt đầy vẻ khó tin, lắp bắp nói, "Tổ sư, ngài đây là đột phá lục phẩm thần vương rồi sao?" Uy áp khủng bố đó thậm chí khiến bọn họ có cảm giác đối mặt với lục phẩm thần vương, nhưng theo như bọn họ biết, Thanh Linh tổ sư trước khi bế quan cũng chỉ dung hợp 2368 đại đạo, cách cảnh giới đỉnh phong của ngũ phẩm thần vương vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 30 kỳ hỗn độn này đột phá lục phẩm thần vương? Không sai, bản tọa đã thành công đột phá lục phẩm thần vương cảnh giới. Thanh Linh Thần Vương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng tự tin. Nghe vậy, Tử Linh Thần Vương và những người khác cuối cùng cũng tin vào sự thật này, lập tức từng người trong lòng đại hỉ. "Bây giờ các ngươi còn có dị nghị?" Thanh Linh Thần Vương ánh mắt lại quét qua mọi người, trầm giọng hỏi. Đệ tử kính cẩn tuân theo tổ sư pháp chỉ. Mọi người đồng thanh nói, Thanh Linh tổ sư thành công đột phá lục phẩm thần vương, bọn họ còn có gì phải lo lắng? Tu vi thực lực của Hồng Nguyên tổ sư của Hồng Huyền Thánh Địa so với Thanh Linh tổ sư 30 kỷ hỗn độn trước không mạnh hơn bao nhiêu, cho dù có lợi thế địa lợi, cũng không thể nào là đối thủ của Thanh Linh tổ sư. Trận chiến này, bọn họ tất thắng. Xuống chuẩn bị đi, 10 năm sau, binh phát Hồng Huyền Thánh Địa. Kính cẩn tuân theo tổ sư pháp chỉ. Xuân đi thu lại, chớp mắt đã 8 năm trôi qua. Cựu Đen vũ trụ, Viêm Biên giới. Viêm Thần cung sừng sững uy nghiêm, như một thần thành được đúc bằng lửa. Trong cung điện, Viêm Biên chi chủ, toàn thân mặc giáp vảy đỏ rực, trên đầu mọc một đôi sừng châu màu đỏ, toàn thân bị ma viêm bao phủ, đang ngồi trên thần tọa lửa. Lão giả Thánh Nguyên kia thật hay, may mà bản tọa phát hiện kịp thời, nếu thật sự bị hắn đoạt được môn thần thông đó, Cựu Đen vũ trụ của ta từ nay về sau, e rằng sẽ phải lấy Thánh Nguyên giới của bọn họ làm chủ rồi. Chương 733 lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, bản tọa tha các ngươi không chết. Chương 733 lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, bản tọa tha các ngươi không chết. Cựu Đen vũ trụ, Cổ Viên giới. Cổ Ma cung tựa một con hung thú thái cổ đang ẩn mình, to lớn mà áp bức, lặng lẽ ngự trị sâu trong cổ biên giới. Bên trong ma cung, tràn ngập một lớp sương mù đen kịt dày đặc, không ngừng cuộn trào, như những con sóng đen, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia điện hồ, phát ra tiếng lách cách. Chủ nhân cổ ma với ba đầu tám tay, ngự tọa trên một ngai vàng đen kịt. Mỗi đầu của hắn đều dữ tợn, trán nổi gân xanh, trong đồng tử đỏ như máu bùng cháy sự hung bạo và tàn nhẫn vô tận, như thể có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi của mọi sinh linh trên thế gian. Quanh thân tràn ngập sát khí đáng sợ, như ngọn lửa đen, điên cuồng cuộn trào dâng lên, lao thẳng đến vòm cung điện, giao thoa với những viên ma thạch hỗn độn trên đỉnh cung, khiến toàn bộ cung điện càng thêm âm u đáng sợ. Lão giả Thánh Nguyên, muốn ăn một mình thì không dễ đâu, bí pháp kia, bản tọa nhất định phải có được. Một giây sau, bút một luồng ma quang lóe lên, hóa thành một ma ảnh đáng sợ, thân hình hư ảo, nhưng lại tỏa ra khí tức kinh hoàng khiến cả chuẩn vũ trụ chi chủ cũng phải run sợ, như thể có thể đóng băng toàn bộ cổ ma cung. Nó khẽ gật đầu với chủ nhân của ma, động tác giản dị nhưng mang theo một sự kính trọng khó tả, sau đó liền như hòa vào bóng tối, lập tức biến mất trong cổ ma cung, chỉ để lại những tia ma khí chưa tan hết, chứng minh sự tồn tại của nó. Cựu Nguyên vũ trụ, đứng đầu trong cựu giới là Thiên Nguyên giới, trung tâm Thiên Nguyên đế cung, như một ngọn núi khổng lồ đen tối sừng sững trong thế giới u tối này, nhìn xuống vạn vật thế gian. Bên trong cung điện, Thiên Nguyên chi chủ cao vạn trượng, khoác ma giáp đen, tựa như một ngọn núi đen khổng lồ không thể vượt qua, ngự tọa trên Thiên Ma vương tọa. Bộ ma giáp đen kia như một bức tường thành hắc ám kiên cố không thể phá vỡ, bề mặt được khắc những hoa văn thiên ma tinh xảo, sống động như thật, như thể có thể thoát ra khỏi ma giáp bất cứ lúc nào, chiến đấu khắp bốn phương cho Thiên Nguyên chi chủ. Phía sau hắn, có 12 đôi thiên ma chi dự, mỗi đôi cánh đều cực kỳ rộng lớn, sải cánh che khuất cả bầu trời. Chúng được bao phủ bởi những vảy đen như mực, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, khi cánh vỗ, phát ra âm thanh xào xạc thanh thúy, như tiếng thì thầm của tử vong. Ma khí đáng sợ, như biển đen mênh mông, từ người hắn tỏa ra, vô tình ăn mòn hư không bốn phía, toàn bộ không gian đế cung hoàn toàn bị bóp méo biến dạng, trật tự thời gian và không gian tan biến, mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn vô trật tự. Khẽ nghiêng đầu, trong mắt Thiên Nguyên chi chủ ma quang lấp lánh, dường như nhìn xuyên qua vạn triệu năm hư không, nhìn thấy Thánh Nguyên giới, nghe răng cười một tiếng, muốn thay thế bản tọa, không dễ như vậy đâu, bí pháp kia, ngươi không thể nắm giữ. Mùa đông qua mùa hè đến, thoáng chốc đã 2 năm trôi qua. Tiểu vũ trụ Tử Tiêu, Tử Tiêu cung. Tô Mặc đã hoàn toàn luyện hóa một đơn vị vũ trụ bản nguyên trong cơ thể, từ từ mở mắt, thần hồn khẽ động, trực tiếp liên hệ với linh hư nguyên thân kia của Vạn Thần vũ trụ, khóe miệng khẽ nhếch lên, sắp bắt đầu rồi. Vạn Thần vũ trụ, Hồng Linh đại lục, Thương Linh thánh địa. Trên không, từng chiếc thần chu hỗn độn như một đám mây đen kịt, dày đặc lơ lửng trên không trung thánh địa, số lượng lên đến hàng ngàn. Trên mỗi chiếc thần chu hỗn độn, có hàng ngàn đệ tử tinh anh của Thương Linh thánh địa đứng chỉnh tề. Từng người khoác thần giáp thống nhất, thân thể tỏa ra ánh vàng chói mắt, khí tức cường hãn, không một ai có tu vi dưới thần chủ nhất phẩm. Không chỉ vậy, trên mỗi chiếc thần chu hỗn độn đều có một cường giả thần vương tọa chấn, như những ngọn núi cao sừng sững không thể lay chuyển, tạo thành một lá chắn vững chắc cho các đệ tử trên thần chu. Để một lần diệt sạch Hồng Huyền Thánh Địa, Thương Linh Thánh Địa đã điều động tất cả lực lượng có thể điều động. Những thần vương bình thường chấn giữ các nơi, bảo vệ các chi nhánh của thánh địa cũng đã được bí mật triệu tập trở về. Lúc này, trên mặt tất cả thần vương đều tràn đầy sự kích động và hưng phấn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mỹ diệu khi Hồng Huyền Thánh Địa bị diệt, Thương Linh Thánh Địa của họ thống nhất Hồng Linh đại lục. Xuất phát. Một âm thanh như trống lớn chuyến ra từ kỳ hạm khổng lồ ở trung tâm hạm đội, hùng hồn và mạnh mẽ, vang vọng khắp hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không phía trước hạm đội một trận bật mèo, trong nháy mắt liền hình thành một trùng động thời không có đường kính hơn 100 năm ánh sáng. Rất nhanh, từng chiếc thần chu hỗn độn nhanh chóng xuyên qua trùng động thời không kia, vài hơi thở sau, tất cả thần chu hỗn độn đều tiến vào trùng động thời không. Ngay sau đó, thời không lại một trận ba động, trùng động thời không kia như bong bóng ảo ảnh trực tiếp biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một mảnh hư không có vẻ bình tĩnh. Phía đông nam của Thương Linh Thánh Địa, cách 8 triệu đạo năm, có một dãy núi khổng lồ trải dài gần 10 vạn đạo năm. Huyền Hồng Sơn Mạch, một trong ba tổ mạch lớn của Hồng Linh Đại Lục, cũng là nơi tọa lạc của Hồng Huyền Thánh Địa. Âm ầm đột nhiên, không gian phía trên Huyền Hồng Sơn Mạch giống như tấm kính bị đập mạnh, không hề có dấu hiệu báo trước đã vỡ tung, xuất hiện một vòng xoáy hư không trải dài hàng triệu năm ánh sáng, một hạm đội hỗn độn trải dài vài triệu năm ánh sáng, từ đó xuyên qua xuất hiện. Khí thế hung hãn, như những con manh thú thoát lồng, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Từng luồng khí tức cường đại của thần chủ, thần vương, từ hạm đội hỗn độn kia tỏa ra, áp chế xuống Hồng Huyền Thánh Địa phía dưới, như muốn nghiền nát toàn bộ Huyền Hồng Sơn Mạch thành tro bụi. Trong chớp mắt, Hồng Huyền Thánh Địa lập tức báo động lớn. tiếng còi báo động thảm thiết như tiếng quỷ gào thét, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thánh địa. Hộ sơn đại trận của Hồng Huyền Thánh Địa nhanh chóng khởi động, một màn sáng ngũ sắc rực rỡ nhưng lại tỏa ra khí tức cổ kính bay vút lên trời, bao phủ toàn bộ thánh địa. Trên màn sáng, phù văn lấp lánh, ánh sáng lưu chuyển, từng luồng đại đạo chi lực như chân long hỗn độn ngao du trong đó, tạo thành một bức tường thành kiên cố không thể phá vỡ. Âm gần như đồng thời, từng luồng khí tức cường đại của thần vương, giống như những con hung thú bị chọc giận, mang theo sự phẫn nộ và cảnh giác, từ Hồng Huyền Thánh Địa xông thẳng lên trời, va chạm với khí thế uy áp từ trên trời giáng xuống, lực lượng khủng bố nổ tung trong hư không, dư âm lực lượng quét ngang bốn phía, khiến toàn bộ Huyền Hồng Sơn mạch đều hơi rung chuyển. Ngay sau đó, một nhóm thần vương khí thế hùng hổ, dưới sự dẫn dắt của một lão giả, nhanh chóng bước ra khỏi Hồng Huyền Thánh Địa, trong chớp mắt đã xuất hiện cách hạm đội bản trượng. Hắn mặc bạch y, tóc bạc như xương, nhưng được trải chuốt gọn gàng, buộc chặt sau gáy, lộ ra vầng trán sáng sủa đầy đặn. Đôi mắt như đầm cổ sâu thẳm, trong sự bình tĩnh ẩn chứa trí tuệ và uy nghiêm vô tận, như thể có thể thấu hiểu mọi bí ẩn thế gian, hai tay chắp sau lưng, quanh thân bao phủ ánh sáng dịu nhẹ, như tiên nhân hạ phàm. Đây chính là Hồng Nguyên Tổ sư, cùng với Thanh Linh Tổ sư, đều là thần vương ngũ phẩm hậu kỳ. Hồng Nguyên Tổ sư tiến lên một bước, ánh mắt trực tiếp vượt qua thần chu hỗn độn phía trước, rơi vào kỳ hạm trung tâm, giọng nói như sấm sét, chất vấn: "Lão già Thanh Linh, ngươi hùng hổ như vậy đến Huyền Hồng Sơn mạch của ta, chẳng lẽ cho rằng Hồng Huyền Thánh Địa của ta không có người? Hôm nay, nếu ngươi không cho bản tọa một lời giải thích, Hồng Huyền Thánh Địa của ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi." Nói xong, khí tức cường đại của thần vương ngũ phẩm hậu kỳ như núi lửa phun trào từ người hắn bùng nổ. Phía sau hắn, các thần vương cũng mặt đầy giận dữ, dồn hết sức bùng phát khí thế của mình, như thể chỉ cần Hồng Nguyên Tổ sư ra lệnh một tiếng, họ sẽ không ngần ngại phát động tấn công, khiến Thương Linh Thánh Địa phải trả giá bằng máu. Dám ngang nhiên giáng lâm Huyền Hồng Sơn mạch của họ như vậy, thật sự cho rằng Hồng Huyền Thánh Địa của họ dễ bị bắt nạt sao? Nếu họ không trả giá, Hồng Huyền Thánh Địa của họ còn mặt mũi nào thống trị Hồng Linh Đại Lục? Đông Hư không chấn động, Thanh Linh Thần Vương từ kỳ hạm trung tâm bước ra một bước, xuất hiện cách Hồng Nguyên Tổ sư trăm trượng. "Hồng Nguyên, niệm tình chúng ta cũng coi như cố nhân, bản tọa cho các ngươi một cơ hội sống sót, bây giờ lập tức quỳ xuống đầu hàng, bản tọa tha chết cho các ngươi, nếu không, ngày này năm sau chính là ngày dỗ của các ngươi." Chương 734 không hàng, vậy thì chết. Chương 734 không hàng, vậy thì chết. Thanh Linh Thần Vương ở trên cao nhìn xuống, quan sát Hồng Nguyên Tổ sư, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, âm thanh bình thản như nước, giống như là đang trần thuật một sự thật, tựa như có thể cho Hồng Nguyên Tổ sư bọn hắn một cái mạng sống cơ hội, đã là hắn hết sức cân điện, hoàn toàn không có đem Hồng Nguyên Tổ sư, còn có bọn hắn Hồng Huyền Thánh Địa đem thả ở trong mắt. Hồng Nguyên Tổ sư nghe vậy, lập tức tức sủi bọt mép, nhất là chạm tới Thanh Linh Thần Vương cái kia tràn đầy ánh mắt khinh miệt lúc, lửa giận trong lòng càng là giống như núi lửa dâng trào, cơ hồ muốn phá hủy lý trí của hắn. Hai con ngươi trực tiếp hai phe hỏa diễm thế giới, như muốn đem Thanh Linh Thần Vương cho đốt cháy thành tàn bã, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc trắng bây giờ cũng run nhẹ nhẹ, từng chiếc đứng thẳng, phảng phất là bị cỗ lửa giận này lôi kéo. "Thanh Linh lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng." Hồng Nguyên Tổ sư phát ra một đạo khàn cả giọng gầm thét, tựa như lôi đình, trong hư không vang dội, chấn động đến mức bốn phía hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. "Ngươi cho rằng tu vi có chỗ đột phá, liền có thể tùy ý làm vậy, không đem ta Hồng Huyền Thánh Địa để vào mắt. Chân chính là cực kỳ buồn cười. Hôm nay, các ngươi Thương Linh Thánh Địa nhất định sẽ vì ngươi cản rỡ trả giá đắt." Thanh Linh Thần Vương tu vi như thế nào, hắn cái này đối thủ cũ trong lòng quá là rõ ràng nhất, 50 cái hỗn độn kỳ phía trước, vẫn là cùng hắn đồng dạng, chính là một vị ngũ phẩm hậu kỳ thần vương, chỉ là 50 cái hỗn độn kỳ tuế nguyệt, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới chính là cực hạn. Mà ở trong đó, nhưng là bọn họ Hồng Huyền Thánh Địa hang ổ. Tại bọn hắn Hồng Huyền Thánh Địa thần vương hơn vạn cái hỗn độn kỳ tuế nguyệt khổ tâm kinh doanh phía dưới, Hồng Huyền Thánh Địa đã sớm bị bọn hắn kinh doanh vững như thành đồng. Không cần nói chỉ là đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong thần vương, chính là ngũ phẩm viên mãn thần vương, hắn đều có năm chắc cùng đánh một trận, thậm chí có khả năng rất lớn chiến thắng. Mà tại Hồng Nguyên Tổ sư sau lưng, một đám Hồng Huyền Thánh Địa thần vương nhóm cũng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Linh thần vương, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Giống như là từng đầu bị triệt để chọc giận hung thú, quanh thân khí thế điên cuồng kéo lên, uy áp cường đại phô thiên cái địa giống như hướng về Thanh Linh thần vương nghiền ép lên đi. Nếu không phải bọn hắn Hồng Nguyên Tổ sư còn chưa lên tiếng, bọn hắn sớm đã trùng sát đi lên, đem Thanh Linh Thần Vương cho chém thành muôn mảnh, xé thành bã vụn. "Minh ngoan bất linh, không hàng, vậy thì cho bản tọa chết." Thanh Linh Thần Vương âm thanh băng lãnh rét thấu xương, giống như là cái kia cao cao tại thượng vận mệnh chi chủ, trực tiếp tuyên bố Hồng Nguyên Tổ sư vận mệnh. Vạn dáng vẻ chủ, vẫn chờ hắn đi chinh phục, hắn nhưng không có hứng thú gì cùng trước mắt cái này sâu kiến tiếp tục dài dòng. Chỉ là dứt lời tại Hồng Nguyên Tổ sư trong tai, lại là một cái khác tầng ý tứ, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận Hồng Nguyên Tổ sư đó là nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Diện mục dữ tợn, giống như u minh trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. "Thanh Linh lão cẩu, ngươi tìm chỉ là còn không đợi hắn cái kia chết chữ nói ra miệng." Hồng Nguyên Tổ sư sắc mặt chợt biến đổi, đỏ bừng hai mắt, cái kia hừng hực lửa giận một chút biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô tận sợ hãi, giống như là gặp được trên đời kinh khủng nhất sự tình. Cái kia Thanh Linh lão cẩu vẹn vẹn tiện tay vỗ, một cú cực độ băng lãnh tử vong khí tức giống như thủy triều bao phủ toàn thân hắn, giống như là xâm nhập hỗn độn hàn lưu bên trong, cái kia kinh khủng hàn khí như muốn đem thần hồn của hắn đều cho băng phong. Tại một trường kia phía dưới, hắn cái này ngũ phẩm hậu kỳ thần vương giống như là một cái hèn mọn sâu kiến, dù là có địa lợi ưu thế cũng không có một điểm phản kháng, thậm chí ngay cả dây ruổi nhúc nhích một cái thân thể cũng không có một tia biện pháp. Đáng chết, cái này Thanh Linh lão quỷ như thế nào mạnh như vậy? Hồng Nguyên Tổ sư trong lòng vạn phần hoảng sợ, lục phẩm thần vương, đây là lục phẩm sức mạnh của thần vương, hơn nữa còn không phải nhập môn lục phẩm đơn giản như vậy. A, Động a, cho bản tọa động a. Hồng Nguyên tổ sư trong lòng điên cuồng gầm thét, sử dụng ra tất cả vũ liếng, tính toán né tránh cái này chí mạng một trường, nhưng mà, hiện thực tàn khốc lại làm cho hắn lâm vào vực sâu tuyệt vọng. Thân thể của hắn giống như là bị làm định thân pháp, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể nhúc nhích chút nào. Không một tiếng thê lương mà kêu rên tuyệt vọng vang vọng hư không, Hồng Nguyên tổ sư cả người dưới một trường này, giống như yếu ớt đồ sứ giống như trực tiếp bị đánh thành nát bấy, cái kia kinh khủng tuyệt luân sức mạnh, trong chốc lát liền đem thần hồn của hắn cũng cho phá hủy ma diện, không lưu một chút dấu vết. Không có lựa chọn đem hắn cho năm chân áp, một văn vũ trụ chi chủ lúc, hắn bản tôn liền đã chướng mắt mấy cái này 2000 đạo đạo vương, chớ đừng nói chi là bây giờ. Vũ trụ chi chủ phía dưới, cũng liền chuẩn vũ trụ chi chủ miễn cưỡng còn có thể vào hắn bản tôn pháp nhãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không lâm vào yên tĩnh như chết, yên lặng đến để cho người ta dùng mình. Thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đình trệ xuống, ngay cả đã sớm biết nhà mình tổ sư đột phá lục phẩm thần vương chi cảnh thương linh thánh địa chúng thần vương bây giờ cũng đều trợn mắt hốt hoồm, gắt gao nhìn xem thanh linh thần vương, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hồng Nguyên tổ sư, đây chính là một tôn lâu năm ngũ phẩm hậu kỳ thần vương, lại có địa lợi chi tiện, ngoài chân chính chiến lược tuyệt không tại ngũ phẩm biên mãn đạo vương chi hạng, thậm chí còn hơn, coi như tổ sư thành công đột phá lục phẩm thần vương chi cảnh, nhưng ở bọn hắn xem ra, muốn cầm xuống Hồng Nguyên tổ sư, bao nhiêu cũng phải hao chút công phu, thậm chí trả giá một chút đại giới. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một trường, cứ như vậy một trường liền đánh Hồng Nguyên tổ sư hình thần câu diện. Đây quả thực là tại đổi mới bọn hắn nhận thức. Các ngươi thì sao? Đầu hàng hay là hủy diệt? Thanh Linh thần vương ánh mắt rơi vào trên một đám Hồng Huyền Thánh Địa thần vương, mở miệng nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở một đám Hồng Huyền Thánh Địa thần vương trong hai, lại là giống như cựu tiêu kinh lôi, đem bọn hắn từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại. A, tổ sư, không, xuất sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, bộ phận Hồng Huyền Thánh Địa thần vương, liều lĩnh, nổi giận ra tay, bất quá, càng nhiều vẫn là e ngại không tiến, không biết sống chết. Thanh Linh thần vương quát lạnh một tiếng, giống như đêm lạnh bên trong băng nhận, lộ ra sát ý vô tận. Không thấy hắn có động tác gì, từng tôn trùng sát đi lên Hồng Huyền Thánh Địa thần vương giống như là tinh thần nổ tung, trong hư không nổ tung lên, nở rộ bọn hắn cuối cùng tia sáng, sau đó hóa làm một mịn, triệt để tiêu tán ở bên trong hư không. A, Hồng Vũ tổ sư, Thiên Huyền sư minh, Địa Linh sư đệ, xong, ta Hồng Huyền Thánh Địa xong, còn lại một đám Hồng Huyền Thánh Địa thần vương sững sờ nhìn xem cái kia từng đoàn không ngừng tắt hỏa cầu khổng lồ, vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng giống như là vũ trụ phong bạo, nhanh chóng bao phủ toàn thân bọn họ. Thanh Linh thần vương ánh mắt như điện, lần nữa lạnh lùng quét về phía còn lại Hồng Huyền Thánh Địa thần vương, âm thanh giống như đến từ cựu địa ngục tuyên án, một lần cuối cùng, các ngươi thần phục, vẫn là hủy diệt. Lộ ra một tia khó che giấu không kiên nhẫn, chỉ cần bọn hắn trả lời một cái không chữ, liền lập tức đưa bọn hắn tiếp cùng Hồng Nguyên tổ sư đoàn viên, hắn cũng không có gì thời gian cùng những con kiến hôi này lãng phí miệng lưỡi. Hồng Huyền Thánh Địa còn lại chúng thần vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng dãy rủa. Cuối cùng, một vị tân tấn nhất phẩm thần vương không chịu nổi cái kia áp lực khủng bố, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, "Ta nguyện ý thần phục." Hắn mới vừa vận chứng đạo thần vương, đều chưa kịp hưởng thụ một chút, có thể nào cứ như vậy thân tử hồn tiêu? Một giây sau, phản phất là bị hắn một cử động kia phá vỡ vô hình nào đó giằng co, lại có mấy vị thần vương tuần tự quỳ xuống đất, trong miệng không ngừng bận rộn nói, "Chúng ta cũng nguyện thần phục, cầu tổ sư tha mạng." Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, so sánh với trung thành cùng tôn nghiêm, bọn hắn quả quyết lựa chọn tính mạng mình. Theo càng ngày càng nhiều thần vương quỳ xuống đất đầu hàng, còn lại Hồng Huyền Thánh Địa thần vương nhóm, trong lòng phòng tuyến cũng triệt để sụp đổ. Liên bọn hắn tối cường Hồng Nguyên tổ sư đều bị cái kia Thanh Linh tổ sư cho tiện tay chụp chết, bọn hắn mấy cái này tiểu bối lại có thể thế nào phản kháng, chỉ có thể không công đưa tính mạng bọn họ. Nhao nhao phù mà quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, "Chúng ta nguyện ý thần phục, khẩn cầu Thanh Linh tiền bối khai ân." Âm thanh trong hư không quanh quẩn, mang theo vô tận bi thương cùng tuyệt vọng, tựa như tại nói ra Hồng Huyền Thánh Địa đã từng huy hoàng triệt để trở thành quá khứ thức. Thanh Linh thần vương thấy thế, khẽ gật đầu, cho Hồng Huyền Thánh Địa chúng thần vương một cái coi như các ngươi thức thời ánh mắt, sau đó, ánh mắt nhất chuyển, hướng về hậu phương Thương Linh Thánh Địa chúng thần vương nói một tiếng, "Đi, tiếp thu Hồng Huyền Thánh Địa, nếu có phản kháng, mặc kệ là ai, giết chết bất luận tội." Hồng Huyền Thánh Địa cao tầng cơ bản đã giải quyết, liền còn lại cực ít bộ phận nhất nhị phẩm thần vương cùng đệ tử, hắn cũng không có hứng thú lại tiếp tục ra tay. Lúc này, Thương Linh Thánh Địa chúng thần vương cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh, vừa mới hết thảy đều là thật, cũng không phải là bọn hắn ảo giác. Lập tức, chính là một hồi kinh thiên tiếng hoan hô. "Ha ha ha, thắng, chúng ta Thương Linh Thánh Địa thắng, từ nay về sau, Hồng Linh Đại Lục chính là ta Thương Linh Thánh Địa. Các huynh đệ, theo lão phu sát tướng tiếp, nhưng có người phản kháng, không cần thủ hạ lưu tình, giết không tha." Chương 735 điên cuồng khuyết chương, chương 735 điên cuồng khuyết chương. Thương Linh Thánh Địa một đám đệ tử tinh anh, tại từng vị thần vương cảnh trưởng lão dẫn dắt phía dưới giống như thủy triều tràn vào Hồng Huyền Thánh Địa các ngõ ngách. "A, đừng có giết chúng ta đầu hàng. Ta không muốn chết ta, tha mạng, chúng ta nguyện hàng." Trong khoảnh khắc, từng tiếng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng đầu hàng tiếng cầu xin tha thứ, giống như dày đặc như mưa rơi, không ngừng từ Hồng Huyền Thánh Địa bốn phương tám hướng vang lên. Hồng Huyền Thánh Địa rất nhiều trưởng lão, đệ tử, cơ hồ không có quá nhiều do dự, liền mười phần thức thời lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn Hồng Huyền Thánh Địa người mạnh nhất Hồng Nguyên tổ sư bị một trưởng diệt sát không nói, liền khác lao tổ, thái thượng đều lựa chọn thần phục, liền bọn hắn còn lại chút sức mạnh này, lấy cái gì cùng Thương Linh Thánh Địa tranh? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoại trừ không công đưa tính mạng mình, không có khác bất kỳ kết quả gì. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, Hồng Huyền Thánh Địa liền bị triệt để cầm xuống, ngoại trừ cực ít bộ phận Hồng Huyền Thánh Địa tử trung, liều chết một trận chiến phản kháng phía dưới bên ngoài, liền sẽ chưa từng xuất hiện khác khó khăn chắc trở. Một ngày sau, phanh huyền cầu vòng phía trên dãy núi hư không, phản phất bị một cổ vô hình cự lực hung hăng xé rách, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, hư không đại quy mô bể ra, hóa thành một phương phương đường kính vượt qua trăm vạn năm ánh sáng lỗ sâu thời không. Rất nhanh, từng chiếc hỗn độn thần trụ phân tán thành từng nhánh 10 chiếc đến 100 chiếc khác nhau cỡ nhỏ hạm đội, nhanh chóng xuyên qua cái kia thời không lỗ sâu. Nhất thống Hồng Linh Đại Lục cũng không phải bắt xuống một người Hồng Huyền Thánh Địa liền xong việc, Hồng Linh Đại Lục bên trên còn có không ít thế lực, mà vì mau chóng cầm xuống Hồng Linh Đại Lục tất cả thế lực, không chỉ có Thương Linh Thánh Địa tất cả trưởng lão đệ tử ra tay, liền Hồng Huyền Thánh Địa đều bị phái ra đại lượng trưởng lão đệ tử. Tất cả trưởng lão đầu hàng sau đó, toàn bộ cũng giao ra một tia bản mệnh thần hồn, sinh tử toàn ở Thanh Linh Thần Vương khống chế, phàm là có chỗ dị động, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể muốn bọn hắn mạng già, chỉ cần không muốn chết, bọn hắn liền không khả năng lá mặt lá trái. Thời gian nhoáng một cái, chính là 1 năm qua đi. Toàn bộ Hồng Linh Đại Lục còn sót lại Thương Linh Thánh Địa một thanh âm. Hồng Linh Đại Lục 99 tài nguyên đều bị Thương Linh, Hồng Huyền hai đại thánh địa chiếm cứ, so với hai đại thánh địa tới, Hồng Linh Đại Lục thế lực khác hoàn toàn không tại một cái phương diện. Không cần nói Ngũ Tinh Thần Vương, liền Tứ Tinh Thần Vương đều tìm không ra một cái tới, Thanh Linh Thần Vương đều chưa từng ra tay, liền bị nhẹ nhõm quét ngang. Cùng Hồng Huyền Thánh Địa chúng thần vương một dạng, các đại thế lực tất cả thần vương, toàn bộ giao ra một tia bản mệnh thần hồn, sinh tử toàn ở Thanh Linh Thần Vương một ý niệm. Thử Tiêu tiểu vũ trụ, Thử Tiêu cung. Tô Mặc đóng chặt hai mắt vừa mở, nhìn bạn dáng vẻ trụ phương hướng một mắt, bắt lại Hồng Linh Đại Lục, kế tiếp chính là xung quanh đại lục khác. Chỉ là một tòa lục cấp đại lục, đối với linh hư viễn thân trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, vẹn vẹn để cho chiến lực của hắn ổn định tại một văn vũ trụ chi chủ hậu kỳ chi cảnh, khoảng cách khôi phục toàn bộ chiến lực còn kém rất xa. Thương Linh Thánh Địa, Tổ Uyên, Tổ Thần Cung. Thanh Linh Thần Vương ngồi ở vị trí cao nhất duy nhất một phương trên thần tọa, phía dưới nhưng là số lượng vượt qua vạn đếm được tiểu hào thần tọa, mỗi một phe trên thần tọa đều ngồi một vị thần vương. Nhất thống Hồng Linh Đại Lục sau đó, Thương Linh Thánh Địa thần vương số lượng lật ra một phen không ngừng. Hiện nay, Thương Linh Thánh Địa ngoại trừ Thanh Linh Thần Vương vị này lục phẩm thần vương bên ngoài, còn có 3 vị ngũ phẩm thần vương, 11 vị tứ phẩm thần vương, 63 vị tam phẩm thần vương, 868 vị nhị phẩm thần vương, 12.321 vị nhất phẩm thần vương. Nhìn lướt qua, phía dưới hơn vạn thần vương, cuối cùng Thanh Linh Thần Vương ánh mắt rơi vào dưới tay hàng thứ nhất, 3 vị ngũ phẩm thần vương bên trong một người, cao giọng nói, "Nguyên Một, sư tổ, đệ tử tại." Một thân màu đen như mực trường bào, dáng người kiên cường, giống như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, tản ra lạnh thấu xương dùng mình nguyên nhất thần vương đứng dậy cung kính nói, "Nguyên Một, Thiên Thủy Đại Lục liền giao cho các ngươi Nguyên Sơ Điện." Thiên Thủy Đại Lục, đây là Hồng Linh Đại Lục phụ cận 32 tòa hỗn độn đại lục một trong, cùng bọn hắn Hồng Linh Đại Lục đồng dạng, cùng là lục cấp đại lục, bất quá mức năng lượng hơi yếu một chút, xem như lục cấp cấp thấp đại lục, người mạnh nhất chính là mấy bản tôn tứ phẩm thần vương. Sư tổ, cái này Nguyên Nhất Thần Vương khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Thiên Thủy trong đại lục mặc dù không có ngũ phẩm thần vương, nhưng có lấy hỗn độn ý chí áp chế, hắn cái này ngũ phẩm thần vương có khả năng phát huy ra được sức mạnh, không thể so với tứ phẩm thần vương mạnh hơn quá nhiều, không cần nói chỉ có hắn một cái ngũ phẩm thần vương, chính là khác hai vị ngũ phẩm cùng hắn một đạo ra tay, cầm xuống Thiên Thủy đại lục hy vọng cũng sẽ không vượt qua tầng 3. Nguyên Một, đây là Giả Tiên thần phù, có thể phong cấm lục cấp đại lục hỗn độn ý chí. Nói xong, một vệ sáng phá toái hư không, rơi vào Nguyên Nhất Thần Vương trong tay. Một năm qua, tại những này đồ tử đồ tôn chinh phạt Hồng Linh Đại Lục thế lực khác lúc, Thanh Linh Thần Vương cũng không có nhàn rỗi, luyện chế ra không thiếu vật nhỏ. Nghe vậy, Nguyên Nhất Thần Vương hai mắt sáng lên, trong lòng lo lắng một chút biến mất không còn tâm tích, cung kính nói, đệ tử xin nghe sư tổ pháp chỉ. Không có hỗn độn ý chí áp chế, chỉ là một chút cái tứ phẩm thần vương tính là cái gì, hắn nhưng là ngũ phẩm trung kỳ thần vương, chính là tứ phẩm viên mãn thần vương, ở dưới tay hắn cũng chỉ là một cái hơi cường tráng giờ sâu kiến. Thần vương. Thanh Linh Thần Vương ánh mắt nhất chuyển, rơi vào bọn hắn Thương Linh Thánh Địa vị thứ hai ngũ phẩm thần vương trên thân. Thái sư tổ, đệ tử tại. Mi tâm chỗ, giữ lại một cái lôi đình ấn ký, quanh thân lôi đình quấn, giống như lôi thần tại thế thần hư thần vương đứng dậy, cung kính nói. Cái kia Sơn Hà Đại Lục liền giao cho các ngươi lôi phạt điện. Tiếng nói vừa dứt, một cái giả thiên thần phụ rơi vào thần hư thần vương trong tay. Là, đệ tử xin nghe pháp chỉ. Thần hư thần vương trong mắt lóe lên vẻ hư vấn, cầm thật chặt trong tay giả thiên thần phụ, phản phất đã thấy Sơn Hà Đại Lục đặt vào bọn hắn Thương Linh Thánh Địa bản đồ một khắc này. Hồng Sơn, cái kia Kỳ Lân Đại Lục liền giao cho ngươi. Thanh Linh Thần Vương rơi vào vị cuối cùng ngũ phẩm thần vương, cũng là Hồng Huyền Thánh Địa còn sót lại một vị ngũ phẩm thần vương trên thân. Ê! Tuyệt âm! Thanh Linh Thần Vương nhanh chóng chỉ đích danh, lần này, hắn muốn nhất cử cầm xuống xung quanh 32 tòa đại lục. Cái này 32 tòa đại lục, mức năng lượng đều không phải là quá cao, tối cường cũng chính là một tòa lục cấp thượng đẳng đại lục, Huyền Hỏa Đại Lục, có lục phẩm thần vương tọa trấn, để cho hắn tự mình ra tay giải quyết, khác 31 tòa đại lục, phẩm cấp cao nhất cũng chính là cái kia Thiên Thủy Đại Lục, có giả thiên thần phụ tạm thời phong cấm cái kia hỗn độn ý chí, muốn bắt lấy bọn hắn cũng không phải việc gì khó khăn. Sau 10 ngày, tại một tôn tam phẩm trở lên thần vương dẫn đội phía dưới, từng nhánh hỗn độn hạm đội nhanh chóng rời đi Hồng Linh Đại Lục, biến mất ở trong mênh mông hỗn độn bên trong. Xuân đi thu tới, thời gian nhoáng một cái, chính là ngàn năm trôi qua. Thử Tiêu tiểu vũ trụ, trong Tử Tiêu cung, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, 1800 vạn đơn vị bản nguyên vũ trụ đã bị hắn cho luyện hóa gần 800 vạn đơn vị, Hồng Nông thần thể có không nhỏ tiến tiến, chỉ bằng vào thần thể, liền có thể ngang hàng hai văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ. Lúc này, Hồng Linh Đại Lục xung quanh 32 tòa hỗn độn đại lục, toàn bộ đều bị Thương Linh Thánh Địa cầm xuống. Thực lực tổng hợp đã tăng mấy lần không ngừng, chỉ là lục phẩm thần vương liền có thêm 3 vị, ngũ phẩm thần vương vượt qua hai tay số. Vạn dáng vẻ trụ vũ trụ ý chí đối với linh hư huyễn thân áp chế, không sai biệt lắm suy yếu một phần vạn. Bất quá thanh linh thần vương bước chân cũng không liền như vậy ngừng, từng nhánh hỗn độn hạm đội tại từng vị ngũ phẩm, lục phẩm thần vương dẫn đội phía dưới tiếp tục hướng bên ngoài quyết trường. Rất nhanh, lại là 500 năm đi qua. Huyền Minh đại lục, đây là Hồng Linh đại lục phụ cận 30 vạn trụ năm bên trong, một tòa duy nhất cấp 7 đại lục. Huyền Minh thần cung, Huyền Minh đại lục kẻ thống trị, xung quanh 30 vạn trụ năm hư không đua không ai, truyền thuyết trong đó có bát phẩm thần vương tọa trấn. Huyền Minh thần điện. Huyền Minh thần cung đương đại cung chủ Minh Thương thần vương ngồi ở hàn băng trên thần tọa, toàn thân trên dưới tràn ngập kinh khủng hà khí, giống như cái kia hằng cổ không thay đổi băng sơn, như muốn băng phong hết thảy. Đột nhiên, Minh Thương thần vương cái kia màu xanh đen hàn băng thần đồng bên trong thoáng qua một vòng tức giận. Chỉ là một cái lục phẩm thần vương thế lực, cũng dám đuốt ta Huyền Minh thần cung dâu hùm, xem ra ta Huyền Minh thần cung mấy trăm hỗn độn kỳ chưa từng ra tay, đều quên ai mới là cái này Huyền Minh vực chi chủ. Minh Ám, cung chủ, có thuộc hạ. Tiếng nói vừa dứt, một người một gối quỳ xuống ở Minh Thương thần vương dưới chân, thân mang áo bào đen, khí tức âm u lạnh lẽo đến cực điểm, giống như một đầu nút trong bóng tối gián động, để cho người ta dùng mình. Minh Thương thần vương trong mắt hàn mang lấp lóe, trên thân tán phát kinh khủng hàn khí càng nồng đậm, toàn bộ Huyền Minh thần điện nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, lạnh lùng nhìn xem quỳ gối dưới chân Minh Ám trưởng lão, từng chữ nói ra nói: Minh Ám, ngươi xuất lĩnh Minh Long vệ, lập tức đi tới Hồng Linh đại lục, đem cái kia Thương Linh thánh địa cho triệt để xóa đi, bản tọa muốn để toàn bộ Huyền Minh vực đều biết, dám can đảm mạo phạm ta Huyền Minh thần cung, nhất định đem bạn tiếp bất phục. Chương 736 trở lại Cửu Linh đại lục, chương 736 trở lại Cửu Linh đại lục, Tử Tiêu tiểu vũ trụ, Tử Tiêu cung. Tô Mạc quanh chân ngồi ở đại đạo trên bồ đoàn, một đạo đạo quy tắc vũ trụ như linh động sợi tơ, quanh quẩn tại hắn quanh thân, lập loè kỳ huyễn mà hào quang rực rỡ, xen lẫn thành một bức bức tranh như mộng như ảo. Theo Tử Tiêu Châu thành công tấn thăng vũ trụ chí bảo, Tô Mạc ngồi xuống đại đạo bồ đoàn phẩm cấp cũng là kịch liệt kéo lên, cơ hồ đã đến mức độ chuẩn vũ trụ chí bảo chi cực hạn, chỉ kém một cơ hội, liền có thể tấn thăng vũ trụ chí bảo. Ngoanh đông nhiên, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, hai đạo chói mắt thần mang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt, trong Tử Tiêu cung mảng lớn không gian sụp đổ phá diện, hóa thành một mảnh hư vô. Phải biết, xem như vũ trụ chí bảo chi hạch tâm Tử Tiêu cung không gian chi củng cố, liền xem như một văn vũ trụ chi chủ, cũng liền miễn cưỡng có thể xé rách tứ phương không gian. Giờ khắc này, nếu là có người đứng tại Tô Mạc phía trước, hai văn vũ trụ chi chủ phía dưới đều sẽ bị trọng thương, thậm chí vây sát. 1200 năm qua đi, Tô Mạc cuối cùng đem còn lại ngàn vạn đơn vị bản nguyên vũ trụ cho triệt để luyện hóa. Hồng Mông thần thể lần nữa có không nhỏ tiến tiến, chỉ bằng vào Hồng Mông thần thể, liền có thể thắng qua không thiếu hai văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ, bản tôn tổng hợp chiến lực, ẩn ẩn sẽ vượt qua hai văn viên mãn vũ trụ chi chủ chi thế. Nhìn một mảnh kia hư vô không gian một mắt, thời gian quy tắc chi lực giống như một đôi bàn tay vô hình bao phủ bên trên, thời gian nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vừa mới hết thảy, vẹn vẹn chàng hư ảo một cảnh. Một giây sau, Tô Mạc thân ảnh khẽ động, ra Tử Tiêu cung, xuất hiện tại Nam Sơn thành phố tòa trang viên kia bên trong. Nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, khẽ chau mày. 2200 năm thời gian, cùng tu sĩ mà nói, không coi là cái gì. Không cần nói hắn bộ dạng này vũ trụ chi chủ, chính là những cái này chân thần, thánh nhân, tùy tiện bế cái tiểu quan cũng không chỉ chút thời gian này, nhưng đối với nắng sớm tinh dạng này cơ hồ không có bao nhiêu sức mạnh siêu phàm, ngay cả một cái chân nhân đều không tìm được phàm nhân tinh cầu mà nói, 2200 năm tuế nguyệt, không khác là thương hải tam điển. Bây giờ, đưa mắt nhìn lại, lớn như vậy nắng sớm tinh đã cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Khắp nơi đều là phóng xạ tàn phá bừa bãi sau dấu vết lưu lại, thổ địa cháy đen, không có một mảng cỏ. Đã từng hơn ngàn ức nhân khẩu trăm không còn một, cái kia mấy trăm quốc độ cũng là sụp đổ. Chỉ còn lại từng tòa trong tận thế miễn cưỡng duy trì vận chuyển căn cứ khu, giống như tại điên cuồng phong bạo trong mưa lung lay sắp đổ thuyền cô độc. Nắng sớm tinh tài nguyên vốn là có hạn mà theo khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, đối với tài nguyên nhu cầu càng ngày càng tăng, cuối cùng chỉ có hướng đi chiến tranh, 800 năm trước, thế chiến triệt để bộc phát, đằng sau càng là vận dụng lên sứ giả hòa bình. Không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi. Nhẹ nhàng lay động đầu, Tô Mặc cũng không ra tay thay đổi thời không, để cho nắng sớm tinh khôi phục lại hắn trước khi bế quan bộ dáng, đây hết thảy cũng là nắng sớm nhân tộc tự quyết định, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có hứng thú gì nhúng tay trong đó. Tại phàm nhân này tinh cầu ở nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, lại nói cùng tiếp trước Lam Tinh trình độ văn minh tương tự tinh cầu, tinh vương giới nội lại không chỉ có nắng sớm tinh một cái, thật muốn lại thể nghiệm một chút tiếp trước sinh hoạt, đổi lại một khỏa tinh cầu chính là. Siêu công lại bắn ra, một vệ thần quang chợt lóe lên, cấp tốc biến mất ở bên trong hư không. Đây là một phần thần cảnh truyền thừa, đầy đủ một kẻ phàm nhân tu luyện tới chân thần chi cảnh, xem như hắn cho cái này nắng sớm tinh nhân tộc sau cùng lễ vật. Nói thế nào cũng là hắn phát hiện biến thứ nhất cùng hắn kiếp trước Lam Tinh có chút giống tinh cầu, trong lòng hắn bao nhiêu cũng có một chút như vậy ý nghĩa là thủ, gánh chịu lấy hắn kiếp trước bộ phận hồi ức. Sau đó, trang viên không gian nổi lên một điểm vận sóng, Tô Mặc còn có bên trong vườn mấy cái thị nữ đều biến mất hết tại trang viên bên trong, lần nữa hiện thân, đã đến Minh Linh hôn đội bóng. Đi ra lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về nhìn một chút. Lại bước ra một bước, Tô Mặc xuất hiện tại Thái Mông hỗn độn. Hơn ngàn ức năm thuế nguyệt đi qua, Thái Mông hỗn độn ngược lại là chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, có hắn trước khi rời đi lưu lại hậu chiêu, chỉ cần không phải đại đạo chi vương ra tay, không có ai sẽ là hắn này thiên đạo nhi tử đối thủ. Dám đánh Thái Mông hỗn độn chủ ý, hoàn toàn chính là trong nhà vệ sinh đốt đèn, tự tìm cái chết. Tất cả tìm Thái Mông hỗn độn phiền phức đại đạo chi chủ, không một ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị vô tình gạt bỏ, mấy chục cái hỗn độn kỳ khổ tu, trở thành Thái Mông hỗn độn trưởng thành chi tư lương. Bây giờ, Thái Mông Hỗn Độn đã lột xác thành một phương cao cấp hỗn độn, hoàn chỉnh đại đạo gần 1500 đạo, đã trở thành minh linh hỗn độn trong vòng đệ nhất hỗn độn. Mà Thái Mông Hỗn Độn bên trong, được lợi lớn nhất không gì bằng Cựu Linh Đại Lục. Có Thiên Đạo Nhi Tử đặc thù chiếu cố, toàn bộ Thái Mông Hỗn Độn có một nửa tài nguyên tập trung vào Cựu Linh Đại Lục phía trên. Bây giờ Cựu Linh Đại Lục, so với Tô Mặc cách mở phía trước, khổng lồ ngàn vạn lần không ngừng, đường kính vượt qua 10 cái đạo năm, có thể xưng minh linh hỗn độn trong vòng đệ nhất đại lục, thiên địa nguyên khí chi tràn đầy, đầy đủ ngàn đạo đạo chủ bình thường khổ tu. Khi xưa Đại Khang Vương triều đã triệt để trở thành quá khứ, liền Tô Mặc xuyên qua mới bắt đầu thu nhận những bộ hạ cũ kia, sống sót đều lắc đắc không có mấy. Cũng liền Trương Bách chờ cùng Tô Mặc người thân nhất mấy người, Nhiếp Vu Tô Mặc còn có Huyền Môn Chi Uy, vừa mới may mắn thoát khỏi tai nạn, tiền tài động nhân tâm, Cựu Linh Đại Lục thượng hải lượng tài nguyên, đủ để cho người vì đó điên cuồng. Duy nhất không có thay đổi gì, chính là Trấn Nam Vương phủ cùng Huyền Linh núi, có linh hư viện thân bày ra đại trận, cũng không phải mấy cái này liền trăm đạo đạo chủ đều không phải là sâu kiến có khả năng dung chuyện. Hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia âm thanh, phản phất thời gian đỉnh trệ Trấn Nam Vương phủ. Đột nhiên, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, toàn thân áo trắng Tô Mặc vô căn cứ mà hiện. Vung tay lên, đại lượng thị nữ xuất hiện trong phủ, bất quá có đại trận ngăn cách, không có người nào biết Tô Mặc đã quay về. Hơn nữa, Tô Mặc cũng không muốn đi qua liên hệ Trương Bách bọn hắn, giữa bọn hắn đã sớm không phải một cái thế giới người. Tính cả thời gian gia tốc, hắn bây giờ cũng là một cái sống mấy cái hỗn độn kỳ lão quái vật, xuyên qua mới bắt đầu một điểm kia đồng bào chi trạch, cơ bản đã làm hao mòn hầu như không còn, Trương Bách bọn hắn tương lai như thế nào, sớm đã không bị hắn cho để ở trong lòng. Coi như về sau toàn bộ thân tử hồn tiêu, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Hắn đưa cho bọn hắn hồi báo đã đủ nhiều, cũng không có cái kia nghĩa vụ một mực che chở bọn hắn. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt, lại là 500 năm đi qua. Hồng Linh Đại Lục, Thương Linh Thánh Địa. Một mảnh vui vẻ phồn vinh, vô số Thương Linh Thánh Địa đệ tử đều có loại như rơi mộng cảnh cảm giác không chân thật. Liên ngắn ngủi này không đến 3000 năm thời gian, bọn hắn Thương Linh Thánh Địa không chỉ có nhất thống Hồng Linh Đại Lục, còn liên tiếp bắt lại 121 tòa Hỗn Độn Đại Lục, trong đó thậm chí còn có một tòa chuẩn cấp 7 đại lục, đơn giản không dám tưởng tượng. Ầm ầm đột nhiên, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, tựa như thiên băng địa liệt, phá vỡ Thương Linh Thánh Địa yên tĩnh. Thương Linh Thánh Địa trở nên chấn động kịch liệt. Phản phất cả tòa Thương Vân Sơn mạch đều muốn bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức nát bấy, một cỗ để cho lục phẩm thần vương cũng vì đó tim đập nhanh kinh khủng hàn khí từ trên trời giáng xuống, như muốn đem toàn bộ Thương Linh Thánh Địa đều cho băng phong. Trong chốc lát, Thương Linh trong Thánh Địa tiếng cảnh báo đại tác, sắc bén mà âm thanh chói tai trong không khí quanh quẩn, phản phất là tử vong khúc nhạc dạo, các đệ tử đều bị bất thình lình kinh khủng hàn khí dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Linh Thánh Địa thủ hộ đại trận bị trong nháy mắt kích phát. Một đạo rực rỡ chói mắt ngũ sắc kết giới phóng lên trời, tựa như một đạo bền chắc không thể gãy hàng rào, đem toàn bộ Thương Linh Thánh Địa một mực bảo vệ. Nhưng mà, cái kia kinh khủng hàn ý thực sự quá cường đại, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng đánh thẳng vào ngũ sắc kết giới. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho kết giới run rẩy kịch liệt, tia sáng cũng theo đó lấp loé không yên. Tại này cổ dùng mình ăn mòn, kết giới mặt ngoài bắt đầu ngưng kết xuất một tầng băng thật dày xương, phản phất muốn đem toàn bộ kết giới đều cho đóng băng. Thương Linh Thánh Địa các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ, tựa như đang ngưng mắt nhìn sắp đến tận thế. Một chút thực lực hơi yếu đệ tử tức thì bị cố hàn ý này ép liên tiếp lui về phía sau, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố hàn ý này thôn vệ. Lúc này, phốc phốc một tiếng, Thương Linh trên thánh địa khoảng không tựa như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé mở, xuất hiện một đạo miên liền hơn 10000 năm ánh sáng kinh khủng vết rách. Một tôn khí tức âm u lạnh lẽo đến cực điểm hắc bào nam tử, quanh thân tản ra làm cho người rợn cả tóc gáy hàn ý, từ cái kia vết nứt không gian bên trong bước ra một bước. Ánh mắt băng lãnh, giống như đêm lạnh bên trong băng nhận, quét nhìn phía dưới Thương Linh thánh địa, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, phản phất tại quan sát một bầy kiến hôi. Tại hắn hậu phương, đi theo lít nha lít nhít, giống như màu đen trào lưu hắc giáp chiến sĩ. Trên người bọn họ long văn sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên dựng lên. Mỗi một cái hắc giáp chiến sĩ khí tức đều vô cùng cường đại, yếu nhất đều có bát phẩm thần chủ tu vi, mà trong đó thần vương số lượng càng là vượt qua và đếm. Cái kia theo sát hắc bảo nam tử bốn người, khí tức hùng hồn bằng bạc, càng là viễn siêu ngũ phẩm thần vương, đứng ở nơi đó, tựa như bốn tòa không thể vượt qua núi cao. Cái kia hắc bảo nam tử không là người khác, chính là Huyền Minh thần cung Minh Ám trưởng lão. Chỉ thấy hắn vung tay lên, âm thanh băng lạnh rét thấu xương, giống như đến từ cựu lũ địa ngục tuyên án, Minh Long vệ nghe lệnh, san bằng Thương Linh Thánh Địa, một tên cũng không để lại. Chương 737 thần vương khôi lỗi, chương 737 thần vương khôi lỗi Minh Long vệ. Chẳng lẽ nói là Thương Linh trong thánh địa, mấy bản tôn ở lại giữ tam phẩm thần vương trong lòng run lên, nghĩ tới một cái tồn tại đáng sợ. Huyền Minh thần cung, đây chính là bọn hắn Huyền Minh vực đệ nhất đại thế lực, truyền thuyết Huyền Minh bên trong thần cung, không chỉ có lấy vượt qua hai tay số lục phẩm thần vương, còn có thất phẩm, thậm chí là bát phẩm thần vương. Bây giờ Thương Linh thánh địa tuy mạnh, trưởng khống 121 tọa hỗn độn đại lục thần vương đến hàng vạn mà tính, liền ngũ phẩm thần vương cũng không chỉ hai tay số, thế nhưng là cùng Huyền Minh thần cung quái vật khổng lồ này so sánh, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, không tại một cái phương diện. Vẹn vẹn trước mắt cái này Minh Long vệ liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt bọn hắn, mặc dù nhìn không thấu cái kia cầm đầu hắc bảo nam tử cụ thể là tu vi thế nào, nhưng bọn hắn bốn người sau lưng, cái kia uy áp kinh khủng, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, toàn bộ đều vượt xa nguyên một tổ sư bọn hắn gấp trăm lần không ngừng, 89 phần 10 là cái kia lục phẩm thần vương. Cái kia nam nhân hắc bảo thân là chúng Minh Long vệ đứng đầu, thực lực tu vi sẽ chỉ ở bốn người kia phía trên, coi như không phải thất phẩm thần vương, cũng là lục phẩm thần vương bên trong người nổi bật. mà bọn hắn thương linh thánh địa, lục phẩm thánh địa vẹn vẹn có thanh linh tổ sư một người, bây giờ thánh địa càng là trống rỗng, tinh nhuệ đều bên ngoài chinh phạt, ngoại trừ thanh linh tổ sư, tối cường chính là bọn hắn mấy cái này tam phẩm thần vương, liền hỏi bọn hắn lấy cái gì giành thắng lợi. Vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, như cái kia mãnh liệt sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, cấp tốc thôn phệ tâm linh của bọn hắn, từng cái giống như là đưa thân vào vô tận vực sâu bên trong, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Tổ Yên, tổ thần cung. Ngồi cao tại trên thần tọa thanh linh thần vương tùy ý quét thủ hộ đại trận bên ngoài cái kia minh ám trưởng lão còn có sau lưng minh long vệ một mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, một vị thất phẩm thần vương, không tệ, lại có thể luyện chế một tôn cựu phẩm thần vương khôi lỗi. Lập tức, thanh linh thần vương khẽ quát một tiếng, u dạ. Chủ nhân, lão nô tại. Một đạo thanh âm ồ ồ, phản phất từ sâu trong lòng đất truyền đến, tại bên trong tổ thần cung vang vọng thật lâu. Một giây sau, một đạo u mang chợt lóe lên, một người hai đầu gối quỳ xuống ở thanh linh thần vương trước mặt. Người mặc kỳ lân giáp, đỉnh đầu một đôi màu đen sừng châu, thân hình cao lớn vô cùng, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, chỉ là lặng lặng quỳ ở nơi đó, liền cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Khí tức chi đáng sợ, so với cái kia Thái Sơ Thánh Địa Thái Huyền Tổ sư tới, đều mạnh hơn ra không thiếu, cách 4500 đạo đạo vương, đều chỉ có cách xa một bước, đặt ở cái này vạn thần vũ trụ, xem như một tôn cựu phẩm biên mãn thần vương. Đây là thanh linh thần vương hao phí đại lượng tài nguyên, lấy một tôn thất phẩm thần vương cảnh cổ ma thi thể làm chủ thể luyện chế mà thành thần vương khôi lỗi. Tại cái này vạn thần vũ trụ, hắn có thể không tự mình ra tay, hay không tự mình ra tay thì tốt hơn, miễn cho bại lộ quá sớm chính mình, đem cái kia ngũ đại thần tôn hấp dẫn tới. Tu dạng, bọn hắn giao cho ngươi, đem những cái kia tam phẩm trở lên thần vương mang về. Thanh linh thần vương thần sắc bình tĩnh, ngựa khí lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Tu dạng cổ ma cung kính đáp, xin nghe chủ nhân pháp chỉ. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân lũ quang càng nồng đậm, tựa như muốn đem xung quanh tia sáng đều nuốt chửng lấy. Đông theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, U Dạ cổ ma từng bước đi ra, trực tiếp ra thủ hộ đại trận, xuất hiện tại Minh Ám trưởng lão cách đó không xa. Ân. Minh Ám trưởng lão nhíu mày, nhìn xem đột nhiên xuất hiện U Dạ cổ ma cái kia tối tăm trong hai con ngươi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng ngưng trọng, lấy hắn thất phẩm trung kỳ thần vương tu vi, liền xem như thất phẩm biên mãn thần vương, đều có thể nhìn ra một chút đầu mối, lại nhìn không tấu người trước mắt sâu cạn liếc nhìn lại, giống như là nhìn về phía vũ trụ tinh không, thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ hắn là tám đúng lúc này? U Dạ cổ ma lại là bước ra một bước, toàn thân khí thế không tại kiềm chế, cựu phẩm viên mãn thần vương chi kinh khủng uy áp, giống như một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, bộc phát ra, trong chốc lát, liền đem Minh Ám trưởng lão cùng với phía sau hắn một đám Minh Long vệ sở bộc phát ra tất cả uy áp, triệt để tan rã ở vô hình. Ngay sau đó, cỗ này uy áp kinh khủng tiếp tục hướng về Minh Ám trưởng lão cùng một đám Minh Long vệ nghiền ép mà đi. Tam phẩm thần vương phía dưới Minh Long vệ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tại này cổ cường đại đến cực hạn dưới sự uy áp, triệt để nát bấy, thần hồn câu diện. Mà những cái kia tam phẩm thần vương trở lên Minh Long vệ cũng đồng dạng không dễ chịu. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cũng vô cùng trầm trọng sức mạnh, giống như ngàn vạn tòa hỗn độn thần sơn đồng thời nghiền ép xuống, để cho hai chân của bọn hắn nhịn không được như nhũn ra, trên người xương cốt phát ra ken két vang dội âm thanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Chỉ có Minh Ám trưởng lão một người, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng, chỉ là một đôi kia tối tăm trong hai tròng mắt, lại tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái kia uy áp kinh khủng, mang đến cho hắn một cảm giác, càng là so trong tộc hai vị lão tổ tông đều phải kinh khủng nhiều. Cửu phẩm thần vương, cái này càng là một tôn cựu phẩm thần vương. Xong, không chỉ có bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, liền bọn hắn Huyền Minh thần cung đều có thể vạn kiếp bất phục. Âm ầm hư không phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, ngay sau đó chấn động mạnh một cái. Một cái bàn tay đen thủi, tại Minh Ám trưởng lão trong mắt bọn họ nhanh chóng quyết trường, giống như ma thần chi thủ, cướp đi bọn hắn toàn bộ tâm thần. Không một tiếng tuyệt vọng không cam lòng tiêu diệt, Minh Ám trưởng lão còn có hắn dưới trướng một đám tam phẩm trở lên thần vương, toàn bộ đều bị vô tình trấn áp. Tổ Yên, tổ thần cung. Siêu một đạo u quang thoáng qua, U Dạ cổ ma lần nữa quỳ rạp xuống thanh linh thần vương dưới chân, cung kính nói: "Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, tam phẩm trở lên thần vương đều đã bị lao nô trấn áp." Nói đi, U Dạ cổ ma vung tay lên, một mảnh u quang lấp lóe, Minh Ám trưởng lão bọn người tựa như con thú giống như xuất hiện tại bên trong tổ thần cung. Bọn hắn môi khí tức bị bại, trên thân mang theo khác biệt trình độ thương thế, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Thanh linh thần vương ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, thần sắc bình tĩnh quan sát đây hết thảy, khẽ gật đầu, làm không tệ. Huyền Minh Thần Cung tất nhiên dám đối với bản tọa ra tay, thì không cần lại giữ lại bọn hắn. U Dạ ngươi đi một chuyến Huyền Minh Thần Cung, đem bọn hắn tất cả tam phẩm trở lên thần vương cho bản tọa mang về. Vốn đang không muốn sớm như vậy đối với cái này Huyền Minh vực đệ nhất bá chủ hạ thủ, nhưng bọn hắn tự tìm chết, Thanh Linh Thần Vương cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Là chủ nhân. U Dạ cổ ma cung kính lên tiếng, quanh thân lũ quang bùng lên, giống như một khỏa màu đen như lưu tinh trong nháy mắt biến mất ở tổ thần cung. Thanh Linh Thần Vương ánh mắt rơi vào khí tức bể bại Minh Ám trưởng lao trên thân, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đưa tay cách không một chảo. Minh Ám trưởng lao tựa như giật dây con rối giống như bị thu tới trước người. Rất nhanh, thời gian đại đạo bao phủ tổ thần cung, bên trong tổ thần cung tốc độ thời gian trôi qua, trăm vạn, ngàn vạn lần. Điên cuồng tăng gọn. Vô số huyền ảo thần văn, như linh động phủ văn chi xà, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hiện lên, dung hợp đại lượng vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, cùng với cái kia một đám tam phẩm trở lên thần vương, hướng về kia Minh Ám trưởng lão nhanh chóng hội tụ mà đi, khiến cho Minh Ám trưởng lão toàn thân khí thế lấy một tốc độ kinh khủng, phi tốc kéo lên. Thương Linh Thánh Địa. Lúc này, một đám thần vương trưởng lão cuối cùng lấy lại tinh thần, từng cái ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tổ Uyên phương hướng, xem ra truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tổ sư hắn thật sự đầu phục cái nào đó siêu cấp thế lực. Có thể một trưởng cầm xuống 5 bản tôn lục phẩm thần vương, cho dù không phải thất phẩm thần vương, cũng kém không có bao nhiêu, loại này cường giả, tuyệt không phải tổ sư có khả năng trưởng khống. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, chính là 3000 năm qua đi. Hồng Linh đại lục, Thương Linh thánh địa, Tổ Thần Cung. Thanh Linh thần vương hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo đạo phù văn thần bí nhanh chóng dung nhập thần cung trung ương một tôn đầu hổ thân người đại ma trên thân, một cỗ có thể so với viên mãn đạo vương uy áp kinh khủng, từ hắn cái kia đại ma trên thân bay lên, hướng về toàn bộ tổ thần cung tràn ra. Đây là hắn luyện chế thứ 43 đầu thần vương khôi lỗi, trong đó cựu phẩm thần vương 32, thập phẩm thần vương 11, mượn nhờ những thứ này thần vương khôi lỗi trợ giúp, dưới trướng hắn thế lực đó là lăn cầu tuyết thức hướng về tứ phương điên cuồng quyết trường. Hiện nay, kế huyền minh vực sau đó, lại có hai phe đại vực rơi vào trong tay hắn. Lại là 3000 năm qua đi. Vạn thần vũ trụ đông bộ, 300 đại vực một trong, Thiên Giác vực, Thiên Giác tộc, Sừng Hoàng cung. Thiên Giác tộc đương đại Thiên Giác vương tọa tại một phương cổ lao thanh đồng trên thần tọa, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ, tạo thành một cái sâu đậm xuyên chữa kỳ quái. Như thế nào bước lên nhiều như vậy đỉnh cấp thần vương tới? Cửu phẩm trở lên thần vương, không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn vạn thần vũ trụ chi đỉnh cấp cường giả, ngày xưa mấy chục trên trăm cái hỗn độn kỳ, đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị, bây giờ vừa vặn rất tốt, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, liền bước lên hơn 10 vị tới, cái này sau lưng, nhất định cất giấu đại bí mật. Chẳng lẽ là cái kia chương 738 chiến Đông Huyền Thần Tôn chương 738 chiến Đông Huyền Thần Tôn ở phía đông của vũ trụ và thần, Đông Huyền đại lục như một viên minh châu sáng chói, tô điểm giữa chốn hỗn độn, đây là đại lục đầu tiên ở phía đông, cũng là đại lục cấp 9 duy nhất ở phía đông. Trung tâm Đông Huyền đại lục, Đông Huyền Thần cung trang nghiêm và uy nghi, như một bia đá bất diệt, sừng sững trên mặt đất. Đông Huyền Thần Tôn, với ba đầu tám tay, khoác trên mình bộ thần giáp dày nặng, cao ngạo ngồi trên thần tọa, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại khiến người ta phải kính sợ. Phía dưới hắn, một người mặc giáp đỏ, toàn thân lưu chuyển những tia sáng đỏ rực, như ngọn lửa đang cháy, đang cung kính quỳ gối. Trên đỉnh đầu có một chiếc sừng vàng đỏ sắc nhọn vô cùng, dường như có thể đâm thủng trời xanh, tỏa ra một luồng khí thế sắc bén. Không phải ai khác, chính là Thiên Giác Vương của Thiên Giác tộc. Trong 36 vực phía đông nam, lại có thêm mấy chục vị thần vương cựu phẩm xa lạ, còn có hơn 20 vị thần vương thập phẩm. Ba cái đầu của Đông Huyền Thần Tôn nhìn nhau, sáu mắt dần dần nở ra ánh sáng giao thoa giữa hưng phấn và cảnh giác, như những ngôi sao lạnh lẽo đột nhiên sáng lên trong đêm tối. Chuyện này, 10 phần thì có 9 phần liên quan đến thiên ma ngoài vực kia đột nhiên xuất hiện một, hai vị thần vương cựu phẩm, thập phẩm thì còn nói được, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều thần vương cựu phẩm, thập phẩm như vậy, ngoại trừ những vị thần tôn như bọn họ, toàn bộ vạn thần đại lục, không ai có năng lực này. Một giây sau, ẩm sát mặt Đông Huyền Thần Tôn ngưng trọng, một luồng thần thức lực lượng khủng bố, như một con hung thú tuyệt thế từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, từ trong thức hải của hắn quét ra, cuộn cuộn, hướng về 36 vực phía đông nam mà quét sạch. Vài hơi thở sau, Đông Huyền Thần Tôn khẽ nhíu mày, trong 36 vực phía đông nam kia, hắn không hề phát hiện ra thần vương cửu phẩm, thập phẩm xa lạ nào. Nhưng rất nhanh, Đông Huyền Thần Tôn đã phản ứng lại, không có chính là vấn đề lớn nhất. Có thể che giấu được sự dò xét của thần thức hắn, ngoại trừ cường giả cung cấp, những người khác tuyệt đối không có thủ đoạn này. Trừ khi tiểu tử thiên giác này đang nói bừa, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Dù cho tiểu tử thiên giác này có 100 lá gan, tiểu tử thiên giác cũng không dám dùng chuyện này để lừa gạt hắn. Đông Huyền Thần Tôn nhìn Thiên Giác Vương đang quỳ dưới đất với ánh mắt như nước, sắc mặt dịu lại một chút, giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm và tán thưởng: "Thiên Giác Vương, ngươi lần này tố giác có công, có thể đến bảo khố của bản tôn chọn ba kiện bảo vật." Thiên Giác Vương nghe vậy, trong lòng tức khắc dâng lên một trận cuồng hỉ, kích động đến mức giọng nói cũng khẽ run rẩy: "Đa tạ thần tôn ban thưởng. Bảo khố của thần tôn, mỗi kiện đều là chí bảo khiến thần vương thập phẩm phải phát điên, ba kiện chí bảo đủ để thực lực của hắn tăng tiến một bậc, rất có thể một lần đột phá xiển xích, trở thành thần vương thập phẩm thứ hai của Thiên Giác tộc sau lão tổ tông." Thành Viễn, cái đầu giữa của Đông Huyền Thần Tôn khẽ quát một tiếng, mặt tướng có mặt. Một tiếng đáp lời vang dội, như chuông lớn chấn động trong đại điện, kèm theo một đạo thanh quang chói mắt lóe lên tức thì, một vị thần tướng xuất hiện trong đại điện, động tác dứt khoát quỳ một gối trước Đông Huyền Thần Tôn. Cũng như Đông Huyền Thần Tôn, vị thần tướng này cũng có ba đầu tám tay. Tuy nhiên, thân hình của hắn so với Đông Huyền Thần Tôn lại nhỏ hơn rất nhiều, sự chênh lệch giữa hai người giống như một ngọn núi nhỏ và một ngọn núi khổng lồ sừng sững, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Hơn nữa, khí tức toàn thân cũng yếu hơn rất nhiều, xa xa không bằng một phần bạn của Đông Huyền Thần Tôn. Hoàn toàn không cùng một tầng sinh mệnh, nhưng trong đại điện này vẫn tỏa ra một uy nghiêm đáng kính sợ. Đưa hắn đến bảo khố. Đông Huyền Thần Tôn phất tay, giọng nói ngắn gọn mà mạnh mẽ. "Vâng, thần tôn." Thanh Viễn thần tướng cung kính lĩnh mệnh, sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn Thiên Giác Vương, trong ánh mắt mang theo sự dò xét và một tia kiêu ngạo nhàn nhạt. "Thiên Giác Vương, mời đi theo ta." Giọng nói của hắn lại vang vọng trong đại điện. Thiên Giác Vương vội vàng đứng dậy, cẩn thận đi theo sau Thanh Viễn thần tướng. Nhìn hai người đi xa, ba cái đầu của Đông Huyền Thần Tôn nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia do dự. Tiếp theo, là bản tôn trực tiếp đi qua, hay là triệu tập lão quỷ bản nguyên bọn họ cùng đi qua. Cái trước, tuy có chút nguy hiểm, nhưng một khi thành công bắt được thiên ma ngoài bực kia, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng tiến bậc, thậm chí một lần vượt qua lão nhi bản nguyên, trở thành thần tôn đệ nhất của vũ trụ vạn thần cũng không phải là không thể. Cái sau, an toàn thì an toàn, nhưng thu hoạch cũng sẽ giảm đi đáng kể, chia thành 5 phần, đừng nói là thay thế lão quỷ bản nguyên, liệu có thể đột phá bình cảnh hiện tại hay không cũng là một vấn đề lớn. Do dự một lát, trong mắt ba cái đầu của Đông Huyền Thần Tôn đều lóe lên một tia tàn nhẫn, cuối cùng Đông Huyền Thần Tôn vẫn không đè nén được lòng tham trong lòng, lựa chọn ra tay trước. Nếu có thể thành công bắt được thiên ma ngoài vực, thì không còn gì tốt hơn, nếu không bắt được hắn, thì gọi bốn vị thần tôn khác cùng ra tay cũng không muộn. Đây là vũ trụ vạn thần của bọn họ, có lợi thế về địa lợi, hắn dù không phải đối thủ của thiên ma ngoài vực, nhưng một lòng muốn đi, vẫn không có vấn đề gì lớn, nhiều nhất là phải trả một chút cái giá. Chuyện không nên chậm trễ. Hai đạo thần quang đột nhiên xuất hiện trên không Đông Huyền Thần Tôn, nhanh chóng hòa vào trong cơ thể Đông Huyền Thần Tôn, mơ hồ giữa đó, dường như có thể thấy trong hai đạo thần quang đó, có hai bóng người, có vài phần tương đồng với Đông Huyền Thần Tôn. Một giây sau, trên người Đông Huyền Thần Tôn nổi lên một cơn sóng, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng quyết trường, ngay sau đó, Đông Huyền Thần Tôn biến mất trên thần tọa, chỉ để lại tàn ảnh mờ nhạt. Hồng Linh Đại Lục, Thương Linh Thánh Địa, Tổ Thần Cung. Đại đạo thời gian vẫn như một tấm màn che bí ẩn, bao phủ Tổ Thần Cung. Chỉ là lúc này, tốc độ thời gian trôi qua trở nên khủng khiếp hơn, đã tăng lên đến 1 tỷ. Thanh Linh Thần Vương không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn, vô số thần văn huyền ảo nhanh chóng hòa vào trong một pho thần vương khôi lỗi trước mặt, một luồng khí tức cường đại của thần vương thập phẩm, từ trên pho thần vương khôi lỗi đó phát ra, tràn ngập toàn bộ Tổ Thần Cung. Đột nhiên, Thanh Linh Thần Vương khẽ ngẩng đầu, trong mắt thần quang rực rỡ chói mắt, như hai ngôi sao sáng chói, trực tiếp xuyên thấu từng tầng thời không. Ngày này, cuối cùng cũng đến. Thanh Linh Thần Vương lẩm bẩm một tiếng, giọng nói mang theo chút bình tĩnh và thản nhiên, ở vũ trụ vạn thần này, gây ra động tĩnh lớn như vậy, bị bại lộ là chuyện sớm muộn, đối với điều này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế mà chỉ đến một vị. Khóe miệng Thanh Linh Thần Vương khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh như có như không, Đông Huyền Thần Tôn này đúng là tự phụ, nhưng lại đúng ý bản tọa. Nếu năm vị thần tôn cùng đến, hắn nói không chừng phải tránh mũi nhọn, để tính toán sau này, chỉ có một Đông Huyền Thần Tôn thì hắn có thể ra tay mạnh mẽ, cho Đông Huyền Thần Tôn này thấy thủ đoạn của hắn. 8000 năm trôi qua, hắn hiện tại đã không còn là lúc mới vào vũ trụ vạn thần, một khi bộc phát ra chiến lực của vũ trụ chi chủ, lập tức sẽ kinh động ý chí vũ trụ của vũ trụ vạn thần. Lúc này, thân là chủ nhân của 9 đại vực như Huyền Minh, Thái Vũ, Khánh Trạch, trên người có sự che đậy của khí tức sinh linh chín vực, trong 9 đại vực này, đủ để bộc phát ra tu vi vũ trụ chi chủ trung kỳ một vân, mà không kinh động ý chí vũ trụ. Cộng thêm sự trợ giúp của các huyền thân linh hư khác, đủ để bộc phát ra chiến lực vũ trụ chi chủ trung kỳ 2 vân. Huống chi, những năm nay, khi hắn tỉ mỉ luyện chế thần vương khôi lỗi, các huyền thân linh hư khác cũng không hề nhàn rỗi, toàn bộ Huyền Minh vực, bọn họ đã âm thầm bố trí rất nhiều thần trận, chỉ cần tiến vào Huyền Minh vực, dù là vũ trụ chi chủ viên mãn 2 vân, cũng không phải là không có sức chiến đấu, mà Đông Huyền Thần Tôn này cũng chỉ mạnh hơn hóa thân của huyết dạ chi chủ một chút, miễn cưỡng lọt vào cảnh giới vũ trụ chi chủ 2 vân. Tốt, đến rồi. Chương 739 thay vào đó chương 739 thay vào đó Huyền Minh vực, biên giới, một nơi hỗn độn hư không. Một tiếng phụt vang lên, hư không gợn sóng, một người xuất hiện từ hư không. Thân cao vạn trượng, uy nghi như núi, toàn thân toát ra một loại uy nghiêm bẩm sinh, mỗi động tác đều mang theo khí thế hùng vĩ của trời đất, oai phong lẫm liệt, ngạo nghệ vô song. Chính là chúa tể duy nhất của phía Đông vũ trụ vạn thần này, Đông Huyền Thần Tôn. Chỉ là lúc này, nhìn vào hư không hỗn độn bình thường phía trước, ba đôi mắt to bằng sao của Đông Huyền Thần Tôn ẩn hiện kia do dự, vừa bước vào Huyền Minh vực này, thần hồn bản mệnh của hắn đã không tự chủ mà khẽ rung động, cảm giác đó giống như phía trước ẩn chứa một con hung thú tuyệt thế, đang nhìn chằm chằm vào hắn, sẵn sàng phát động một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Thần hồn cảnh báo, tiếp theo bản tôn e rằng có chút nguy hiểm, tiếp theo nên làm gì? Tiếp tục đi sâu hay là quay trở về? Đông Huyền Thần Tôn trong lòng giao chiến giữa trời và người, nhất thời khó có thể lựa chọn. Ngay lúc này, từng đạo âm thanh đại đạo uy nghiêm như tiếng chuông lớn, dường như từ sâu thẳm vô tận của vũ trụ quần quần ập đến, nổ vang bên tai Đông Huyền Thần Tôn. Hỗn độn tinh thần phục ma thần trận, khởi. Hồng Mông khóa thần khốn long đại trận, khai. Hư vô yên diệt tuyệt thần đại trận, xuất. Cửu u lôi ngục diệt thần đại trận, sắc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hơn 100 tòa đại trận tuyệt sắc đồng thời bùng nổ, trong khoảnh khắc, lôi long cuồng nộ phi nước đại trong hư không, toàn thân quấn quanh lực lượng lôi đình hủy diệt tất cả. Ánh sao rực rỡ như những mũi tên dày đặc, xé rách bóng tối, lửa cháy ngút trời, dường như muốn biến cả hư không thành cho bụi. Những lực lượng đáng sợ này đan xen, dung hợp, trong nháy mắt liền hình thành một trận pháp sát phạt tuyệt thế, vây chặt Đông Huyền Thần Tôn. Không tốt, tên thiên ma ngoài vực này đã sớm có phòng bị. Sắc mặt Đông Huyền Thần Tôn cũng biến, toàn thân khí tức giống như lốp xe bị xì hơi, trượt dốc cực nhanh, uy áp bốn cường đại dưới biến cố đột ngột này nhanh chóng tiêu tan. Hai vị huynh đệ, mau đến giúp ta! Ầm, hai đạo thần quang từ trên người Đông Huyền Thần Tôn lóe lên, hóa thành hai tôn cự nhân vĩ đại như núi, giống như Đông Huyền Thần Tôn. Đều là ba đầu tám tay, hơn nữa, dung mạo có 8-9 phần tương tự, cùng Đông Huyền Thần Tôn một đạo chết chóc chống đỡ công kích của trận pháp. Thái Mông hỗn độn, Cửu Linh đại lục, Trấn Nam vương phủ. Tô Mặc khẽ ngẩng đầu, thần quang trong mắt lóe lên, dường như nhìn xuyên qua hàng trăm tỷ năm vũ trụ hư không, nhìn thấy huyền minh vực của vũ trụ vạn thần. Lại là hai tôn chuẩn nhị văn vũ trụ chi chủ, không tệ. Tô Mặc không kinh ngạc mà còn vui mừng, lộ ra một nụ cười hài lòng, phối hợp với bản tôn của họ, cho dù không bằng hóa thân của Thánh Nguyên chi chủ mà hắn đã trấn áp trước đây, cũng không kém quá nhiều, đủ để hắn mỗi ngày thu hoạch thêm 3 năm tầng thọ nguyên. Cùng lúc đó, lại một đạo âm thanh đại đạo đầy uy nghiêm vang lên bên tai Đông Huyền Thần Tôn, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận khởi. Âm ầm cùng với tiếng nổ lớn này, toàn bộ Huyền Minh vực dường như đều phải chịu một trận động đất dữ dội, khe run rẩy. Cảnh vật hư không xung quanh Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân của hắn thay đổi, lôi long, viêm hỏa, cuồng phong. Tất cả mọi thứ, giống như mộng ảo, đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là vô tận tinh mang, trong nháy mắt, hóa thành từng biên hỗn độn tinh thần khổng lồ, mỗi biên đều giống như một vũ trụ nhỏ, khí tức khủng bố, khiến cho Đông Huyền Thần Tôn, một trung đẳng thần tôn, cũng phải kinh hãi, không hơn không kém. Tổng cộng 365 biên, hình thành số lượng đại chu thiên. Giữa các tinh thần, từng đạo tinh mang rực rỡ nối liền với nhau, tạo thành một mạng lưới ánh sáng khổng lồ, bao phủ Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân của hắn. Trong khoảnh khắc, khí thế của Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân của hắn lại giảm mạnh, đặc biệt là hai hóa thân, càng thê thảm hơn, gần như muốn rút khỏi vũ trụ chi chủ. Để một đòn hạ gục Đông Huyền Thần Tôn, Tô Mặc lần này không giữ lại quá nhiều. 1080 tôn linh hư huyễn thân, trực tiếp phái gần một nửa tới, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mỗi một chủ tinh đều có một linh hư huyễn thân chấn giữ không nói, ngay cả hơn trăm tòa thần tọa bên ngoài, đều ít nhất có một linh hư huyễn thân làm trận nhãn. Mặc dù tạm thời chỉ có thể vận dụng tu vi nhất văn vũ trụ chi chủ trung kỳ, nhưng cũng đủ để áp chế một tôn nhị văn trung kỳ vũ trụ chi chủ một đại cảnh giới. Đáng chết, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Đông Huyền Thần Tôn ba đầu đồng thời gầm lên giận dữ, trong âm thanh mang theo một tia kinh hoàng khó tả, hắn sống gần 40 vạn kỳ hỗn độn, chưa từng gặp phải trận pháp đáng sợ như vậy, trực tiếp áp chế tu vi của hắn một cảnh giới, hoàn toàn đang làm mới nhận thức của hắn. Một cảm giác cực kỳ bất an, như làn sóng lạnh buốt xương, từ lòng bàn chân hắn dâng lên, bao trùm toàn thân hắn. Chu Thiên Tinh Thần, Vô Thượng Tinh Thần xuất. 365 viên hỗn độn tinh thần đồng loạt rung chuyển dữ dội, dường như nhận được sự triệu hồi của một loại lực lượng thần bí nào đó. Mỗi một tinh thần đều bùng phát ra vô tận tinh mang, rực rỡ như cột, hội tụ và giao hòa trong hư không, phát họa ra một tôn tinh thần đáng sợ. Thân thể vĩ đại vô cùng, cao hàng trăm triệu trượng trở lên, giống như một cây cột chống trời đứng đất, dường như muốn chống đỡ cả vũ trụ. Toàn thân tỏa ra ánh sao rực rỡ, giống như khoác lên mình một bộ chiến giáp hoa lệ được dệt từ tinh thần, mỗi tia sáng lấp lánh đều ẩn chứa lực lượng thuần túy nhất trong vũ trụ. Cùng với sự ngưng tụ hoàn toàn của Chu Thiên Tinh Thần, một luồng uy áp đáng sợ của nhị văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ bùng phát từ trên người hắn, nghiền ép về phía Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân của hắn. Giống như xiềng xích vô hình, khóa chặt Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân của hắn, khiến hành động của họ trở nên ngày càng khó khăn, toàn bộ sức mạnh dường như bị khí tức này áp chế đến mức khó mà thi triển. Không tốt, bản tôn xong rồi. Thân thể Đông Huyền Thần Tôn run lên, sự tuyệt vọng vô tận giống như vực sâu u minh, nhanh chóng nuốt chửng tâm trí hắn. Khí thế của vị tinh thần kia đáng sợ hơn so với lúc hắn toàn thịnh gấp mấy lần, ngược lại, lúc này hắn dưới sự áp chế của các thần trận, trực tiếp rớt xuống một đại cảnh giới, sự chênh lệch giữa hai bên không chỉ gấp trăm lần, nghìn lần, chỉ riêng khí thế, gần như đã ép thần lực toàn thân họ, như nước chết, đừng nói là giết ra vòng đây, ngay cả muốn liều mạng, cũng là một điều xa xỉ. Khoảnh khắc này, Đông Huyền Thần Tôn thực sự hối hận đến xanh cả ruột. Không nên quá tham lam, muốn nuốt trọn tiên ma ngoài vực này. Nếu có thể liên lạc với Lao Quỷ Bàn Nguyên bọn họ, trận chiến này, kẻ thắng sẽ chỉ là bọn họ. Đâu như bây giờ, thân lâm vào cảnh tù túng, tính mạng khó giữ. Lúc này, Chu Thiên Tinh Thần từ vỗ ra một trường, hư không xung quanh nhanh chóng bặm mẹo, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, dường như toàn bộ không gian tinh thần không chịu nổi lực lượng khủng bố này. Trông có vẻ rất chậm, giống như một phàm nhân thế tục tùy ý vỗ ra một trường, nhưng lại ngầm hợp với quy tắc thời không, tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như vượt quá tư duy của Đông Huyền Thần Tôn và họ, còn chưa kịp điều động thần lực trong cơ thể, một trường kia đã rơi vào cơ thể họ, lực lượng khủng bố của nhị văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ quần quần tràn vào, điên cuồng xé rách tinh bích thần quốc của Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân của hắn, phong ấn hoàn toàn thần quốc của họ. Không, bản tôn hối hận a. Sau khoảng thời gian một chén trà, Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Năng lượng thời gian nồng đậm bao quanh Tô Mặc trong phạm vi 3 trượng, tốc độ dòng chảy thời gian giống như ngựa hoang mất cương, tăng gọn hàng tỷ lần. Rất nhanh, ký ức thần hồn của Đông Huyền Thần Tôn đã được linh hư huyễn thân sắp xếp lại nhanh chóng tràn vào thức hải của hắn, được thần hồn bản mệnh hấp thụ nhanh chóng. Sau vài hơi thở, xem ra bản tọa còn phải ẩn mình một thời gian nữa. Tô Mặc khẽ nhíu mày, muốn một trận đánh hạ, giải quyết 4 vị thần tôn còn lại, với sức mạnh hiện tại của linh hư huyễn thân, vẫn còn kém một chút. Trong ngũ đại thần tôn, Đông Huyền Thần Tôn này chỉ xếp thứ 4, chỉ mạnh hơn Bắc Phương ẩn vụ thần tôn một chút, 3 vị thần tôn còn lại, tu vi đều ở trên hắn, đặc biệt là Bản Nguyên Thần Tôn xếp thứ nhất, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao trung đẳng thần tôn, nghe đồn hắn chỉ còn một bước nữa là đạt đến cao đẳng thần tôn. Thần tôn của vũ trụ vạn thần không giống như thần vương, thần chủ, không chia làm 10 phẩm, mà chia làm 3 đẳng cấp, cao, trung, thấp, tương ứng với 3 cảnh giới lớn đầu tiên của vũ trụ chi chủ. Trung đẳng đỉnh phong thần tôn, vị Bản Nguyên Thần Tôn kia dù không phải nhị văn viên mãn vũ trụ chi chủ, cũng không kém là bao. Với sức mạnh mà linh hư huyễn thân của hắn hiện đang phát huy, dù cho tất cả linh hư huyễn thân cùng xuất hiện, cộng thêm lợi thế địa hình, đối đầu với một tôn nhị văn viên mãn vũ trụ chi chủ, tỷ lệ thắng cũng không quá 5 phần, huống chi, hắn còn có 3 hóa thân, cùng sự trợ giúp của 3 vị thần tôn khác, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 phần thắng, điều này có khác gì không có. Huyền Minh Bực, trong Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Ông một linh hư huyễn thân hình nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt, liền hóa thành một cự nhân vạn trượng 3 đầu 8 tay, dung mạo giống hệt Đông Huyền Thần Tôn, ngay cả khí tức cũng không có chút thay đổi nào. Khẽ gật đầu với các linh hư huyễn thân khác, bóng dáng Đông Huyền Thần Tôn khẽ động, trực tiếp rời khỏi Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lại một bước, rời khỏi Huyền Minh Bực, biến mất trong hỗn độn vô tận. Chương 740 gậy ông đập lưng ông, chương 740 gậy ông đập lưng ông, tiểu vũ trụ tử tiêu, tam thập tam trọng thiên. Phun một tiếng, nhóm yêu ma cuối cùng hóa thành cho tàn, Tô Mặc hoàn thành thu mạch cuối cùng. Giây tiếp theo, trước mắt lóe lên một đạo bạch quang chói mắt, như một lưỡi dao sắc bén xé rách bóng tối, một bảng thuộc tính quen thuộc nhanh chóng thành hình trước mắt hắn. Võ học hiện tại nắm giữ Hồng Mông Phá Vũ Siêu Thoát Kình, nhị văn viên mãn vũ trụ chi chủ cựu chuyển Hồng Mông Thần Điện, nhị chuyển Hồng Mông Thần Thể, 22.11, thọ nguyên hiện tại của bản thân, 2 vũ trụ kỷ, 1 vũ trụ kỷ 1.08 triệu hỗn độn kỷ, thọ nguyên có thể quán chú hiện tại, 32.13 kỷ niên, ngày. Nhìn Võ Nguyên có thể quán chú cuối cùng, trên mặt Tô Mặc dần dần nở nụ cười, mọi chuyện đều không ngoài dự liệu của hắn, Đông Huyền Thần Tôn và hai hóa thân vũ trụ chi chủ của hắn đã khiến Võ Nguyên hàng ngày của hắn tăng lên gần 4 tầng, cộng thêm gần 10 triệu đơn vị vũ trụ bản nguyên thu được từ Đông Huyền Thần Tôn, trực tiếp rút ngắn thời gian đột phá tam chuyển hồng mông thần thể xuống dưới 600 tỷ năm. Bút thân ảnh khẽ động, Tô Mặc trực tiếp xuất hiện trong Tử Tiêu Cung, khoanh chân ngồi trên đại đạo bồ đoàn, 10 đơn vị vũ trụ bản nguyên trực tiếp bùng nổ trong bản mệnh vũ trụ của hắn, hóa thành từng luồng vũ trụ bản nguyên chi lực tinh thuần nhất, đổ về vũ trụ chi tâm nằm ở trung tâm vũ trụ. Cùng với sự đột phá không ngừng của Hồng Mông thân thể, tốc độ luyện hóa vũ trụ bản nguyên của hắn cũng tăng vọt, giống như một quái vật nuốt chửng không ngừng nghỉ, tham lam hấp thu luồng nguyên lực tinh thuần này. Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua lặng lẽ, thoáng cái đã ngàn năm trôi qua. Vũ trụ chi tâm ở trung tâm bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc, vốn có thể sánh ngang với một hỗn độn cực lớn, khẽ chấn động, gần 10 triệu đơn vị vũ trụ bản nguyên không còn sót lại chút nào, toàn bộ bị Tô Mặc luyện hóa, khiến Hồng Mông thần thể của hắn lại có tiến bộ không nhỏ, chiến lực tổng hợp của bản tôn, một lần vượt qua nhị văn viên mãn vũ trụ chi chủ, tiến vào hàng ngũ chuẩn tam văn vũ trụ chi chủ. Ngay sau đó, thần hồn Tô Mặc khẽ động, liên hệ với Đông Huyền Thần Tôn rất nhanh, mọi chuyện trong vạn thần vũ trụ ngàn năm qua, nhanh chóng hiện lên trong thức hải của hắn. Có Đông Huyền Thần Tôn che giấu, trong ngàn năm, bốn thần tôn khác của vạn thần vũ trụ không phát hiện ra điều gì bất thường, hơn nữa với tài nguyên của Đông Huyền Thần Cung trong mấy chục vạn hỗn độn kỳ làm chỗ dựa, thần vương cửu phẩm, thập phẩm không ngừng xuất hiện, nhiều hơn gấp mấy chục lần so với ngàn năm trước, tốc độ mở rộng nhanh như chớp. Hiện tại 360 đại vực phía đông đã có gần một nửa bị hắn thu phục. Đông Huyền Thần Cung tuy là vua không ngai của vũ trụ phía đông, nhưng trên thực tế số lượng đại vực thực sự do họ kiểm soát không nhiều, chỉ có 36 cái, còn lại hàng trăm thế lực đại vực chỉ là phụ thuộc trên danh nghĩa, nếu không toàn bộ vũ trụ phía đông đã có 8 tầng rơi vào tay hắn. Chiến lược nhất văn biên mãn vũ trụ chi chủ vẫn còn kém một chút, hãy đợi thêm chút nữa. Tô Mặc thầm nghĩ trong lòng, nếu bây giờ ra tay, dù có lợi thế địa lợi, nhiều nhất cũng chỉ có 9 phần hy vọng có thể bắt gọn được bọn họ. Một khi để bọn họ thoát thân, nếu có cụm trong xào huyệt của mình thì không sao, nhưng nếu trực tiếp chạy trốn vào vũ trụ hải, đến lúc đó, muốn bắt được bọn họ gần như là điều không thể. Vũ trụ hải mênh mông, rộng lớn không biết bao nhiêu tỷ năm, muốn tìm một vũ trụ chi chủ, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đừng nói hắn là một nhị văn vũ trụ chi chủ, ngay cả tam văn, tứ văn, thậm chí cường giả hơn nữa, hy vọng cũng vô cùng mong manh. Dù sao với tốc độ bành trướng hiện tại của Thương Linh Thánh Địa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất là 1000 năm nữa là có thể thống nhất 360 đại vực phía đông của Vạn Thần Vũ Trụ. Điểm kiên nhẫn này, hắn bất có. Nhìn sâu vào xào huyệt của bốn thần tôn khác, Tô Mặc đứng dậy bước ra một bước, rời khỏi tiểu vũ trụ Tử Tiêu, đến Trấn Nam Vương phủ. Mấy ngàn năm trôi qua, toàn bộ Trấn Nam Vương thành trở nên náo nhiệt hơn nhiều, số lượng cường giả tăng lên từng ngày, đại đạo chi chủ không ít, thậm chí còn xuất hiện mấy vị thiên đạo đạo chủ. Không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Tô Mặc trở về cuối cùng cũng bị lộ ra, trong hàng triệu thị nữ của hắn, phần lớn phía sau đều có tông môn tộc quần riêng của họ, sau khi trở về, không ít thị nữ đã liên lạc với thế lực phía sau họ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dưới sự cho phép của Tô Mặc, phú quý không về làng, như mặc gấm đi đêm. Tin tức trở về, lộ thì lộ thôi, không có gì to tát, với tu vi hiện tại của hắn, ở thần tiêu vũ trụ này, đã không có gì có thể uy hiếp được hắn, thú hồ, có trận pháp ngăn cách, cũng không sợ những con kiến này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Thời gian thoáng cái, đã 800 năm trôi qua. Bên ngoài Trấn Nam Vương phủ, cửa ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt, không biết bao nhiêu thần nữ công chúa của các thế lực lui tới gần đó, trong mắt tràn đầy mong đợi và khát khao, cầu mong có được một cơ hội vào phủ. Cùng với sự trở về của một số thị nữ bên cạnh Tô Mặc, cho dù họ cố ý che giấu những trải nghiệm cụ thể trong những năm này, nhưng một số tin tức vẫn khó tránh khỏi bị lộ ra, dù chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi, vẫn khiến vô số thế lực phát điên. Phải biết rằng, khi họ mới gia nhập Trấn Nam Vương phủ, tu vi của họ là gì? Mạnh nhất không quá bách đạo đạo chủ, kẻ yếu thậm chí còn không phải là chủ tể, nhưng hiện tại, ngay cả thị nữ yếu nhất tu vi cũng đã vượt xa giới hạn của Hoàng Minh Nguyên. Đáng tiếc, bây giờ muốn gia nhập Trấn Nam Vương phủ, khó như lên trời. Đừng nói những con kiến này, ngay cả phần lớn đạo vương cũng không có tư cách này. Trong thời gian đó, không biết bao nhiêu đạo chủ của các thế lực âm thầm rơi lệ hối hận, tại sao năm đó lại không nắm bắt cơ hội một bước lên trời đó? Chỉ trong mấy trăm tỷ năm, đã trở thành tứ thiên đạo chủ, thậm chí là tồn tại trên đạo chủ trong truyền thuyết, đây là cơ duyên lớn đến mức nào? Lại cứ thế để bọn họ bỏ lỡ, mỗi khi nhớ lại, thật sự là muốn chết tâm rồi. Trong Trấn Nam Vương phủ, Tô Mặc không để ý đến sự ồn ào bên ngoài phủ, ánh mắt chuyển động, lần nữa liên hệ với Đông Huyền Thần Tôn Phong Ba bên ngoài phủ không liên quan gì đến hắn. Hắn không có hứng thú gì, lại chiêu mộ một nhóm kiến hôi. Mọi sự đã chuẩn bị xong, đã đến lúc đưa bọn họ đến nơi cần đến. 800 năm trôi qua, Linh Hư Nguyên Thân đã hoàn toàn thống nhất 360 đại vực phía đông của Vạn Thần Vũ Trụ. Ở phía đông Vạn Thần Vũ Trụ này, đủ để bùng phát chiến lực nhị văn trung kỳ vũ trụ chi chủ, cộng thêm lợi thế địa lợi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong những năm này, ngay cả tam văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ cũng có đủ tự tin để hoàn toàn giữ lại. Vạn Thần Vũ Trụ, Đông Huyền Thần Cung. Đông Huyền Thần Tôn thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, ngay sau đó, bàn tay lớn vung lên, bốn đạo thần quang phá không mà đi, trong nháy mắt đã ra khỏi Đông Huyền Thần Cung. Phía Nam Vạn Thần Vũ Trụ, Nam Lân Thiên Cung. Đây là đạo trường của Nam Lân Thần Tôn, một trong ngũ đại thần tôn. Nam Lân Thiên Cung, Kỳ Lân Điện. Mặc Kỳ Lân thần giáp, quanh thân thần hỏa bao quanh, tựa như viễn cổ hỏa thần tại thế, Nam Lân Thần Tôn ngồi trên một tòa thần tọa lửa, uy thế vô song, quân lâm thiên hạ. Âm đột nhiên, Nam Lân Thần Tôn đứng bật dậy từ tòa thần tọa lửa, nhìn về phía Đông Vũ Trụ, trên mặt không tự chủ hiện lên một nụ cười dữ tợn, thiên ma ngoại vực kia cuối cùng cũng lộ diện rồi, lần này bản tôn xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Chương 741 chấn áp 4 đại thần tôn. Chương 741 chấn áp 4 đại thần tôn. Đông bộ của vũ trụ vạn thần, Đông Huyền thần cung. Hư không giống như một tấm màn, bị một đôi bàn tay vô hình xé nát, xuất hiện một vết nứt hư không cao vạn trượng. Nam Lân thần tôn mặc thần giáp kỳ lân một bước từ trong đó bước ra, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xuống Đông Huyền thần cung. Hơi do dự một chút, hắn không trực tiếp đi vào Đông Huyền thần cung. Trong ngũ đại thần tôn, mối quan hệ giữa hắn và Đông Huyền lão quỷ không hề hòa thuận. Tuy không nghĩ Đông Huyền lão quỷ sẽ ra tay với hắn vào lúc này, nhưng thế sự khó lường, không sợ bạn nhất, chỉ sợ bạn nhất. Đông Huyền thần cung bị Đông Huyền lão quỷ kinh doanh mấy chục vạn cái kỷ nguyên hỗn độn, dựa vào lợi thế địa lợi, đừng nói là hắn, ngay cả bàn nguyên lão quỷ tiến vào trong đó, nếu không cẩn thận, đều cực kỳ có khả năng chịu thiệt lớn. Đông một tiếng vang trầm đục, như vô số quái vật hỗn độn đang giẫm đạp trên hư không, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Đông Huyền thần tôn giống như từ hư không vô tận hiện ra, xuất hiện cách Nam Lân thần tôn không xa. Đông Huyền lão quỷ, thiên ma ngoại vực kia hiện đang ở đâu? Vừa nhìn thấy Đông Huyền thần tôn, Nam Lân thần tôn đã vội vàng hỏi. Nam Lân lão quỷ, vội cái gì, đợi mọi người đến, bản tôn tự sẽ nói cho các ngươi biết. Đông Huyền thần tôn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn nhìn Nam Lân thần tôn, trong lời nói mang theo một sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Nam Lân thần tôn cau chặt mày, trong lòng tuy tràn đầy bất mãn, nhưng trước đại địch này, ngũ đại thần tôn bọn họ vẫn cần đoàn kết một lòng, cùng nhau đối phó nguy cơ, cũng chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng. Đúng lúc này, một đám sương mù như ưu linh từ phía bắc chân trời phiêu đang đến, trong nháy mắt đã đến gần Đông Huyền thần tôn bọn họ. Gần như đồng thời, lại có hai đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống gần Đông Huyền thần tôn bọn họ, từ trong đó đi ra một nam một nữ. Chính là Bàn Nguyên thần tôn, thủ lĩnh của ngũ đại thần tôn, và Tây Giao thần tôn, nữ thần tôn duy nhất trong ngũ đại thần tôn. Chỉ là chuẩn Tam Văn vũ trụ chi chủ, cũng may. Trấn Nam vương phủ, Tô Mặc thông qua ánh mắt của Đông Huyền thần tôn nhìn Bàn Nguyên thần tôn, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ký ức thần hồn của Đông Huyền thần tôn không sai, lão già Bàn Nguyên này không giấu giếm nhiều, nếu không, nếu thật sự có một Tam Văn vũ trụ chi chủ, có lẽ có một hai phần khả năng thoát thân trong tay hắn. Trên không Đông Huyền thần cung, Đông Huyền lão quỷ, hiện tại người đã đông đủ, có thể nói rồi chứ, thiên ma ngoại vực kia rốt cuộc ở đâu? Nam Lân thần tôn lại thúc giục một tiếng, ba người Bàn Nguyên thần tôn tuy không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt bọn họ lại đồng loạt tập trung vào Đông Huyền thần tôn. Thiên ma ngoại vực hiện tại Đông Huyền thần tôn cố ý dừng giọng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn, sau đó mới tiếp tục nói, ngay tại Đông Huyền thần cung của ta. Cái gì? Bốn vị thần tôn, bao gồm cả Bàn Nguyên thần tôn, đều ngẩn ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đúng lúc này, Hạ Vũ Tinh La tỏa tiên khôn thiên đại trận, khởi. Thái Thanh Hồng Mông lịch thế tỏa linh đại trận, xuất. Tử phủ Càn Khôn lịch chuyển chấn tiên đại trận, khai. Cửu Dương Bích Lạc vạn lôi luyện ngục đại trận, khai. Theo từng đạo âm thanh đại đạo uy nghiêm, cuồn cuộn từ bốn phương hư không ập đến, từng tòa đại trận tuyệt thế đồng thời khởi động. Lần này, một đám linh hư huyễn thân không bố trí sát trận, tất cả đều là không trận, tối đa có thể phong tỏa bốn phương thời không, áp chế tu vi thần thông của Bàn Nguyên thần tôn và bọn họ. Cùng lúc đó, Đông Huyền thần cung phía dưới cũng khẽ chấn động, nở rộ kim quang chói mắt, nhanh chóng lan rộng như thủy triều, bao phủ mấy vạn đạo năm hư không xung quanh. Đông Huyền thần cung không chỉ là đạo trưởng của Đông Huyền thần tôn, mà còn là một thần khí chí tôn, vũ trụ chí bảo, kết hợp với đại trận hộ cung của Đông Huyền thần cung, sức mạnh có thể phát huy ra, ngay cả vũ trụ chi chủ nhị văn viên mãn, dưới ánh thần quang chói mắt này, đều sẽ bị áp chế rất nhiều, cho dù bọn họ chưa thực sự tiến vào Đông Huyền thần cung, sự áp chế đối với bọn họ cũng không nhỏ. Trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh khủng bố bao trùm lấy Bàn Nguyên thần tôn và bọn họ, khiến sắc mặt bọn họ đổi biến, cả người giống như đang gánh vác từng phương vũ trụ, tu vi toàn thân như lũ lụt vỡ đê điên cuồng sụt giảm, đặc biệt là thần tôn yếu nhất trong tứ đại thần tôn, Bắc Phương ẩn vụ thần tôn, càng rơi xuống khỏi cảnh giới thần tôn, tầng tầng xương mù trên người trực tiếp tiêu tán, lộ ra một con quái vật xương trắng khổng lồ. Cao vạn trượng, toàn thân xương trắng phát ra ánh sáng u ám lạnh lẽo, như có thể khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Đầu lâu khổng lồ và dữ tợn, trong hốc mắt trống rỗng cháy lên hai ngọn lửa đen kỳ dị, như ngọn lửa u minh từ cửu u địa ngục, tỏa ra sự âm u và khủng bố vô tận, như có thể nhìn thấu linh hồn, khiến người ta rợn tóc gáy. Đông Huyền lão giả, ngươi không điên chứ, dám ra tay với bọn ta? Bàn Nguyên thần tôn sắc mặt âm trầm như đêm trước bão tố, trong mắt tràn đầy lửa giận bừng bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Huyền thần tôn, từng chữ gầm lên giận dữ. Ba người Nam Lân thần tôn cũng tức giận đến run rẩy toàn thân, mắt đỏ ngầu, giống như từng thế giới huyết sắc, hận không thể nuốt sống Đông Huyền thần tôn. Đông Huyền lão giả đáng chết, hắn sao dám? Cho dù có lợi thế địa lợi, một mình đối phó bốn người, Đông Huyền lão giả cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Không đúng, tên này có gì đó kỳ lạ, đây tuyệt đối không phải sức mạnh của Đông Huyền lão giả. Đột nhiên, trong đầu Bàn Nguyên thần tôn lóe lên một tia sáng, nghĩ đến điều gì đó. Với chút tu vi của Đông Huyền lão giả, dù có lợi thế địa lợi, cũng tuyệt đối không thể áp chế tu vi của hắn đến mức này, gần như rơi xuống cảnh giới thần tôn cấp thấp. Nếu Đông Huyền lão giả thật sự có năng lực này, đã sớm thay thế hắn, trở thành cường giả số một trong vũ trụ vạn thần của bọn họ. Ngươi không phải Đông Huyền lão giả, ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì? Hắn không phải Đông Huyền lão giả? Chẳng lẽ Đông Huyền lão giả sắc mặt ba vị thần tôn Nam Lân thần tôn lại thay đổi, một điểm báo chẳng lành như thủy triều bao quanh toàn thân bọn họ? Các ngươi không phải vẫn luôn tìm kiếm bản tọa sao? Đông Huyền thần tôn vẻ mặt trêu tức nhìn bốn người Bản Nguyên thần tôn, giống như đang nhìn bốn con cừu non chờ làm thịt. Nghe vậy, bốn người Bàn Nguyên thần tôn trong lòng trầm xuống, đặc biệt là ẩn vụ thần tôn, một trái tim trực tiếp chìm xuống đáy. Đông Huyền lão giả thần tôn trung đẳng này còn bị trấn áp, huống chi hắn là thần tôn cấp thấp, hôm nay hắn sợ rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Chu Thiên tinh thần đại trận, khởi. Đông Huyền thần tôn khẽ quát một tiếng, như tiếng sấm nổ vang bên thai bản nguyên thần tôn và bọn họ. Trong nháy mắt, hư không trước mắt thay đổi, dường như thời không sai loạn, hóa thành một mảnh tinh không hỗn độn, 365 ngôi sao hỗn độn sắp xếp theo một quỹ đạo huyền ảo, phát ra từng luồng khí tức khủng bố mênh mông bất diệt, như những ngôi sao vĩnh hằng đã tồn tại từ thời vũ trụ sơ khai, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Ẩm dưới ánh sáng rực rỡ của tinh quang, khí thế toàn thân của Đông Huyền Thần Tôn như lũ quét núi rừng, điên cuồng tăng vọt, thẳng tiến tới cảnh giới Tam Văn Vũ Trụ chi chủ. Ngược lại, Bàn Nguyên Thần Tôn và những người khác, ánh sáng tinh quang rực rỡ kia, giống như chất độc chết người nhất trên đời, tu vi của họ vốn đã bị áp chế toàn diện, lại một lần nữa sụt giảm mạnh. Nam Lân Thần Tôn và Tây Giao Thần Tôn trực tiếp nối gót Thần Vũ Thần Tôn, tu vi toàn thân hoàn toàn rơi xuống khỏi cảnh giới thần tôn. Xong rồi, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận nhanh chóng nuốt chửng tâm hồn bọn họ, dưới thần tôn đều là kiến hôi, huống hồ còn đối đầu với một vị thần tôn cao đẳng, chỉ bằng khí tức đã trấn áp toàn bộ bọn họ. Mà Bàn Nguyên Thần Tôn mạnh nhất cũng không khá hơn là bao, tu vi toàn thân đã hoàn toàn rơi xuống cảnh giới thần tôn cấp thấp, hơn nữa còn là cảnh giới thần tôn cấp thấp trung kỳ, đối mặt với Đông Huyền Thần Tôn mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao, hoàn toàn không có chút phần thắng nào, ngay cả việc chạy trốn cũng là một điều xa xỉ. Đã đến lúc lên đường. Đông Huyền Thần Tôn giọng điệu bình thản, như đang trần thuật một sự thật, từ khi bọn họ xuất hiện ở Đông Huyền Thần Cung, vận mệnh của bọn họ đã được định đoạt. Lời vừa dứt, bàn tay phải của Đông Huyền Thần Tôn bành trướng vô hạn, như muốn che khuất toàn bộ tinh không thế giới, bao trùm bốn vị thần tôn Bàn Nguyên Thần Tôn dưới lòng bàn tay. Hống. Không. Chẳng ta lại bốn vị thần tôn Bàn Nguyên Thần Tôn gầm lên thảm thiết, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng, từng vị thần tôn hóa thân xuất hiện bên cạnh họ, đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản bàn tay che trời này. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Bàn tay che trời đó không thể cản phá, như một dòng lũ không thể chống lại, trong nháy mắt đã phá vỡ từng lớp phòng thủ của bọn họ. Không. Tiền bối dừng tay, tiểu nhân nguyện hàng. Chỉ cần tiền bối tha cho nô gia một mạng, nô gia nguyện làm nô tỳ, đời đời kiếp kiếp hầu hạ tiền bối. Chương 742 nhất thống vạn dáng vẻ trụ chương 742 nhất thống vạn dáng vẻ trụ bên trong Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đông Huyền Thần Tôn chỉ cười gần một tiếng, thế công trên tay hắn tựa như thủy triều cuộn, không hề có ý dừng lại, bàn tay che trời mạnh mẽ nghiền ép, tựa như bắt gà con, tóm gọn bốn đại thần tôn như Bàn Nguyên Thần Tôn cùng vô số hóa thân thần tôn của bọn họ vào trong tay, uy lực khủng bố gần như sánh ngang với vũ trụ chi chủ Ba Vân, cuồn cuộn tuôn ra, thô bạo xé rách tinh bích vũ trụ của bọn họ, mênh mông cuồn cuộn tràn vào bản mệnh vũ trụ của bọn họ, thẳng đến vũ trụ chi tâm, phong ấn, triệt để toàn bộ sức mạnh của bọn họ, thu nhận tùy tùng. Tô Mặc không hề có hứng thú, công dụng lớn nhất của những thần tôn này chính là tiến vào tiểu vũ trụ tử tiêu của hắn, làm trâu làm ngựa cho hắn cả đời. Ngay cả Tây Giao Thần Tôn, món kẹp thịt thượng hạng này cũng vậy, cùng với các thị nữ bên cạnh liên tiếp đột phá đại đạo chi vương, bên cạnh Tô Mặc không thiếu kẹp thịt. Đại đạo chi chủ, thân thể yếu ớt, vẫn còn kém một chút hỏa hầu, nhưng đại đạo chi vương đã miễn cưỡng đủ tư cách theo hắn học ngoại ngữ thật tốt. Đặc biệt là cốc đồng cùng hàng nghìn đạo vương khác, càng đủ để bắt đầu dạy học một kèm một. Không. Dừng tay. Bản tôn còn chưa đột phá thượng đẳng thần tôn, sao có thể cứ thế mà ngã xuống đây? Bản tôn không cam tâm ma đầu, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Dưới tiếng kêu gào không cam lòng oán độc, Bàn Nguyên Thần Tôn cùng bốn đại thần tôn và vô số hóa thân của họ, tất cả đều bị trấn áp vô tình. Tứ đại thần tôn không biết tích lũy được bao nhiêu tài nguyên. Trong trấn Nam Vương phủ của Cựu Linh Đại Lục, Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Hơn nữa, tiếp theo, Thương Linh Thánh Địa cũng có thể mở rộng ra toàn bộ Vạn Thần Vũ Trụ rồi. Chiếm lấy 360 đại vực phía Đông Vạn Thần Vũ Trụ, chỉ là mục tiêu sơ bộ của hắn, hoàn toàn thống trị Vạn Thần Vũ Trụ mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thuận lợi tiến vào bản nguyên vũ trụ của thế giới Vạn Thần này, cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của Vạn Thần vũ trụ. Một ngày sau, dựa vào ký ức thần hồn của Bàn Nguyên Thần Tôn và những người khác, vài linh hư ảo thân của Tô Mặc đã thành công càn quét sạch sẽ những gì mà bốn vị thần tôn đã tích lũy trong hàng trăm nghìn kỷ nguyên hỗn độn. Điều này trực tiếp khiến gia sản của Tô Mặc tăng gấp 10 lần trở lên, chỉ riêng chí bảo vũ trụ đã tìm thấy 21 món, trong đó có 8 món chí bảo vũ trụ cấp 2, 13 món chí bảo vũ trụ cấp 1, còn chí bảo hỗn độn, linh bảo hỗn độn thì chất đống như núi, lên đến hàng trăm nghìn. Và bản nguyên vũ trụ mà hắn hằng mong ước cũng đã tìm thấy gần 80 triệu đơn vị, đủ để hồng mông thần thể của hắn tiến thêm một bước dài. Còn về tuổi thọ tăng thêm mỗi ngày, cũng không làm Tô Mặc thất vọng, trực tiếp tăng gấp đôi trở lên, đã thành công vượt qua mức 100, đạt đến 102.35 kỷ nguyên mỗi ngày, rút ngắn thời gian đột phá xuống còn trong vòng 20 tỷ năm. Đây là do Bàn Nguyên Thần Tôn ở thời khắc sinh tử, đã sử dụng một chút thần thông cấm kỵ, làm tổn hại một chút bản nguyên, nếu không, tuổi thọ thu hoạch mỗi ngày còn có thể tăng thêm một chút. Thời gian như thoi đưa, trước mắt 7000 năm đã trôi qua. Tiểu vũ trụ Tử Tiêu, Tử Tiêu cung. Tô Mặc tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên đại đạo bồ đoàn đã thành công đột phá gông cùm xiềng xích, thăng cấp thành chí bảo vũ trụ cấp 1, thân hình hắn thẳng tắp như cây tùng, tựa hồ hòa làm một thể với Tử Tiêu cung này, trở thành tồn tại cốt lõi, thần thánh nhất trong không gian này. Xung quanh, lực lượng quy tắc vũ trụ như những dải lụa đầy màu sắc linh động, lượn lờ xoay tròn, không ngừng đan xen, dung hợp, tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu quanh Tô Mặc, giống như những người lính trung thành, bảo vệ vị vua tối cao trong lòng họ, khiến khí tức toàn thân Tô Mặc càng thêm trang nghiêm và thần thánh, giống như những thần thánh tiên thiên được quy tắc vũ trụ tự nhiên thai nghén khi vũ trụ mới khai mở. Khiến người ta không kìm được mà cúi đầu bái lạy. 7000 năm trôi qua, gần 80 triệu đơn vị bản nguyên vũ trụ chỉ còn lại 20 đơn vị cuối cùng, toàn bộ bản nguyên vũ trụ khác đều bị Tô Mặc nuốt chửng luyện hóa, khiến hồng mông thần thể của hắn gần như có sự lột xác về chất, chỉ dựa vào lực lượng thần thể đã đủ sức chiến đấu với vũ trụ chi chủ hậu kỳ Hai Vân. Nửa chén trà sau, điểm bản nguyên vũ trụ cuối cùng cũng bị vũ trụ chi tâm nuốt chửng, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong khoảnh khắc, vô số thế giới thai nghén trong mắt hắn, tựa như hai vũ trụ hoàn toàn mới đang từ từ mở ra trong đôi mắt hắn, tràn đầy sự thần bí và sinh cơ. Thần hồn vừa động, trực tiếp liên lạc với các linh hư ảo thân trong vạn thần vũ trụ, rất nhanh, những thay đổi trong vạn thần vũ trụ suốt 7000 năm qua, như thủy triều nhanh chóng hiện lên trong thức hải của hắn. Lúc này, 2100 đại vực của vạn thần vũ trụ, đã có 1800 đại vực hoàn toàn rơi vào tay Thương Linh Thánh Địa, tứ đại thần tôn bị trấn áp vô tình, những thế lực còn lại của vạn thần vũ trụ căn bản không thể tổ chức được bất kỳ phản công hiệu quả nào, nhiều nhất là thêm 1000 năm nữa, toàn bộ vạn thần vũ trụ sẽ rơi vào tay hắn. Còn 1000 năm nữa, tế đàn vũ trụ cũng đã đến lúc bắt đầu xây dựng rồi. Muốn thành công tiến vào không gian bản nguyên vũ trụ, thống nhất vũ trụ chỉ là bước đầu tiên. Rất nhanh, dưới pháp chỉ của từng vị linh hư nguyên thần, từng tòa tế đàn cổ xưa liên miên hàng triệu đạo năm không ngừng, như nấm mọc sau mưa nhanh chóng thành hình trong từng phương đại vực. Từng luồng khí tức cổ kính và thần bí lấy từng tòa tế đàn vũ trụ làm trung tâm, khuyết tán ra bốn phương đại vực. 800 năm sau, với việc những kẻ ngoan cố cuối cùng bị vô tình giết chết, toàn bộ vạn thần vũ trụ hoàn toàn trở thành hình dạng của Tô Mặc, mặc cho hắn định đoạt. Lúc này, sự áp chế của ý chí vũ trụ đối với các linh hư ảo thân của hắn đã suy yếu đến cực điểm, đủ để bộc phát 9 tầng 9 chiến lực. Bây giờ chỉ còn thiếu tế đàn vũ trụ, không biết vạn thần vũ trụ này có thể cướp đoạt được bao nhiêu bản nguyên vũ trụ. Trong mắt Tô Mặc tràn đầy mong đợi, một vũ trụ quy mô lớn đã tồn tại gần 500.000 kỷ nguyên hỗn độn, lượng bản nguyên vũ trụ tích lũy được tuyệt đối không phải là con số nhỏ, nếu may mắn, có thể một lần đúc thành Hồng Mông thần thể tứ chuyển, thăng cấp thành vũ trụ chi chủ tứ vân cũng không phải là không thể. Thời gian trôi nhanh, lại 1000 năm nữa lặng lẽ trôi qua. Vạn thần vũ trụ, 2100 đại vực, 2100 tòa tế đàn vũ trụ, tất cả đều đã xây dựng xong. Rất nhanh, một phong thần dụ như đôi cánh vô hình, truyền khắp mọi ngóc ngách của toàn bộ vạn thần vũ trụ. Tất cả tu sĩ từ thánh vực trở lên, tất cả đều đồng loạt thành kính cầu nguyện hướng về phía tế đàn vũ trụ. Trong khoảnh khắc, vô số thần quang rực rỡ từ trên người bọn họ bốc lên, tựa như vô số sao băng xé toạc màn đêm, hội tụ về 2100 tòa tế đàn vũ trụ. Những thần quang này rực rỡ muôn màu, hình thái khác nhau. Có cái như dòng lũ vàng nóng, mang theo sự trang nghiêm và thần thánh, quần quần không ngừng đổ về tế đàn, dường như muốn dâng hiến tất cả vinh quang và tôn kính của thế gian cho tế đàn thần bí này. Có cái như màn sáng xanh lam, mềm mại và sâu thẳm, từng lớp đan xen vào nhau, như những bức tranh động, ẩn chứa trí tuệ và bí ẩn vô tận. Còn có cái như ngọn lửa đỏ rực, bùng cháy dữ dội, mang theo sức mạnh nóng bỏng, gào thét lao về phía tế đàn, dường như muốn dùng nhiệt huyết của bản thân để thắp sáng hy vọng của vũ trụ. Chúng đan xen va chạm, nhưng lại hòa quyện hài hòa vào nhau. Không lâu sau, 2100 tòa tế đàn vũ trụ đã bị thần quang vô tận nhấn chìm. Nhìn từ xa, chúng như 2100 ngôi sao rực rỡ đang tỏa sáng trong vũ trụ, chiếu rọi vạn thần vũ trụ trở nên hư ảo như mộng. 100 năm sau, gần như đồng thời, 2100 tòa tế đàn vũ trụ bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng cột sáng vàng nóng như thiên trụ từ trung tâm tế đàn bốc lên, xuyên qua hư không hỗn độn, nhanh chóng kéo dài về phía sâu thẳm của vũ trụ. Lại 100 năm trôi qua, tại trung tâm của 2100 tòa tế đàn vũ trụ, cũng là tòa tế đàn vũ trụ đồ sộ nhất, Thanh Linh Thần Vương đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó kìm nén, miệng không kìm được hô lớn, tìm thấy rồi. Chương 743 trọng thương vũ trụ ý chí, chương 743 trọng thương vũ trụ ý chí, bút thân ảnh Thanh Linh Thần Vương khẽ động, hóa thành một đạo thanh mang, biến mất trên tế đàn vũ trụ kia, lần nữa xuất hiện, lại là xuất hiện trước một đạo hư không môn hộ. Đạo hư không môn hộ này thoạt nhìn không cao lắm, còn chưa tới bàn trượng, nhưng khí tức nó phát ra lại khiến người ta cảm thấy một loại chấn động không nói nên lời, toàn bộ đều do quy tắc vũ trụ thuần túy ngưng tụ thành, giống như là sự thể hiện cụ thể của ý chí vũ trụ. Tổng thể hiện ra một loại màu sắc mộng ảo, quang mang ngũ sắc giao thoa lấp lánh, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu cho một loại lực lượng quy tắc vũ trụ độc đáo mà thơ bảo. Không được phát họa bởi một loại đường nét màu vàng thần bí, như những ngôi sao lưu động, rực rỡ chói mắt và ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Chúng uốn lượn quanh co, giao thoa lẫn nhau, hình thành một đồ án cực kỳ phức tạp mà tinh xảo, dường như đang kể lại tất cả bí mật từ khi vũ trụ ra đời. Sau cánh cửa là một biển sấm sét màu xanh mênh mông, nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thấy điểm cuối, mỗi một đạo thần lôi đều khủng bố đến cực điểm, chỉ cần một chút khí tức phát ra, cũng đủ khiến chuẩn vũ trụ chi chủ phải kinh hồn bạt vía. Đồng thời, còn có một luồng khí tức chí cao vô thượng siêu thoát mọi thứ trên đời, từ sau cánh cửa kia truyền ra, khiến người ta không khỏi có một loại xung động muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu bái lạy. Cho mèo. Khóe miệng Thanh Linh Thần Vương hơi nhếch lên, lướt qua một tia cười lạnh, bản mệnh thần hồn khẽ chấn động, một luồng thần hồn lực lượng cường đại quét tán ra, như những gợn sóng vô hình, trong nháy mắt đã quét sạch cảm giác xung động không rõ kia đi không còn dấu vết. Giây tiếp theo, Thanh Linh Thần Vương bước ra một bước, trực tiếp vượt qua cánh cổng hư không kia, xuất hiện trong biển sấm sét màu xanh lam kia. Trong nháy mắt, biển sấm sét kia dường như bị sự xông vào tùy tiện của Thanh Linh Thần Vương hoàn toàn chọc giận, mặt biển vốn yên tĩnh nổi lên sóng to gió lớn. Vô số thần lôi hủy diệt giống như được ban cho sinh mệnh, điên cuồng bạo động, chúng giao thoa hội tụ, trong nháy mắt hóa thành từng con hủy diệt lôi long khổng lồ. Nhai răng múa bước, phát ra tiếng rồng ngâm chói tai, dường như có thể chấn vỡ tất cả mọi thứ trong vũ trụ, điên cuồng oanh sát về phía Thanh Linh Thần Vương. Dưới vũ trụ chi chủ, cho dù là những chuẩn vũ trụ chi chủ đỉnh cấp chỉ còn kém một cơ hội là có thể chứng đạo vũ trụ chi chủ, dưới lôi long cuồng bạo này cũng không chống đỡ được ba hơi thở, sẽ bị thần lôi hủy diệt kia banh sắt thành cho, ngay cả một chút chân linh cũng không còn, hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên, đối mặt với lôi long khủng bố này, sắc mặt Thanh Linh Thần Vương vẫn trầm ổn không đổi, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia khinh thường, dường như tất cả những gì trước mắt này chỉ là chuyện vặt. Ngay sau đó, chỉ thấy Thanh Linh Thần Vương quanh thân thanh mang lóe lên, hóa thành một tầng kết giới thanh quang, bảo vệ Thanh Linh Thần Vương ở trung tâm. Kết giới trông cực kỳ yếu ớt, độ dày không đủ, dường như một đạo thần lôi tùy ý cũng có thể hoàn toàn phá nát nó. nhưng trên thực tế nó lại vững như thành đồng, mặc cho những hủy diệt lôi long kia công kích thế nào cũng không thể xuyên phá lớp phòng ngự tưởng chừng yếu ớt kia, chỉ nổi lên từng lớp gợn sóng đã ngăn cản những hủy diệt lôi long kia ở bên ngoài kết giới. Đông Thanh Linh Thần Vương bước chân bước vàng, nhanh chóng tiến lên, uy năng thần lôi hủy diệt xung quanh nhanh chóng tăng gọn. Sau một khắc, thần lôi hủy diệt màu xanh lam kia đã biến thành màu tím, ngay cả vũ trụ chi chủ cấp 1 nếu không cẩn thận cũng có thể trọng thương dưới thần lôi hủy diệt này, nhưng Thanh Linh Thần Vương trong kết giới thanh mang vẫn thần sắc trấn định, không một chút hoảng loạn, mặc cho những hủy diệt lôi long kia công kích. Lại một khắc nữa trôi qua, màu sắc của lôi long xung quanh lại thay đổi, hoàn toàn hóa thành màu đen, uy năng lại tăng vọt một đoạn lớn, đã có thể uy hiếp đến vũ trụ chi chủ nhị văn. Trong mắt Thanh Linh Thần Vương ở bên trong kết giới thanh mang cuối cùng cũng có thêm một tia ngưng trọng, nhưng bước chân lại không hề dừng lại chút nào, mặc dù diệt thế thần lôi này mạnh, nhưng muốn thực sự uy hiếp được hắn vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Nửa canh giờ sau, biển sấm sét hủy diệt vốn đang cuồn cuộn mãnh liệt kia lại nhanh chóng rút đi như thủy triều, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, hư không chấn động dữ dội, một con mắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên Thanh Linh Thần Vương, lớn như núi, phát ra ánh sáng đỏ như máu khiến người ta giận người, vô số lực lượng quy tắc vũ trụ trong đó lóe lên như những vì sao, thần bí mà khủng bố. Một luồng khí tức chí tôn vượt trên tất cả sinh linh, bao trùm toàn thân Thanh Linh Thần Vương với thế núi đổ biển tràn. Một tiếng bốp giòn tan, kết giới thanh mang vốn kiên cố vô cùng, chống đỡ vô số công kích của thần lôi hủy diệt, giờ phút này lại mong manh như thủy tinh, trong nháy mắt nổ tung, vô số thanh quang như sao băng bay tán loạn, biến mất trong hư không. Thanh Linh Thần Vương chỉ cảm thấy một luồng lực lượng nặng nề đến cực điểm, như một vũ trụ mênh mông ầm ầm áp xuống. Thân thể hắn đột nhiên chìm xuống, cả người giống như đang gánh vác một vũ trụ, mỗi tấc da thịt, mỗi khúc xương đều phải chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi. Khí tức toàn thân bắt đầu suy yếu nhanh chóng như lũ vỡ đê, thậm chí trực tiếp rơi xuống hai tiểu cảnh giới. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Ánh mắt Tô Mặc dần dần thêm một tia ngưng trọng, thật đúng là một ý chí vũ trụ, khó trách những vũ trụ chi chủ kia, dù có dùng bí pháp cảm ứng được không gian bản nguyên vũ trụ, thường cũng đều phải thống nhất vũ trụ trước mới dám tiến vào không gian bản nguyên vũ trụ, cướp đoạt bản nguyên vũ trụ. Thanh Linh Thần Vương hiện giờ là vũ trụ chi chủ của Vạn Thần Vũ Trụ, có vận khí của tất cả sinh linh Vạn Thần Vũ Trụ che chở, lại bị áp chế hai tiểu cảnh giới, gần như muốn rơi xuống cảnh giới sơ kỳ của vũ trụ chi chủ nhị văn, nếu ngay từ đầu đã tiến vào không gian bản nguyên vũ trụ này thì còn gì nữa, e rằng sẽ bị áp chế dưới vũ trụ chi chủ. Ngay lúc này, con mắt vũ trụ khổng lồ phía trên Thanh Linh Thần Vương cuối cùng cũng có động tác. Một đạo thần lôi thiên phạt màu máu như một con hồng hoang cự thú nổi giận, gầm thét xé rách hư không, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa ầm ầm giáng xuống. Khí tức khủng bố đó dường như là lời nguyền đáng sợ nhất trong vũ trụ, đủ để vũ trụ chi chủ nhị văn viên mãn cũng phải kinh hãi, sánh ngang với một đòn toàn lực của vũ trụ chi chủ tam văn sơ kỳ. Có chút thú vị, nhưng muốn ngăn cản bản tọa vẫn còn kém một chút. Thanh Linh Thần Vương cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một tia khinh thường và tự tin. Khi lời hắn vừa dứt, một tiếng chu thiên tinh thần đại trận khởi, vang vọng trời đất đột nhiên vang lên. Ở 365 tôn linh hư huyễn thân như những vì sao trong nháy mắt xuất hiện xung quanh Thanh Linh Thần Vương, trong chớp mắt tạo thành trận pháp. Trong nháy mắt, lực lượng chu thiên tinh thần như thủy triều cuồn cuộn nhanh chóng hội tụ về phía Thanh Linh Thần Vương. Tu vi vốn bị áp chế, như ngọn lửa được thắp lên, nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích của vũ trụ chi chủ Tam Văn, thẳng tiến đến vũ trụ chi chủ Tam Văn hậu kỳ. "Phá cho ta!" Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, một cây thần thương xuất hiện trong tay hắn, tinh thần phá vũ thương, một kiện vũ trụ chí bảo cao cấp cấp 2 mà hóa thân của Thánh Nguyên chi chủ trấn tảng. Một thương xuất ra, dường như muốn phá diệt vũ trụ, hoàn toàn nghiền nát mọi bóng tối và trở ngại, nơi thần thương đi qua, thần lôi thiên phạt như giấy, bị hoàn toàn xuyên thủng, vỡ vụn, hóa thành vô số tia sét màu máu, tiêu tán trong hư không. Mà tinh thần phá vũ thương vẫn không giảm thế, mang theo khí thế bất khả kháng, trực tiếp đánh vào con mắt vũ trụ khổng lồ kia. Âm ầm toàn bộ Vạn Thần Vũ Trụ đều chấn động dữ dội, mơ hồ có tiếng rên rỉ thê lương vang lên trong thai tất cả sinh linh Vạn Thần Vũ Trụ, mang theo nỗi đau đớn và bất cam vô tận, như lời nguyền từ địa ngục, khiến tất cả sinh linh không khỏi giận người, lông tóc dựng đứng. Ngay sau đó, một giọt máu đỏ như hồ nước từ con mắt vũ trụ kia nhỏ xuống, bốp một tiếng, con mắt vũ trụ ầm ầm vỡ nát, biến mất trong hư không, chỉ để lại một khoảng lặng ngắn ngủi. Vài hơi thở sau, Thanh Linh Thần Vương xuất hiện tại một không gian thần bí, lớn khoảng một thế giới hỗn độn, vừa mới tiến vào, liền cảm thấy một luồng khí tức cổ xưa chí cao vô thượng ập tới. Dường như nó đã tồn tại từ thở vũ trụ sơ khai, mang theo sự thần bí và tang thương vô tận, khiến người ta vừa kính sợ, lại không khỏi nảy sinh ham muốn khám phá. Không gian cực kỳ trống trải, xung quanh tràn ngập một tầng sương mù hỗn độn nhàn nhạt, trôi nổi như một tấm màn mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng sáng mờ ảo lóe lên trong đó, dường như là những cảnh tượng khác nhau khi vũ trụ ra đời không ngừng hiện lên rồi biến mất. Và ở trung tâm của màn sương mù này, là một vùng biển rộng lớn như đại thiên thế giới, bên trong toàn là bản nguyên vũ trụ đã hóa lỏng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như vô số thần thạch rực rỡ hội tụ lại, vừa đẹp đẽ lại vừa thần bí. Ha ha ha. Đạo gia ta thành công rồi. Chương 744 liên tiếp đột phá, chương 744 liên tiếp đột phá. Tô Mặc nhìn biển bản nguyên mênh mông phía trước, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn khó kiềm chế, sự kích động trong lòng như sóng triều cuộn cuộn, gần như muốn nhấn chìm hắn. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được niềm vui sướng tột độ trong lòng nữa, ngửa đầu cất tiếng cười lớn. Giờ phút này, hắn dường như đã thấy vũ trụ chi chủ Bốn Văn đang vẫy tay chào hắn. Bản nguyên vũ trụ của Vạn Thần Vũ Trụ phong phú hơn dự tính của hắn, một biển bản nguyên vũ trụ đó, dù có cô đọng thêm thành bản nguyên vũ trụ thể rắn, e rằng cũng không dưới 100 tỷ đơn vị bản nguyên vũ trụ. Khẽ bình phục sự kích động trong lòng, Tô Mặc thân hình lóe sáng, biến mất khỏi Trấn Nam Vương phủ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong không gian bản nguyên vũ trụ. Tiếp theo, việc luyện hóa biển bản nguyên vũ trụ này vẫn cần bản tôn của hắn đích thân ra tay. Linh hư huyền thân tuy cũng có thể tự chủ tu luyện, nhưng chỉ giới hạn ở linh hư huyền thân đó, đối với bản tôn của hắn và các linh hư huyền thân khác thì sẽ không có sự thăng tiến nào. Khẽ gật đầu với Thanh Linh Thần Vương, thân ảnh Tô Mặc khẽ động, một bước đạp vào biển bản nguyên đó. Giây tiếp theo, thần quang rực rỡ, như hàng vạn vì sao đồng thời bùng nổ, phun trào từ thân thể Tô Mặc. Thân thể chưa đầy 2 mét không ngừng cao lên, trong chớp mắt đã hóa thành một pho tượng người khổng lồ cao tới trăm vạn trượng, sừng sững giữa trời đất, coi thường thiên hạ. Giống miệng lớn há ra, giống như hắc động vô tận, lại như cự kính hút nước, một luồng lực thôn phệ khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt bùng nổ, biển bản nguyên vốn yên tĩnh, trực tiếp nổi lên sóng gió kinh thiên. Bản nguyên vũ trụ hóa lỏng như một dòng lũ ngũ sắc rực rỡ, điên cuồng tuôn vào miệng Tô Mặc. Rất nhanh, quanh thân Tô Mặc quang mang đại thịnh, ngũ sắc quang mang đàn sen lấp lánh, chiếu rọi hắn như thần linh rực rỡ nhất vũ trụ, hồng mông thần thể tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mỗi tấc da thịt, mỗi một khúc xương đều đang trong sự tẩy lễ của luồng lực lượng cường đại này, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, giống như đang tiến vào một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Xuân đi thu lại, thời gian thoáng chốc, đã 10 vạn năm trôi qua. Biển bản nguyên hạ xuống gần vạn trượng, khí thế quanh thân Tô Mặc bạo tăng hơn 10 lần. Đột nhiên, đôi mắt nhắm chặt của hắn từ từ mở ra, đôi mắt tựa như tinh tú, sâu trong đồng tử, ẩn chứa một tia nghi hoặc. Hồng Mông thần thể đã được hắn tu luyện đến cực hạn nhị chuyển, chỉ còn một bước nữa là đạt đến Hồng Mông thần thể tam chuyển, nhưng chính bước cuối cùng này, dù hắn có thôn phệ luyện hóa bản nguyên vũ trụ thế nào đi nữa, cũng khó mà vượt qua. Xem ra muốn bước ra bước cuối cùng này, vẫn phải dựa vào kim thủ chỉ. Tô Mặc trong lòng suy nghĩ, cũng đúng, bản nguyên vũ trụ cũng không phải bản năng, đối với vũ trụ chi chủ mà nói, bản nguyên vũ trụ giống như hỗn độn nguyên tinh mà đại đạo chi vương tu luyện, tuy có thể phụ trợ tu luyện, nhưng muốn nhờ đó đột phá đại cảnh giới, lại không dễ dàng như vậy. Nếu không, những vũ trụ chi chủ kia cũng sẽ không có nói gì về bình cảnh, chỉ cần không ngừng tích lũy bản nguyên vũ trụ là có thể đột phá. Xoẹt thân ảnh khẽ động, Tô Mặc trực tiếp tiến vào Tử Tiêu tiểu vũ trụ. Tuy đã thống nhất vạn thần vũ trụ, nhưng hắn không có ý định bồi dưỡng chúng sinh vạn thần vũ trụ, nếu không cũng sẽ không trực tiếp tận diệt, cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của vạn thần vũ trụ. Quán chú cửu chuyển hồng mông thần điện. Ngươi tiếp tục tu luyện cửu chuyển hồng mông thần điện, một vạn kỳ hỗn độ sau, ngươi thành công đúc thành tam chuyển hồng mông thần thể. Trong khoảnh khắc, thần quang hồng mông tạo hóa chói lọi, từ Tử Tiêu cung tỏa ra, quét khắp toàn bộ Tử Tiêu tiểu vũ trụ. Một giờ sau, trước tiên thôn phệ bản nguyên vũ trụ để hoàn thành tích lũy ban đầu, sau đó phụ trợ bằng kim thủ chỉ để đột phá xiển xích cuối cùng, đó mới là phương pháp tu luyện tối ưu của ta, chứ không phải một mực dựa vào tuổi thọ để đột phá. Tô Mặc cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bạo tăng, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia giác ngộ, như vậy, những vũ trụ chi chủ này cũng có thể trực tiếp cướp đoạt thôn vệ. So với gia sản của họ, bản mệnh vũ trụ của họ mới là phần lớn bản nguyên vũ trụ. Đây cũng là một trong những phương thức tu luyện chủ lưu của vũ trụ chi chủ, so với việc khổ tâm công lược đại vũ trụ, thôn vệ luyện hóa bản mệnh vũ trụ của các vũ trụ chi chủ khác rõ ràng đơn giản hơn nhiều, cũng an toàn hơn nhiều. Giống như vạn thần vũ trụ, chính là gặp phải quái thai như hắn, có lượng lớn linh hư huyền thân tương trợ, chiến lực vượt xa tu vi thực sự, đổi lại là vũ trụ chi chủ nhị văn biên mang khác, muốn hoàn toàn chiếm được vạn thần vũ trụ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, rất có khả năng là tổn binh hao tướng, trở thành tư liệu trưởng thành của vạn thần vũ trụ và năm đại thần tôn. Tiếp theo chính là đột phá tu vi. Niệm đầu vừa động, Tô Mặc trực tiếp rời khỏi Tử Tiêu tiểu vũ trụ, đến vũ trụ hải, cũng không chọn nơi nào khác, ngay tại gần vạn thần vũ trụ này đột phá. Vũ trụ hư không hàng chục tỷ năm ánh sáng gần đó, đã được một loạt linh hư nguyên thân của hắn tìm kiếm kỹ lưỡng một lượng, ngoài vạn thần vũ trụ ra, không phát hiện vũ trụ thứ hai nào. Hoàn toàn không cần lo lắng việc đột phá sẽ gây chú ý đến các vũ trụ chi chủ khác. Quan chú Hồng Mông Phá Vũ Siêu Thoát Kinh. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Phá Vũ Siêu Thoát Kinh, 50 vạn kỳ hỗn độn sau, ngươi thành công đột phá Tam Văn Viên Mãn Vũ Trụ Chi Chủ. Ầm ầm vũ trụ hư không khẽ chấn động, lấy Tô Mặc làm trung tâm, hàng vạn triệu năm ánh sáng hư vô minh khí xung quanh điên cuồng bạo động, như thể nhận được một lời triệu hồi nào đó, đổ về phía Tô Mặc, điên cuồng tràn vào bản mệnh vũ trụ của hắn, hóa thành từng luồng bản nguyên vũ trụ tinh thuần, hòa vào vũ trụ chi tâm. Lại một giờ nữa trôi qua, bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc đã mở rộng đến vạn triệu năm ánh sáng. Dần dần ngừng mở rộng, tu vi của hắn đã ổn định thành công ở cảnh giới Tam Văn Viên Mãn Vũ Trụ Chi Chủ. Cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của bản thân, khóe miệng Tô Mặc nở một nụ cười hài lòng. Vũ Trụ Chi Chủ Tam giai viên mãn, phối hợp với Tam chuyển Hồng Mông thần thể, bản tôn của hắn, dù đối đầu với chuẩn tứ văn vũ trụ chi chủ, cũng có sức một trận chiến. Cộng thêm nhiều linh hư nguyên thân, đánh một vũ trụ chi chủ ngũ giai hậu kỳ, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là vũ trụ chí bảo trong tay quá ít, phẩm cấp quá thấp, ngay cả một kiện Tam giai vũ trụ chí bảo cũng không có, nếu không nếu 1080 linh hư nguyên thân đều được trang bị trí bảo phù hợp, tổng chiến lực của hắn còn có thể tăng lên không ít, ngay cả vũ trụ chi chủ lục văn yếu hơn cũng không phải là không thể chạm trán. Đến lúc đó, trong vũ trụ hư không hàng trăm tỷ năm ánh sáng xung quanh đây, e rằng không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng cũng sắp rồi, bản nguyên vạn thần vũ trụ kia, hắn thôn phệ luyện hóa còn chưa được một phần, còn rất nhiều bản nguyên vũ trụ đang chờ hắn thôn phệ luyện hóa. Giây tiếp theo, xoẹt Tô Mặc trực tiếp vượt qua hàng chục triệu năm ánh sáng vũ trụ hư không, một lần nữa trở lại không gian bản nguyên vạn thần vũ trụ. Ầm rất nhanh, một luồng lực thôn phệ khủng bố mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đó, bùng phát từ miệng Tô Mặc, như hắc động mạnh nhất vũ trụ, dường như muốn nuốt chửng vạn vật trên đời. Toàn bộ biển bản nguyên dưới sự dẫn dắt của luồng lực lượng này, gần như giảm xuống nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian trôi qua, thoáng chốc, lại 10 vạn năm trôi qua. Bản nguyên vạn thần vũ trụ bị Tô Mặc thôn phệ một tầng, lúc này, toàn bộ vạn thần vũ trụ cuối cùng cũng có biến hóa. Toàn bộ vạn thần vũ trụ như bị rút xương sống, mất đi sinh khí và sức sống như ngày xưa, bắt đầu hiện ra một cảnh tượng suy tàn. Ở giữa vũ trụ, hư không hỗn độn vốn mỗi khắc đều từ từ mở rộng, đột ngột dừng lại, không chỉ vậy, rìa vốn mở rộng thậm chí còn có xu hướng co lại một cách mơ hồ, như thể vũ trụ này đang dần mất đi tiềm năng phát triển. Và bên trong vũ trụ, hỗn độn nguyên lực từng tràn ngập mọi ngóc ngách, như nước thủy triều rút đi, bắt đầu suy yếu rõ rệt. Vô số đại lục hỗn độn, dưới sự thiếu hụt hỗn độn nguyên lực đủ để nuôi dưỡng, năng lượng dần suy giảm, lượng lớn động tiên thế giới bắt đầu cạn kiệt thiên địa nguyên lực, trở thành nơi mạt pháp không còn nhiều sinh khí. Và những đại lục cấp một có năng lượng thấp nhất thì càng thảm hại, sụp đổ toàn diện, dần hóa thành mảnh vụn, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong trong hư không hỗn độn, chỉ để lại một hư vô trống rỗng, cùng với những dư ba hủy diệt chưa tan biến, lay động trong hư không, kể lại sự huy hoàng một thời và bi thảm hiện tại. Rất nhanh, một nỗi sợ hãi không thể che giấu lan rộng khắp toàn bộ vạn thần vũ trụ, như một trận dịch bệnh nhanh chóng và không thể ngăn cản, xâm chiếm mọi ngóc ngách của vũ trụ. Vô số sinh linh rơi vào nỗi sợ hãi tột độ, tiếng kêu tuyệt vọng nối tiếp nhau, vang vọng trong vũ trụ đang dần suy tàn này. A, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao vạn thần vũ trụ của chúng ta lại trở nên như thế này? Chương 745 bốn văn vũ trụ chi chủ. Chương 745 bốn văn vũ trụ chi chủ. Vạn thần vũ trụ, bản nguyên không gian. Tô Mặc quanh chân ngồi, lượng lớn vũ trụ bản nguyên, giống như một con sông lớn không ngừng bị hắn nuốt vào cơ thể, hóa thành tư liệu đột phá cho Hồng Mông thần thể đệ tứ truyền của hắn. Tô Mặc làm ngơ trước tiếng kêu tuyệt vọng của chúng sinh vạn thần vũ trụ, ngay từ khoảnh khắc hắn quyết định cướp đoạt vũ trụ bản nguyên của vạn thần vũ trụ, hắn đã rõ ràng đoán trước được thảm trạng ngày hôm nay. Vũ trụ bản nguyên là căn bản của một phương vũ trụ, một khi hao tổn quy mô lớn, vũ trụ độc loạn, thậm chí sụp đổ hủy diệt, đều là chuyện bình thường. Thời gian thoát cái, 10 vạn năm nữa trôi qua. Vạn thần vũ trụ bản nguyên, hao tổn vượt quá 2 tầng, vạn thần vũ trụ rõ ràng nhỏ đi một vòng, trong toàn bộ vũ trụ, những đại lục hỗn độn cấp 1 hầu như toàn bộ sụp đổ, hóa thành mảnh vụn, triệt để tiêu vong trong hỗn độn hư không, ngay cả một số đại lục hỗn độn cấp 2 cũng bắt đầu dần dần vỡ nát tan rã. Trong khoảng thời gian này, không ít cường giả thế lực nghi ngờ tất cả những điều này đều là do những vũ trụ tế đàn kia, trước đây vũ trụ của họ mọi thứ đều bình thường, căn bản không có biến cố lớn gì, kết quả những tế đàn thần bí này xuất hiện chưa đến 10 vạn năm, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Để giải quyết những vũ trụ tế đàn kia, không ít cường giả vạn thần vũ trụ lần lượt ra tay, trong đó không thiếu những lao quái ẩn sĩ, tuy nhiên, tất cả đều là thiêu thân lao vào lửa, ngoài việc vô ích hy sinh tính mạng của họ, không có khả năng thứ hai. Không nói đến phần lớn sinh mạng thần vương của vạn thần vũ trụ đều nằm trong sự khống chế của các huyễn thân linh hư, căn bản không dám có chút dị tâm, chỉ riêng những thần vương khôi lỗi cửu phẩm, thập phẩm kia đã không phải những con kiến hôi kia có thể chống lại. Thời gian như thoi đưa, trước mắt Tô Mặc đã bế quan nuốt chửng vũ trụ bản nguyên của vạn thần vũ trụ được 50 vạn năm. Vạn thần vũ trụ gần như thu nhỏ lại 1/10, những đại lục hỗn độn cấp 4 trở xuống đã không tìm ra được mấy tòa, những đại lục hỗn độn còn lại cũng đều bị trọng thương nguyên khí, năng lượng cấp độ giảm mạnh, ngay cả 5 tòa đại lục hỗn độn cấp 9 duy nhất cũng đã rơi xuống thành đại lục hỗn độn cấp 8, tài nguyên chỉ còn 1%, đừng nói là sinh ra thần tôn, ngay cả việc thăng cấp thần vương thập phẩm cũng vô cùng khó khăn. Toàn bộ vạn thần vũ trụ đều bị bao phủ trong một bóng ma chết chóc đáng sợ, giống như ngày tận thế giáng lâm, không ít đại lục hỗn độn, trật tự hoàn toàn sụp đổ, hỗn loạn vô cùng, đốt giết cướp bóc, khắp nơi đều có. Nhanh chóng, 30 vạn năm nữa trôi qua. Vũ trụ bản nguyên của vạn thần vũ trụ không đủ 3/10 so với thời kỳ đỉnh cao, toàn bộ vạn thần vũ trụ đã thu nhỏ lại gần 1/3. Bao gồm 5 đại lục cấp 9, tất cả các đại lục đều hoàn toàn hỗn loạn, cường giả tùy ý ức hiếp kẻ yếu, toàn bộ vũ trụ rơi vào một quy tắc rừng rậm tàn khốc, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Khắp nơi đều là giết chóc đẫm máu, mỗi lúc mỗi khắc đều có thế lực bị diệt vong, chủng tộc tiêu vong, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập một loại huyết tinh và bi thương. Tô Mặc bế quan tu luyện trăm vạn năm, biển bản nguyên mênh mông kia gần như biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một hồ nhỏ chưa đến 1 năm ánh sáng, vũ trụ bản nguyên không bằng 1% so với thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù thể lượng vũ trụ không khoa trương như vậy, nhưng cũng đã thu hẹp hơn một nửa, so với một số đại vũ trụ mới sinh ra cũng không lớn hơn là bao. Giờ phút này, vạn thần vũ trụ coi như đã hoàn toàn trở lại thời kỳ trước giải phóng. Lúc này, trong không gian bản nguyên vũ trụ, Tô Mặc cuối cùng lại một lần nữa mở hai mắt, 90 vạn năm khổ tu, nuốt chửng luyện hóa hơn 9/9 vũ trụ bản nguyên của vạn thần vũ trụ, Hồng Mông thần thể cuối cùng cũng đạt đến cực hạn tam chuyển, không thể tiến thêm. Giây tiếp theo, một luồng tử quang chói mắt lóe lên, Tử Tiêu Châu xuất hiện cách Tô Mặc không xa, xung quanh tử quang bao phủ, giống như những vì sao rực rỡ, chiếu sáng không gian bản nguyên. Thân ảnh khẽ động, Tô Mặc xuất hiện trong Tử Tiêu Cung, truyền vào Hồng Mông Cửu Chuyển Thần Điện. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Cửu Chuyển Thần Điện 300 kỷ nguyên hỗn độn sau, thành công đột phá đệ tứ chuyển. Âm ầm bản mệnh vũ trụ chấn động, vô lượng Hồng Mông tạo hóa chi lực từ bản mệnh vũ trụ của hắn, cuồn cuộn tuôn ra, như ngựa hoang mất cương, điên cuồng rửa sạch toàn thân hắn, khiến hắn hướng tới Hồng Mông thần thể tứ chuyển phát động xung kích cuối cùng. Tô Mặc xuất hiện cách vạn thần vũ trụ 300 triệu năm vũ trụ, ngay sau đó, số thọ nguyên có thể chuyển vào giảm đi 80 vạn kỷ nguyên hỗn độn, bắt đầu đột phá xiềng xích tu vi. Vô số quy tắc vũ trụ như thủy triều dâng trào, điên cuồng tràn vào thức hải của Tô Mặc, khiến hắn lập tức tiến vào trạng thái đốn ngộ sâu sắc. Cơ thể vĩ đại kia giống như một ngọn núi hùng vĩ, lặng lẽ đứng sừng sững trong hư không, bất động, toàn thân lực lượng, nếu có tất cả, đều đang biến đổi và bạo tăng với tốc độ kinh người. Một giờ sau, tất cả cảm ngộ giống như bị một loại triệu hồi nào đó, nhanh chóng rút đi, tu vi của Tô Mặc đã thành công ổn định ở cảnh giới vũ trụ chi chủ tứ văn viên mãn. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Tô Mặc không khỏi có chút say mê trong đó, khó mà tự thoát ra. Vũ trụ chi chủ tứ văn viên mãn, phối hợp với 1080 đạo linh hư nguyên thần, chiến lực tổng hợp có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ lục văn, trong phạm vi trăm tỷ năm vũ trụ hư không gần đây, gần như là cường giả mạnh nhất trên mặt nổi. có nên ra tay đối phó với Huyết Dạ chi chủ và Thánh Nguyên chi chủ không? Tô Mặc trong lòng có chút nóng lòng muốn thử, cường giả mạnh nhất trên mặt nổi của Huyết Thần vũ trụ và Cửu Huyền vũ trụ, cũng chỉ là vũ trụ chi chủ tứ văn, tu vi thậm chí còn không bằng hắn, với tu vi thần thông hiện tại của hắn, vẫn có không ít nắm chắc để hạ gục hai phương vũ trụ này. Tuy nhiên, do dự một lát, Tô Mặc vẫn tạm thời gạt bỏ ý nghĩ đó, 5-6 phần nắm chắc, vẫn còn thấp một chút, không nói 10 phần 10, ít nhất cũng phải có 9 phần 9, hơn nữa, thông tin của Huyết Dạ chi chủ hóa thân họ cũng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Chỉ là hóa thân mà thôi, một số thông tin cốt lõi thực sự, hắn vừa tìm kiếm linh hồn, nó sẽ tự động biến mất, không chừng hai vũ trụ lớn này còn có những ẩn dấu khác. Cho dù là Huyết Thần vũ trụ hay Cửu Nguyên vũ trụ, đều là vũ trụ cổ kỳ chuyển thừa vượt quá một kỷ nguyên vũ trụ, nội tình thực lực mạnh hơn thần tiêu vũ trụ của họ không ít, cho dù có vũ trụ chi chủ ngũ văn ẩn dấu trong đó, cũng không phải là không thể. Vẫn nên lấy các vũ trụ khác để luyện tay trước. Trong số 12 vũ trụ xung quanh thần tiêu vũ trụ, số lượng có nội tình thực lực không bằng hai vũ trụ lớn Huyết Thần, Cửu Nguyên, không phải là ít. Quả hồng thì chọn quả mềm mà bắt trước, đợi khi tu vi của hắn tiến thêm một bước, thăng cấp vũ trụ chi chủ ngũ văn, rồi hăng đối phó với họ cũng không muộn. Quay đầu nhìn về phía Vạn Thần vũ trụ, Tô Mặc thân ảnh lóe lên, trở về Cửu Linh đại lục. Không tiếp tục quay lại cấp đoạt vũ trụ bản nguyên của Vạn Thần vũ trụ, chỉ còn lại chưa đến một phần vũ trụ bản nguyên, đối với hắn hiện tại, hoàn toàn là muối bỏ biển, ngay cả khi cấp đoạt toàn bộ, cũng không thể tăng thêm bao nhiêu tiến độ hồng mông thần thể ngũ chuyển của hắn. Vân Tiên vũ trụ, nằm cách thần tiêu vũ trụ 130 tỷ năm vũ trụ, trong 12 vũ trụ gần thần tiêu vũ trụ, nó được coi là vũ trụ trẻ nhất, thời gian ra đời so với Vạn Thần vũ trụ cũng chỉ sớm hơn chưa đến 20 vạn kỷ nguyên hỗn độn. Trên mặt nổi có tổng cộng 9 vị vũ trụ chi chủ trấn giữ, mạnh nhất là một tôn vũ trụ chi chủ Tam Văn Đỉnh Phong. Phụt. Một tiếng, vũ trụ tinh bích của Vân Thiên vũ trụ bị xé toạc một lỗ hổng lớn bằng người. Một bóng người màu xanh lam như quỷ mị, một bước bước vào Vân Thiên vũ trụ. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã 10 triệu năm trôi qua. Thiên Sát Thánh Địa, đây là một trong 3 thế lực siêu cấp khác có vũ trụ chi chủ trấn giữ, ngoài Thần Tiêu Tiên Đỉnh. Do Thiên Sát chi chủ sáng lập, truyền thừa lâu đời, không kém Thần Tiêu Tiên Đỉnh bao nhiêu, ngoài Thiên Sát chi chủ ra, còn có một vị vũ trụ chi chủ khác Thất Sát chi chủ. Thất Sát Thần Điện, Thất Sát chi chủ ngồi trên một vương tọa đen kịt, thân hình gầy gò, giống như một bóng đen, dường như hòa mình vào bóng tối xung quanh. Khuôn mặt lạnh lùng như tượng băng, đường nét cứng rắn và sắc bén, toát lên vẻ tàn khốc vô tận. Đôi mắt hẹp dài, ánh sáng u lạnh lóe lên từ đó, giống như mắt sói trong đêm đông, mang theo ánh sáng khát máu, chỉ cần một cái nhìn, cũng có thể khiến chuẩn vũ trụ chi chủ run rẩy từ sâu trong linh hồn. Trên đời lại có diệu pháp như vậy, nếu bản tọa có thể học được, thực lực tổng hợp chắc chắn sẽ tăng vọt hơn 10 lần, nhưng vị vũ trụ chi chủ Nhị Văn Đỉnh Phong kia lại là một phiền phức lớn, xem ra chuyện này còn phải tính toán kỹ lưỡng một phen. Chương 746 Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Thiên Thần Trận. Chương 746 Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Thiên Thần Trận. Huyết Sát Uyên, một trong tứ đại cấm địa của Thiên Sát Thánh Địa. Quanh năm bị huyết sát chi khí nồng đậm bao phủ, nhìn từ xa, tựa như một biển máu đang cuộn trào, tản ra từng đợt khí tức quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Trong đó ẩn ẩn truyền ra tiếng gầm thét thê lương, tựa như từ cựu địa ngục truyền đến, có vô số oan hồn đang thống khổ dãy rủa, kể lể nỗi oán hận vô tận. Vùng ngoại vi huyết sát uyên, huyết sát chi khí nhìn có vẻ loãng, nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm chết người. Làn xương máu mờ nhạt kia, tựa như một tấm màn che nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng có thể ăn mòn linh hồn, đoạt mạng người. Chỉ cần chạm vào huyết sát chi khí đó, lập tức như địa đói bám xương, điên cuồng xâm thực vào trong, trực tiếp tấn công thần hồn. Ngay cả cường giả cấp thiên đạo vương, thần hồn dưới sự xâm thực của huyết sát chi khí này, đều sẽ như tờ giấy mỏng manh, dễ dàng bị ăn mòn và hủy diệt. Càng vào sâu trong huyết sát uyên, huyết sát chi khí càng nồng đậm và dày đặc, tựa như đã ngưng tụ thành biển máu thực chất. Cho dù 4000 đạo vương tê tiểu, cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Thế nhưng lúc này, ngay tại nơi sâu nhất của huyết sát uyên này, lại có một người đứng sừng sững giữa quần quần huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí khiến một số đạo vương viên mãn cũng phải kinh hãi, không những không gây cho hắn một chút tổn thương nào, mà ngược lại, giống như một vật đại bổ, bị hắn không ngừng nuốt vào cơ thể. Đột nhiên, người này dường như nhận thấy điều gì bất thường, trong mắt chợt lóe lên một tia huyết quang quỷ dị, như tia chớp máu bất ngờ lóe lên trong bóng tối, khiến lòng người không khỏi rùng mình. Khoảnh khắc tiếp theo, âm ầm toàn bộ huyết sát uyên rung chuyển dữ dội, như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang tùy ý khuấy động khu vực đáng sợ này. Huyết sát chi khí vốn đang cuồn cuộn, bị chấn động đột ngột này khuấy động càng thêm cuồng bạo, như từng con manh thu giận dữ, điên cuồng va chạm trong huyết sát uyên, phát ra từng tiếng gầm thét giận người. Cùng với tiếng nổ vang trời, một vòng xoáy máu đỏ đột nhiên xuất hiện không xa thanh niên kia. Vòng xoáy hiện ra một màu đỏ sẫm vừa sâu thẳm vừa quỷ dị, như thể được ngưng tụ từ vô số máu tươi, từ mép của nó không ngừng có huyết sát chi khí bị cuồng loạn cuốn vào, hình thành từng luồng lốc xoáy máu khổng lồ, tựa như từng con rồng máu hung ác, điên cuồng hoành hành trong huyết sát uyên. Tốc độ xoay của vòng xoáy không ngừng tăng gọn, lực thôn vệ đáng sợ bùng nổ từ đó, tựa như một hố đen nuốt chửng, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng, phát ra từng tiếng rắc rắc như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Huyết sát chi khí xung quanh hóa thành từng dòng lũ, với tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ về trung tâm vòng xoáy, dần dần từ trung tâm vòng xoáy tỏa ra huyết quang yêu diễm, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nồng đậm yêu diễm, cuối cùng tại trung tâm vòng xoáy từ từ hình thành một cánh cửa máu có chút hư ảo, cao vạn trượng trở lên, toàn thân tỏa ra khí tức thần bí và nguy hiểm. Trên bề mặt cánh cửa lưu chuyển những phù văn đại đạo phức tạp và kỳ dị. Huyết quang quỷ dị rợn người không ngừng lóe lên, như thể đang kể lại những bí mật cổ xưa và tà ác. Giữa các phù văn, có từng sợi huyết sát chi khí xuyên qua, như những mạch máu sống động, ban cho cánh cửa này một sức sống quỷ dị. Từ trong cánh cửa, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng gầm thét và gào rít giận người, như thể có vô số sinh linh đáng sợ đang dãy rủa, gào thét trong đó, cố gắng xông phá cánh cửa này, giáng lâm thế gian. 10 năm sau, cánh cửa máu đỏ kia hoàn toàn thành hình, từng luồng khí tức kinh khủng khiến chuẩn vũ trụ chi chủ cũng phải kinh hãi, từ cánh cửa máu đỏ đó lan tỏa ra, như có hung thú tuyệt thế sắp phá vỡ xiềng xích từ cánh cửa máu đỏ đó bước ra. Lại 10 năm nữa trôi qua, Đông Huyết Sát Uyên lại chấn động, một thân ảnh vĩ ngạn từ đó bước ra một bước. Thân hình hắn cao lớn như cây tùng, tản ra một loại bá khí tuyệt thế quân lâm thiên hạ. Ngay sau đó, lại có 5 tồn tại khủng bố theo sát phía sau, xuyên qua cánh cửa máu đỏ. Khí tức khủng bố vượt xa chuẩn vũ trụ chi chủ hàng ngàn vạn lần, huyết sát chi khí xung quanh khiến đạo vương viên mãn cũng phải rợn tóc gáy, trước mặt bọn họ, giống như chuột thấy mèo, không dám đến gần vạn trượng, đều lùi lại 3 bước, như thể bọn họ mới là chúa tể tuyệt đối của huyết sát viên này. Hoang Minh Nguyên, Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Tô Mặc thoải mái nằm ngửa trên một đám mây ngũ sắc, đám mây này như vật trong động, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và rực rỡ, từng sợi sáng như những sợi tơ linh động, nhẹ nhàng lay động. Không xa hắn, là một đài lôi đài bằng đồng xanh cổ xưa. Lôi đài hình bát giác, mỗi góc đều khắc những thủy thú thượng cổ với hình thái khác nhau, tuy đã trải qua tang thương của năm tháng, nhưng vẫn sống động như thật, như thể dây tiếp theo sẽ thoát khỏi trói buộc, bay lên không trung. Trên lôi đài, hai bóng dáng yểu điệu đang so tài. Một người trong số đó mặc một bộ váy dài màu đỏ lửa, vạt váy tung bay theo gió, như một ngọn lửa đang cháy, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh, nhất cử nhất động như muốn thiêu rụi cả lôi đài thành tro bụi. Người còn lại mặc bộ y phục màu xanh nhạt, thanh thoát như lan rừng trong tung lũng vắng, mang lại cảm giác tĩnh lặng và tao nhã. Dáng người nhẹ nhàng, như cánh bướm bay lượn, mỗi động tác đều vô cùng tao nhã, như đang trình diễn một vũ điệu tuyệt đẹp. Thế nhưng, mỗi chiêu thức của nàng đều mang theo uy năng khủng bố, đủ để khiến 2000 đạo vương bình thường cũng phải kinh hãi. Tuy trở về Cựu Linh Đại Lục chưa đầy 2000 năm, nhưng theo Tô Mặc tu vi liên tục đột phá, chứng đạo tứ văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Hiện tại, tốc độ thời gian tối đa của các tháp thời không trong vương phủ đã tăng lên đến tỷ lệ kinh khủng một so với 100 triệu tỷ, nghĩa là một năm bên ngoài, tầm trên cùng của tháp thời không gần 56 kỷ nguyên. Chỉ trong vài ngàn năm, hàng triệu thị nữ bên cạnh hắn, tu vi lại có sự lột xác về chất. Không một ai có tu vi dưới 4500 đạo chủ, trong đó những người xuất sắc nhất, thậm chí còn thành công đột phá gông cùng 2000 đạo vương. Đây là do các nàng bị hạn chế bởi tuổi thọ của bản thân, không dám tu luyện lâu dài ở tầng trên cùng của tháp thời không, nếu không, tu vi của các nàng sẽ còn cao hơn nữa. Đương nhiên, tất cả điều này đều không thể thiếu sự hỗ trợ của Tô Mặc, không có nguồn tài nguyên khổng lồ mà hắn ban tặng, với chút thiên phú của các nàng, dù có khổ tu đến chết trong tháp thời không, cũng không thể đột phá đến thiên đạo chủ, phần lớn thị nữ, ngay cả việc trở thành đạo chủ, cũng là một vấn đề lớn. Đột nhiên, Tô Mặc khẽ nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy khỏi đám mây ngũ sắc, trong mắt dần hiện lên vẻ ngưng trọng, đương nhiên, phần lớn vẫn là nghi hoặc không hiểu. Kỳ lạ, Lao Thất Sát kia sao lại cấu kết với mấy vũ trụ chi chủ ngoại vũ trụ kia? Ngay lúc này, một giọng nói cao cao tại thượng, đầy uy nghiêm, như sấm sét cuộn cuộn, đột ngột nổ vang bên tai vô số sinh linh trong Minh Linh Hỗn Độn vòng, Tiên Tiên Ngũ Thái Phong Thiên Đại chợt khởi. Lời vừa dứt, chỉ thấy năm mặt Tiên Tiên Ngũ Thái thần kỳ từ hư vô từ từ hiện ra, chúng che trời lấp đất, trên mặt cờ phù văn lấp lánh, toát ra khí tức cổ xưa và thần bí, mang theo sức mạnh vĩ đại cổ xưa nhất từ thở vũ trụ sơ khai, như năm ngôi sao băng, bay nhanh về năm phương của Minh Linh Hỗn Độn vòng. Trong khoảnh khắc, gió mây biến sắc, Minh Linh Hỗn Độn vòng vốn đang yên bình bỗng bị một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bao phủ. Lực lượng đó như một bức màn sáng thực chất, từ thần kỳ lan ra, đan xen hòa quyện, tạo thành một lớp rào chắn kín mít, bao bọc toàn bộ Minh Linh Hỗn Độn vòng bên trong. Cùng lúc đó, một áp lực nặng nề như núi, như Thái Sơn áp đỉnh, không hề báo trước giáng xuống mọi ngóc ngách của Minh Linh Hỗn Độn vòng. Trong chớp mắt, toàn bộ Minh Linh Hỗn Độn vòng dường như rơi vào một tai họa diệt vong. Tất cả sinh linh dưới thiên đạo cảnh, dưới áp lực kinh hoàng này, như những con kiến yếu ớt, toàn bộ nổ tung thành xương máu, hình thân đều diện, không để lại một chút dấu vết nào. Thiên đạo cảnh chủ tể, đại chủ tể, vô thượng đại chủ tể đều bảy khiếu chảy máu, sống chết không rõ, chỉ có đại đạo chi chủ, miễn cưỡng còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lung lay sắp đổ. A, đại trận thật đáng sợ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chương 747 Đại Vũ Trụ Chi Chủ. Chương 747 Đại Vũ Trụ Chi Chủ. Huyết Sát Uyên, một trong 4 cấm địa lớn của Thiên Sát Thánh Địa. Quanh năm bị bao phủ bởi huyết sát chi khí nồng đậm không thể hòa tan, nhìn từ xa, giống như một biển máu đang cuộn trào, phát ra những luồng khí tức quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Trong đó mơ hồ có tiếng gào thét thê lương truyền ra, giống như từ cựu địa ngục vọng đến, có vô số oan hồn đang đau khổ dãy rủa, kể lể oán hận vô bờ. Vùng ngoại vi Huyết Sát Uyên, huyết sát chi khí tưởng chừng mỏng manh, nhưng thực chất ẩn chứa nguy hiểm chết người. Làn xương máu nhàn nhạt ấy, tựa như tấm màn che nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp có thể ăn mòn linh hồn, đoạt mạng người. Chỉ cần chạm vào huyết sát chi khí đó, lập tức như địa băng xương, điên cuồng xâm thực vào, trực tiếp tấn công thần hồn. Ngay cả cường giả cấp thiên đạo vương, thần hồn dưới sự ăn mòn của huyết sát chi khí này, cũng sẽ như tờ giấy mỏng manh, dễ dàng bị ăn mòn và hủy diệt. Càng đi sâu vào huyết sát uyên, huyết sát chi khí càng nồng đậm và dày đặc, dường như đã ngưng tụ thành biển máu thực chất. Cho dù tứ thiên đạo vương tề thủ, cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Tuy nhiên, lúc này, ngay tại chỗ sâu nhất của huyết sát uyên, lại có một người đứng giữa quần quần huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí khiến một số đạo vương viên mãn cũng phải kinh hãi, không những không gây cho hắn chút tổn thương nào, ngược lại còn như vật đại bổ, không ngừng bị hắn nuốt vào cơ thể. Đột nhiên, người này dường như nhận thấy điều gì bất thường, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia huyết quang quỷ dị, giống như tia chớp máu đột nhiên sáng lên trong bóng tối, khiến lòng người không khỏi rùng mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Ầm ầm toàn bộ huyết sát uyên chấn động dữ dội, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình đang tùy ý khuấy động khu vực khủng khiếp này. Huyết sát chi khí vốn đã cuồn cuộn, bị chấn động bất ngờ này khuấy động càng thêm cuồng bạo, như những con mãnh thú giận dữ, điên cuồng va chạm trong huyết sát uyên, phát ra những tiếng gầm giận người. Kèm theo tiếng gầm vang trời, một vòng xoáy máu xuất hiện giữa không trung không xa thanh niên kia. Vòng xoáy hiện lên một màu đỏ sẫm sâu thẳm và quỷ dị, dường như được tạo thành từ vô số máu tươi ngưng tụ, rìa của nó không ngừng có huyết sát chi khí bị cuốn vào điên cuồng, tạo thành những cơn lốc xoáy máu khổng lồ, giống như những con rồng máu ác độc, hoành hành điên cuồng trong huyết sát uyên. Tốc độ quay của vòng xoáy không ngừng tăng vọt, lực nuốt khủng khiếp bùng phát từ đó, giống như một hố đen nuốt chửng, không gian xung quanh bắt đầu biến dạng nhão mó, phát ra những tiếng khặc khặc như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Huyết sát chi khí xung quanh hóa thành những dòng lũ, với tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ về trung tâm vòng xoáy, dần dần từ trung tâm vòng xoáy tỏa ra huyết quang yêu dị, theo thời gian trôi đi, càng thêm nồng đậm yêu dị, cuối cùng ở trung tâm vòng xoáy chậm rãi hình thành một cánh cửa máu có chút hư ảo. Cao vạn trượng không chỉ, toàn thân tỏa ra khí tức thần bí mà nguy hiểm. Bề mặt cánh cổng lưu chuyển những phù văn đại đạo phức tạp và kỳ lạ, huyết quang quỷ dị rợn người không ngừng lóe lên, như đang kể lại những bí mật cổ xưa và tà ác. Giữa các phù văn, có những sợi huyết sát chi khí xuyên qua, tựa như những mạch máu sống động, ban cho cánh cổng này một sức sống quỷ dị. Trong cánh cổng, không ngừng truyền ra những tiếng gào thét và gầm rú giận người, như thể có vô số sinh linh khủng khiếp đang giãy giụa, gào thét trong đó, cố gắng phá vỡ cánh cổng này, giáng lâm thế gian. 10 năm sau, cánh cổng máu đó hoàn toàn thành hình, những luồng khí tức khủng khiếp khiến chủ vũ trụ bán bộ cũng phải dùng mình, từ trong cánh cổng máu đó phát ra, dường như có mảnh thu tuyệt thế sắp phá vỡ xiềng xích mà bước ra từ cánh cổng máu đó. Lại 10 năm nữa trôi qua, Đông Huyết Sát Uyên lại chấn động, một thân ảnh vĩ đại từ trong đó bước ra. Thân hình hắn cao ngất như tùng, tỏa ra một loại bá khí tuyệt thế như quân lâm thiên hạ. Ngay sau đó, năm tồn tại khủng khiếp khác cũng theo sau, xuyên qua cánh cổng máu. Khí tức khủng bố vượt xa chuẩn vũ trụ chi chủ gấp ngàn vạn lần, huyết sát chi khí xung quanh khiến đạo vương viên mãn cũng phải rợn tóc gáy, trước mặt bọn họ, giống như chuột thấy mèo, không dám đến gần vạn trượng, đều lùi lại ba bước, như thể bọn họ mới là chủ nhân tuyệt đối của huyết sát uyên này. Hoang Minh Uyên, Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Tô Mặc thoải mái nằm ngửa trên một đám mây ngũ sắc, đám mây này tựa như vật trong động, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và rực rỡ, từng tia sáng lung linh như những sợi tơ linh động, nhẹ nhàng lay động. Không xa hắn, là một sàn đấu bằng đồng cổ xưa. Sàn đấu hình bát giác, mỗi góc đều khắc những thủy thú thượng cổ với hình thái khác nhau, dù trải qua bao thăng trầm của thời gian, nhưng vẫn sống động như thật, như thể dây tiếp theo sẽ thoát khỏi ràng buộc, bay vút lên trời. Trên lôi đài, hai bóng dáng nguyện chuyển đang tỉ thí. Một người mặc chiếc váy dài màu đỏ lửa, vạt váy bay theo gió, như một ngọn lửa đang cháy, đầy nhiệt huyết và đam mê, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh, cử chỉ tay chân như muốn thiêu rụi cả lôi đài thành cho bụi. Người còn lại mặc y phục màu xanh lam nhạt, thanh thoát như ưu lan trong thung lũng vắng, mang đến cảm giác yên bình và thanh nhã. Thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh bướm đang múa, mỗi động tác đều vô cùng tao nhã, như đang trình diễn một vũ điệu tuyệt đẹp. Tuy nhiên, mỗi chiêu thức của nàng lại mang theo uy năng khủng khiếp, đủ để khiến đạo vương 2000 đạo bình thường cũng phải kinh hãi. Trở về Cựu Linh Đại Lục tuy chưa đến 2000 năm, nhưng theo tu vi của Tô Mặc liên tục đột phá, chứng đạo tứ văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Hiện nay, tốc độ thời gian tối đa của các tháp thời không trong vương phủ đã tăng lên mức khủng khiếp 1 tỷ vạn, tức là 1 năm bên ngoài, tầng cao nhất của tháp thời không gần 56 kỷ nguyên. Chỉ trong ngàn vạn năm ngắn ngủi, hàng triệu thị nữ bên cạnh, tu vi lại có sự lột xác về chất. Không ai có tu vi dưới tứ thiên ngũ bách đạo đạo chủ, trong đó những người kiệt xuất càng thành công đột phá gông xiềng đạo vương 2000 đạo. Đây là do họ bị hạn chế bởi tuổi thọ của bản thân, không dám tu luyện lâu dài ở tầng cao nhất của tháp thời không, nếu không, tu vi của họ sẽ còn cao hơn. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không thể thiếu sự hỗ trợ của Tô Mặc, không có nguồn tài nguyên khổng lồ mà hắn ban tặng, với chút thiên phú của bọn họ, dù có khổ tu đến chết trong tháp thời không, cũng không thể đột phá đến thiên đạo chủ, phần lớn thị nữ, ngay cả việc trở thành đạo chủ cũng là một vấn đề lớn. Đột nhiên, Tô Mặc khẽ to mày, nhanh chóng đứng dậy từ đám mây ngũ sắc đó, trong mắt dần hiện lên một phần ngưng trọng, đương nhiên, phần lớn hơn vẫn là khó hiểu. Kỳ lạ, Lao Thất Sát kia sao lại cấu kết với mấy vị chủ vũ trụ ngoại vũ trụ đó? Ngay lúc này, một giọng nói cao cao tại thượng, tràn đầy uy nghiêm, như sấm sét của cuộn, đột nhiên nổ vang bên tai vô số sinh linh trong Minh Linh Hỗn Độn Vòng, Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Thiên Đại chợt khởi. Lời vừa dứt, chỉ thấy năm la Tiên Thiên Ngũ Thái thần kỳ từ hư không chậm rãi hiện ra, chúng che trời lấp đất, trên mặt cờ phù văn lấp lánh, toát ra khí tức cổ xưa và thần bí, mang theo sức mạnh vĩ đại nhất từ thở vũ trụ sơ khai, tựa như năm ngôi sao băng, bay nhanh về năm phương của Minh Linh Hỗn Độn Vòng. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, Minh Linh Hỗn Độn Vòng bốn dị vẫn yên bình, lập tức bị một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bao phủ. Sức mạnh đó như một màn sáng thực chất, từ thần kỳ lan ra, giao thoa hòa quyện, tạo thành một hàng rào kín kẽ, hoàn toàn bao bọc toàn bộ Minh Linh Hỗn Độn Vòng. Cùng lúc đó, một áp lực nặng nề như núi, như Thái Sơn áp đỉnh, không hề báo trước giáng xuống mọi ngóc ngách của Minh Linh Hỗn Độn Vòng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Minh Linh Hỗn Độn Vòng dường như chìm vào một thảm họa diệt vong. Tất cả sinh linh dưới thiên đạo cảnh, dưới áp lực khủng khiếp này, như những con kiến yếu ớt, toàn bộ nổ tung thành xương máu, hình thần đều diệt, không để lại một chút dấu vết nào. Thiên đạo cảnh chủ tể, đại chủ tể, vô thượng đại chủ tể đều thất khiếu chảy máu, sống chết không rõ, chỉ có đại đạo chi chủ, miễn cưỡng còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng cũng đều là nỏ mạnh hết đà, lung lay sắp đổ. A, đại trận thật đáng sợ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chương 748 tổ sư, cứu ta chương 748 tổ sư, cứu ta Minh Linh Hỗn Độn Quyển, bên ngoài Thái Mông Hỗn Độn. Thất Sát chi chủ cùng bảy đại vũ trụ chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt toát ra vẻ hoảng loạn khó che giấu, không ngờ bên cạnh tiểu nhi Tô Mặc này, ngoài vị vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong họ Bạch kia ra, lại còn có một tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong khác. Tiên Thiên Ngũ Thái Thần Kỳ chỉ là vũ trụ chí bảo cao cấp nhị giai, dưới sự công kích điên cuồng của một tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong, căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Một khi Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Tiên Thần trận vỡ nát, ý chí thần tiêu vũ trụ phục hồi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ? Thất Sát chi chủ cùng bảy đại vũ trụ chi chủ nhìn nhau, ai nấy đều như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Hai tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong, trước sau giáp công, đó không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bây giờ, bọn họ muốn toàn thân rút lui, cũng ngàn khó và khó. Tiếng giáp của thủy tinh vỡ nát, giống như tiếng thì thầm của ác quỷ, không ngừng vang lên bên tai bọn họ, như là phù chú đoạt mệnh, khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Trong lúc bọn họ lo lắng bất an, đạo linh hư nguyễn thân bên ngoài Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Thiên Thần trận không hề có ý định dừng lại, gần như sao băng, điên cuồng bạo đánh. Mỗi quyền, mỗi đòn, đều trực tiếp truy đuổi vũ trụ chi chủ tứ Văn Viên Mãn. Những vết nứt ngang dọc trên Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Thiên kết giới, giống như mạng nện dày đặc, điên cuồng lan rộng ra bốn phía. Chỉ trong vòng chưa đầy một hơi thở, ngay cả trên Tiên Thiên Ngũ Thái Thần Kỳ làm trận nhãn, cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Thất Sát chi chủ chỉ cảm thấy một luồng phản vệ chi lực mạnh mẽ như dòng chảy ngầm cuộn, theo trận pháp điên cuồng đổ ngược vào trong cơ thể hắn, bản mệnh vũ trụ của hắn chấn động kịch liệt, vũ trụ tinh bích giống như thủy tinh, không ngừng giãn nứt, dường như dây tiếp theo sẽ triệt để vỡ nát. Hai tôn nhị văn vũ trụ chi chủ hóa thân ẩn mình trong bản mệnh vũ trụ của hắn sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay, từng luồng vũ trụ chi lực điên cuồng tràn vào bản mệnh vũ trụ của bản tôn bọn họ, cố gắng ổn định Tiên Thiên Ngũ Thái Phong Thiên Thần trận, sửa chữa những vết nứt vũ trụ không ngừng mở rộng. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, trên lệch hai đại cảnh giới, không phải hai tôn nhị văn vũ trụ chi chủ hóa thân có thể bù đắp được. Những vết nứt không ngừng mở rộng trên Tiên Thiên Ngũ Thái Thần Kỳ, chỉ chậm lại một chút, gần như có thể bỏ qua. Khuôn mặt lạnh như xương của Thất Sát chi chủ giờ phút này đã không còn thấy bao nhiêu huyết sắc, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu tương đương với một phương hỗn độn thế giới, không ngừng rơi xuống từ trán hắn, trong mắt dần thêm vài phần tuyệt vọng, vội vàng thúc giục sáu vị vũ trụ chi chủ kia: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau nghĩ cách đi, nếu không, trận pháp một khi vỡ, chúng ta đều phải chết ở đây." Sáu đại vũ trụ chi chủ khác nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, dường như có thể nhỏ ra nước, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng lăn xuống trên trán. Sau đó, Thiên Nguyên chi chủ mạnh nhất cắn răng, nhìn về phía một tôn vũ trụ chi chủ tứ văn khác, trầm giọng nói: "Lao quỷ Táng Thiên, ngươi cùng bản tọa một đường, ngăn cản kẻ họ Bạch kia, những người khác, ra tay bắt lấy tiểu nhi Tô Mặc. Chỉ cần bắt được Tô Mặc, hai tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Định Phong này, tất sẽ ném chuột sợ vỡ bình, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể từ trong tay tiểu nhi Tô Mặc này lấy được môn hóa thân bí pháp kia. Về phần có đắc tội người đứng sau Tô Mặc hay không, lúc này bọn họ đã không còn bận tâm nhiều đến vậy. Cùng lắm thì rời khỏi vũ trụ của họ, chạy trốn vào vũ trụ hải. Đến lúc đó, cho dù phía sau tiểu nhi Tô Mặc này có vũ trụ chi chủ Thất Văn thậm chí cường giả hơn, cũng rất khó có thể làm gì được bọn họ." Nói xong, thần quang trong tay Thiên Nguyên chi chủ lóe lên, vũ trụ chí bảo trung cấp tứ giai Cửu Tiêu Long Nguyên Thương xuất hiện trong tay hắn, thân hành động, xông thẳng về phía Bạch lão. Bên cạnh Táng Thiên chi chủ tốc độ cũng không chậm, theo sát phía sau, mang theo thế không thể cản phá, chính là một đao chém về phía Bạch lão. Muốn bắt được bản tọa. Từng kẻ một dáng vẻ kỳ hình quái trạng, nghĩ thật là đẹp. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ trào phúng không hề che giấu: "Hắc lão, cho ta bắt lấy bọn họ." "Vâng, thiếu chủ." Theo một tiếng nói cung kính vang lên, một đạo hắc mang từ trong trấn Nam Vương phủ lóe lên, trực tiếp ra khỏi Thái Mông Hỗn Độn, chặn lại bốn tôn vũ trụ chi chủ còn lại. Đáng chết, lại là một tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong, bên cạnh tiểu nhi Tô Mặc này, rốt cuộc có bao nhiêu tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong hộ đạo cho hắn? Thiên Nguyên chi chủ cùng bảy đại vũ trụ chi chủ đều trợn mắt há hốc mồm, sợ đến mức cầm không khép lại được, cả ba tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong, chỉ để hộ đạo cho một tiểu bối, có cần phải khoa trương đến vậy không? Ngay lúc bảy đại vũ trụ chi chủ đang ngây người, bên ngoài Quang Minh Hỗn Độn quyển, một đạo thần quang lóe lên, lại một tôn linh hư viễn thân hiện hóa ra. Âm Dương Song Long đại chợt khởi. Trong cõi u minh, một đạo đại đạo chi âm vang vọng hư không, hai tôn linh hư nguyên thân lập tức thành trận, một tôn linh hư nguyên thân hóa thành hỗn độn dương long, toàn thân bốc cháy hỗn độn kim diễm, vảy rồng lấp lánh ánh sáng chói mắt, mỗi mảnh vảy dường như đều ẩn chứa vô tận lực lượng, miệng rồng mở lớn, phát ra tiếng gầm rít long trời lở đất, dường như muốn thiêu rụi cả vũ trụ. Một tôn linh hư nguyên thân khác thì hóa thành âm long, toàn thân bao phủ một lớp vảy xanh biếc lạnh lẽo, tàng ra hàn ý thấu xương, khi đuôi rồng đẩy động, thời không đều bị đóng băng, từng đạo băng lăng từ thân rồng lan ra, bắn về bốn phía. Hống. Âm Dương hợp nhất. Âm Dương Song Long hợp nhất là một, hóa thành một đầu Âm Dương Thần Long, khí thế toàn thân tăng vọt gấp bội, so với vũ trụ chi chủ tứ Văn Viên Mãn đều có hơn chứ không kém, điên cuồng lan rộng ra bốn phía hư không. A, lại là một tôn vũ trụ chi chủ tứ Văn Đỉnh Phong. Cái này Thất Sát chi chủ ngây ngốc nhìn Âm Dương Thần Long uy phong lẫm lẫm kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi và khó tin, nói năng lộn xộn, gần như không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Ngao, cho bản toàn ác. Một tiếng rồng ngâm, Âm Dương Thần Long liền một chảo vô về phía Tiên Tiên Ngũ Thái Phong Thiên kết giới đầy vết nứt kia. Không tốt, Thất Sát chi chủ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, bây giờ không phải lúc kinh ngạc, cùng với hai đại vũ trụ chi chủ hóa thân trong cơ thể, toàn thân vũ trụ chi lực điên cuồng tràn vào Tiên Tiên Ngũ Thái Thần Kỳ, muốn ngăn cản một trường tuyệt sát này. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, một trường này hội tụ phần lớn vũ trụ chi lực trong cơ thể Âm Dương Thần Long, lực lượng khủng bố đến mức dường như có xu hướng vượt qua vũ trụ chi chủ tứ văn, gần như có thể sánh ngang với một kích toàn lực của vũ trụ chi chủ ngũ văn. Một tiếng ầm vang lớn, dường như cả thần tiêu vũ trụ đều đang run rẩy, tiên thiên ngũ thái phong thiên kết giới giống như một ngôi sao nổ tung, bùng phát ra một trận ánh sáng chói mắt, chói đến mức làm người ta đỏ mắt. Ngay sau đó, tiên thiên ngũ thái thần kỳ cũng không chịu nổi gánh nặng, tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi rải rác trong hỗn độn hư không, đúng như một trận mưa sao băng rực rỡ mà bi trắng. A! Phụ thất sát chi chủ há miệng phun ra một ngụm lớn thần huyết, khí thế toàn thân giống như lũ lụt vỡ đê, điên cuồng chút xuống. Trong bản mệnh vũ trụ, hai đại vũ trụ chi chủ hóa thân cũng không khá hơn là bao, cả người sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Xem ra không cần tiếp tục động dùng các linh hư huyễn thân khác nữa. Trấn Nam Vương phủ, Tô Mặc lẩm bẩm trong lòng, có thể không động dùng thêm sức mạnh, vẫn là không động dùng thì tốt hơn, át chủ bài ẩn giấu càng sâu, hắn càng an toàn. Trong thế giới thần ma này, một khi bị người khác nhìn thấu mọi chi tiết, thường thì cũng không còn xa nguy hiểm nữa. Hiện tại hắn tuy mạnh, át chủ bài đều tung ra, đủ sức giao chiến với vũ trụ chi chủ Lục Văn, nhưng cách vô địch vũ trụ hải vẫn còn một đoạn đường rất dài. Bên kia, Thiên Nguyên chi chủ cùng 6 đại vũ trụ chi chủ, khuôn mặt vốn còn hồng hào bỗng trở nên tái nhợt vô cùng, có thể so sánh với Thất Sát chi chủ bị trọng thương nặng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không có sự che chở của Tiên Tiên Ngũ Thái Phong Thiên Thần trận, lực lượng của bọn họ sẽ giảm sút mạnh mẽ, một tôn vũ trụ chi chủ Tứ Văn Đỉnh Phong đã đủ để bọn họ phải vất vả, huống chi là 4 vị vũ trụ chi chủ Tứ Văn Đỉnh Phong. Dường như để chứng minh suy nghĩ trong lòng bọn họ, một luồng ý chí khủng bố vô địch, giống như tấm lưới khổng lồ vô hình, bao phủ từ 4 phương tám hướng, trói chặt 6 đại vũ trụ chi chủ. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân của Thiên Nguyên chi chủ cùng 6 đại vũ trụ chi chủ nhanh chóng giảm sút, gần như tất cả đều giảm sút 2 đại cảnh giới. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Bạch Lao và Âm Dương Thần Long lần lượt tìm đến Thiên Nguyên chi chủ và Táng Thiên chi chủ có tu vi giảm xuống cảnh giới nhị văn vũ trụ chi chủ, còn Hắc Lao thì một trưởng bao trùm 5 vị vũ trụ chi chủ còn lại trong lòng bàn tay. A! Không dưới tiếng rên rỉ thê lương tuyệt vọng, mọi phòng ngự của Thiên Nguyên chi chủ cùng 7 đại vũ trụ chi chủ đều sụp đổ ầm ầm, hoàn toàn không có chút hồi hộp nào, trên lệch 2 đại cảnh giới, kết cục của bọn họ đã sớm được định đoạt. Đúng lúc này, Âm từng đạo thần quang rực rỡ xé rách hư không, xuất hiện không xa Minh Linh Hỗn Độn Quyền. "Tổ sư, cứu ta!"